Chương 28, cực phẩm trúc cơ đan. Chương 28, cực phẩm trúc cơ đan. Trình đốn một ngày sau, Nghiêm đại sư bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Nghiêm đại sư thủ pháp càng thêm trầm ổn lão luyện. Lý Thanh Sơn toàn bộ hành trình ngưng thần quan sát, không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, cường đại thần thức đem Nghiêm đại sư mỗi một cái thủ pháp, mỗi một lần linh lực ba động đều yên lặng ghi lại, tại thức hải bên trong không ngừng thôi diễn. Lần này, quá trình thuận lợi rất nhiều. Thành đan ba biên, mặc dù vẫn là hạ phẩm, nhưng màu sắc đan văn rõ ràng tốt hơn nhiều. Phế đan thì có 6 biên nhiều. Lý Thanh Sơn lại lần nữa mặt dạn mày dày đòi hỏi, Nghiêm đại sư chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, xem như là ngầm đồng ý lò thứ ba, Nghiêm đại sư trạng thái tựa hồ đạt tới đỉnh phong, thủ pháp nước chảy mây trôi, đối lửa đợi cùng dược tính dung hợp nắm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao. Cuối cùng thành đan 6 viên, phế đan 4 viên. Trong đó một viên thậm chí hiện ra hai đạo đan văn, trở thành một viên trung phẩm trúc cơ đan, để Nghiêm đại sư vô cùng đắc ý. Lý Thanh Sơn lại lần nữa được như nguyện thu hồi tất cả phế đan. Mười mấy ngày khẩn trương cao độ luyện chế kết thúc, Nghiêm đại sư cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng nhìn xem trong tay trong bình ngọc tổng cộng 10 quả hạ phẩm trúc cơ đan, hay là thỏa mãn nhẹ gật đầu, một viên trung phẩm, 9 quả hạ phẩm, cũng coi như không phụ nhờ vả. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cung kính đứng thẳng Lý Thanh Sơn, khó được ngự khí hòa hoãn một kia, người lão tiểu tử này, nộ tính quả thật không tệ, quan sát cái này ba lô, có thể xem hiểu mấy phần. Lý Thanh Sơn cung kính trả lời, đại sư kỹ nghệ thông huyền, đệ tử ngu dốt, chỉ có thể nhìn hiểu ra lông, cảm giác sâu sắc đan đạo mênh mông, tự thân nhỏ bé. Hừ, coi như có tự mình hiểu lấy. Nghiêm đại sư ngoài miệng hừ lạnh, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức, có thể xem hiểu ra lông, cũng coi như ngươi không có phí công chờ một năm này. Thu thập một chút, nơi này không có chuyện của ngươi. Là, đại sư. Lý Thanh Sơn không người lui ra, giấu trong lòng cái kia chứa 13 viên trúc cơ đan phế đan hộ ngọc, trái tim phanh phanh chực nhảy. Trở lại phòng nhỏ, hắn không chút do dự mở ra cấm chế. Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi đem tất cả phế đan lấy ra. Những này đan dược phần lớn hình dạng bẩn mèo, màu sắc cảm đạm, thậm chí có chút cháy đen, mặt ngoài linh khí hỗn loạn hỗn tạp, tản ra không ổn định khí tức. Nhưng tại trong mắt Lý Thanh Sơn, bọn họ nhưng là vô giới chi bảo. 13 biên, đủ nhiều. Hắn ánh mắt lửa nóng, cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ từng nhóm bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Tiếp xuống, chính là chờ đợi kỳ tích thời khắc. Ngày thứ hai, hắn sẽ thu hoạch 13 viên cực phẩm trúc cơ đan. Cùng lúc đó, một cái càng hiện thực vấn đề nổi lên trong lòng. Dù cho có cực phẩm trúc cơ đan, trúc cơ chi địa lại nên tuyển ở nơi nào? Lý Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Tại tông môn bên trong trúc cơ, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ. Trường sinh quyết trúc cơ dị tượng sợ rằng khó mà hoàn toàn che giấu. Đến lúc đó giải thích như thế nào một cái trăm tuổi tạp dịch đệ tử đột nhiên trúc cơ, nhất định dẫn tới thiên đại phiền phức. Nhất định phải rời đi tông môn, tìm một cái tuyệt đối an toàn ẩn nấp địa phương. Tông môn phụ cận sơn mạch, không được, dễ dàng bị tuần tra đệ tử phát hiện. Xa xôi chi địa, lại sợ có cường đại yêu thú. Lý Thanh Sơn cau mày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đập. Có lẽ có thể đi cái chỗ kia. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Năm đó hắn từ Đào Hoa thôn bị mang đến Xuân Thu một lúc, ngồi linh chu từng đi qua một mảnh hoang vu dân cư, linh khí lại dị thường hỗn loạn cuồng bạo sơn mạch, nghe nói nơi đó là thượng cổ chiến trường di tích, không gian bất ổn, thường có quỷ dị phát sinh, tu sĩ tầm thường căn bản không dám thâm nhập. Nơi đó linh khí hỗn loạn, vừa vặn có thể che giấu trúc cơ dị tượng, mà còn ít ai lui tới, chính là tuyệt giai bế quan chi địa. Địa điểm chọn lựa, kế tiếp vấn đề theo nhau mà tới. Trúc cơ về sau đâu? Tu vi tăng bọn, làm sao che lấp? Uy tức thuật mặc dù diệu, nhưng có thể hay không hoàn mỹ che lấp trúc cơ kỳ pháp lực ba động, vẫn là ẩn số. Nhất định phải tìm tới càng cường đại liễm tức pháp môn, hoặc là một kiện có thể che lấp khí tức pháp bảo. Lý Thanh Sơn ánh mắt lập lòe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ngoại môn đệ tử có tư cách vào tàng kinh các chọn lựa 3 môn pháp thuật, ta trước tiên có thể đi tàng kinh các nhìn. Mặt khác, tông môn bên trong phường thị có lẽ có không ít đồ tốt, cũng có thể đi chọn lựa một phen. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ngày thứ hai, như ý hồ lô bên trong, đan hương bao phủ, 13 viên trúc cơ đan, hôn nguyên cổ pháp, thoạt nhìn giống như màu tím chân châu đồng dạng, phóng ánh không rảnh, phía trên càng là hiện ra 4 đạo đan văn. Cho dù Lý Thanh Sơn sớm có dự liệu, thấy cảnh này cũng là trong lòng rung mạnh, kích động không thôi. Hắn liền vội vàng đem 13 viên cực phẩm trúc cơ đan, toàn bộ đều thu vào như ý hồ lô bên trong, trái tim thình thịch đập loạn. Lý Thanh Sơn cũng không bị choáng váng đầu óc. Trúc cơ không thể coi thường, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trước đi tàng kinh các nhìn. Lý Thanh Tùng âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không bị choáng váng đầu óc. Trúc cơ không thể coi thường, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đầu tiên đem mục tiêu nhìn về phía tông môn tàng kinh các. Xem như ngoại môn đệ tử, hắn có quyền miễn phí chọn lựa 3 môn luyện khí kỳ pháp thuật. Tàng kinh các tầng thứ nhất cũng không có nhiều người, ngọc giản rộng lớn như yên hải. Lý Thanh Sơn nhìn như tùy ý xem, cương đại thần thức lại phi tốc đảo qua từng mai ngọc giản giới thiệu văn tắt. Hỏa xà thuật lưu xa hãm ngự phong quyết, phần lớn là phổ biến nhất giai trung hạ phẩm pháp thuật, cũng không có chỗ đặc biệt. Hắn dạo bước đến một cái góc hẻo lánh, nơi này chất đống phần lớn là một chút không người hỏi thăm, tàn quyết không đầy đủ hoặc tu luyện độ khó cực lớn pháp thuật ngọc giản. Liên tại hắn chuẩn bị từ bỏ, tùy tiện tuyển 2 môn dùng vào thực tế pháp thuật lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái che thật dày cho bụi, nhan sắc cổ xưa thẻ ngọc màu đen. Giới thiệu văn tắt chỉ có chút ít chữ số, tiểu gia thiên thuật, tàn, thượng cổ liễm tức bí pháp tàn thiên, tu luyện đến đại thành có thể che lấp tự thân tiên cơ, tránh hai kiếp, ẩn tu là ở vô hình. Nhưng tu luyện rất khó, cần cực cao thần thức thiên phú, lại tàn khuyết không đầy đủ, thận trọng tuyển chọn. Che lấp thiên cơ, ẩn tu là ở vô hình. Lý Thanh Sơn trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ pháp môn sao? Xa so với quy tức thuật cường đại cùng thần diệu. Hắn cưỡng chế kích động, bất động thanh sắc đem Mai Ngọc giản này cầm lấy, lại tùy ý chọn lựa một môn triển nhiễu thuật, một hệ giam cầm pháp thuật, cùng một môn thổ độc thuật, bỏ trốn bảo mệnh pháp thuật, hướng đi phòng thủ đệ tử chấp sự đăng ký. Cái kia đệ tử chấp sự lười biếng tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy tiểu giả thiên thuật lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, ngẩng đầu dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt đánh giá Lý Thanh Sơn, "Lão sư minh, ngươi khẳng định muốn tuyển cái này? Cái đồ chơi này đặt chỗ này mấy trăm năm, liền không gặp người luyện thành qua, thuần túy lãng phí một lần chọn lựa cơ hội." Lý Thanh Sơn trên mặt chất lên chất phác lại mang theo cố chấp đủ cười, "Lão sư đệ hao tâm tổn trí, lão hủ chính là nhìn xem tên tuổi doa người, muốn cầm trở về suy nghĩ một chút, được hay không được, toàn bộ làm như giải buồn." Đệ tử chấp sự nhếch môi, một bên đăng ký một bên hạ giọng nói, "Ha ha, nhìn ngươi lớn tuổi, nói với ngươi cái ngọc giản này tin đồn thú vị. Nghe nói cái này tản tiên là mấy trăm năm trước từ cái nào đó cổ di tích bên trong đào ra, lúc ấy còn hành động một trận, kết quả ai cũng không luyện được, liền ném nơi này. Có người suy đoán, cái này chỉ sợ là chân chính giả thiên bí thuật một phần nhỏ nhất tản tiên, đây chính là trong truyền thuyết có thể che đậy thiên đạo cảm ứng vô thượng pháp môn. Đáng tiếc a đáng tiếc, chỉ là tản tiên, mà còn không người có khả năng tu thành." Hắn lắc đầu, một bộ phung phí của trời biểu lộ. Chương 29, tiểu giả thiên bí thuật. Chương 29, tiểu giả thiên bí thuật. Trong lòng Lý Thanh Sơn càng là nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại liên tục gật đầu, nguyên lai còn có bực này lai lịch, đa tạ sư đệ báo cho. Đăng ký xong xuôi, rời đi tàng kinh các, Lý Thanh Sơn cầm viền kia thẻ ngọc màu đen, trong lòng bàn tay có chút phát nhiệt. Hắn biết, lần này nhặt đến bảo, tu luyện có. Hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, không hoàn chỉnh, có như ý hồ lô tại, chưa hẳn không thể bù đắp. Vừa đi ra tàng kinh các không xa, đối diện đi tới hai tên nội môn đệ tử, đang thấp giọng trò chuyện. Nghe nói không, Trương Ngọc Chân trưởng lão vị kia tôn nữ bà bối, Trương Hồng tụ sư tỷ, mấy ngày trước đây xung kích trúc cơ thất bại. A, thất bại? Làm sao lại như vậy? Nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nghe nói là tại tối hậu quan đầu tâm ma phản vệ, kém chút đả thương đạo cơ. Hiện tại ngay tại trong động phủ dưỡng thương đâu, Ngọc Chân trưởng lao phát thật là lớn hỏa, ban thưởng đi thật nhiều linh dược, xem bộ dáng là chuẩn bị chờ nàng thương lành, lại lần nữa xung kích trúc cơ. Lần thứ hai trúc cơ. Cái kia đại giới cũng không nhỏ a. Bất quá lấy Trương sư thúc tổ ra ngọn nguồn, khẳng định không có vấn đề. Hai người tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trương Hồng tụ trúc cơ thất bại, cái này không thể nghi ngờ vì hắn tranh thủ thời gian quý giá, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn càng thêm cảnh giác. Trương Ngọc Chân trưởng lão tất nhiên sẽ không tiếc đại giới giúp đỡ hai lần trúc cơ, một khi thành công, sau khi xuất quan Trương Hồng tụ, sợ rằng sẽ càng thêm khó dây dưa, nhất định phải nhanh trúc cơ. Lý Thanh Sơn ánh mắt kiên định, quay người liền hướng tông môn Phường Thị đi đến. Phường Thị vẫn như cũ náo nhiệt. Lý Thanh Sơn mục tiêu rõ ràng, đầu tiên là dùng linh thạch mua đại lượng phẩm chất cao tích cốc đan cùng thanh thủy phủ, đủ để chống đỡ mấy năm bế quan cần thiết. Đó lấy, hắn bắt đầu tại từng cái trước gian hàng bồi hồi, trọng điểm lưu ý những cái kia bán pháp khí, nhất là phòng hộ cùng ẩn nấp loại pháp khí bày hàng. Hắn nhìn chúng một kiện thoạt nhìn bụi bẩn, thậm chí biên giới có chút tổn hại màu xám cho áo choàng. Chủ quán thổi đến thiên hoa loạn truy, nói là thượng cổ di bảo, chỉ là hơi có tổn hại, công năng hoàn hảo. Lý Thanh Sơn bắt đầu tra xét rõ ràng, phát hiện cái này áo choàng xác thực có chút thần dị, nó chất liệu đặc thù, có thể yếu ớt quấy nhiều thần thức tra xét, nhưng hiệu quả cũng liền so phổ thông quần áo hơi mạnh, mà còn linh quang ảm đạm, nhiều lắm là xem như là một kiện thấp kém hạ phẩm pháp khí. Cái kia chủ quán rõ ràng là đang lừa dối người. Lão bản, cái này áo choàng bán thế nào? Lý Thanh Sơn ra vẻ cảm thấy hứng thú hỏi. Đạo hữu hảo nhãn lực, đây chính là thượng cổ dị bảo. Chủ quán lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh gãy hắn, chỉ vào áo choàng biên giới tổn hại cùng ảm đạm linh quang. Lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đây cũng chính là kiện nhiều năm rồi cũng pháp khí, phòng ngự không được, ẩn nấp hiệu quả cũng có hạn, chỗ tổn hại linh lực lưu chuyển cũng không thoải mái. Năm cái hạ phẩm linh thạch, ta lấy về nghiên cứu một chút phía trên cổ phù văn. Chủ quán nụ cười trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới lao đầu này như thế thạo nghiệp vụ, ngượng ngùng nói, năm cái cũng quá ít. 10 cái. 10 cái linh thạch ngài lấy đi. Cuối cùng, lấy 7 khối hạ phẩm linh thạch thành giao. Lý Thanh Sơn cầm áo choàng, mừng thầm trong lòng. Hiệu quả kém, tổn hại, không quan hệ. Trở về để như ý hồ lô chữa trị một cái, nói không chừng liền có thể rực rỡ hẳn lên. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, chợt nghe bên cạnh một cái trước gian hàng, hai cái tu sĩ ngay tại có kẻ mặc cả, tranh chấp chính là một khối đen thui, không chút nào thu hút miếng sắt. 50 linh thạch. Ngươi tại sao không đi cướp? Cái này sắt vụn mảnh trừ cứng rắn điểm, một điểm sóng linh khí đều không có. Đạo hữu, đây chính là từ cổ chiến trường chạy ra, nói không chừng liền cất giấu cái gì đại bí mật đây. 50 linh thạch chắc giá. Lý Thanh Sơn thần thức vô ý thức đảo qua cái kia miếng sắt, trong lòng đống nhiên khẽ động. Cái kia miếng sắt chất liệu cùng đường vân, vậy mà cho hắn một loại cực kỳ yếu ớt lại dị thường cổ lão tối nghĩa cảm giác, tựa hồ cùng hắn mới vừa được đến tiểu gia thiên thuật ngọc giản có một loại nào đó xa xôi liên hệ. Hắn bất động thanh sắc đi tới, giả vờ trông quán vị bên trên những vật khác, chờ cái kia chê đắc tu sĩ đi rồi, mới giống như tùy ý cầm lấy miếng sắt ước lượng một cái, thứ này ngược lại là rất nặng, bán thế nào? Cái kia chủ quán gặp lại có người hỏi, vội vàng nói, 40. 40 linh thạch ngài lấy đi. Lý Thanh Sơn thả xuống miếng sắt, lắc đầu, 10 khối linh thạch, ta mua về ép dưa muối bạn. Lại là quen thuộc mà cớ. Chủ quán chán một trận hát tuyến, mặt đen lại nói, 20. Thấp nhất 20 linh thạch. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn dùng 20 khối hạ phẩm linh thạch, đem khối này thần bí miếng sắt bỏ vào trong túi. Mặc dù không biết để làm gì, nhưng loại kia trong cõi u minh cảm ứng, để hắn cảm thấy đáng giá một cược. Mua sắm xong xuôi, Lý Thanh Sơn lập tức trở về phòng nhỏ. Hắn trước đem kiện kia tàn phá áo choàng bỏ vào như ý hồ lô. Ngày thứ hai lấy ra lúc, áo choàng đã đại biến dạng. Nhan sắc biến thành càng thâm thúy màu sáng cho, chỗ tổn hại hoàn hảo như lúc ban đầu, mặt ngoài lưu động như là sóng nước yếu ớt ánh sáng, thần thức đảo qua, lại giống như đảo qua không trùng, khó mà phát giác. Bất ngờ thành một kiện cực phẩm ẩn nấp pháp khí. Tốt. Về sau liền gọi ngươi nặc ảnh áo choàng. Lý Thanh Sơn đại hỉ. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi đem mới được đến 3 viên pháp thuật ngọc giản, chiến nhiễu thuật thổ độn thuật cùng với viên kia trọng yếu nhất tiểu gia thiên thuật tản thiên cùng khối kia thần bí miếng sắt, cẩn thận từng ly từng tí cùng nhau bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, nhất là đối cái kia tiểu gia thiên thuật. Tàng kinh các chấp sự lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, chân chính gia thiên bí thuật một phần nhỏ nhất tản thiên có thể che đậy thiên đạo cảm ứng vô thượng pháp môn. Nếu thật có thể bù đắp, dù chỉ là bộ phận, đối hắn mà nói đều đem là thiên đại giúp ích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có chờ mong trong tim chảy xuôi. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra nút hồ lô. Ông, ba viên ngọc giản nhưng vẫn đi bay ra, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, tỏa ra so ngày hôm qua óng ánh chói mắt mấy lần linh quang. Nhất là viên kia ghi chép tiểu gia thiên thuật thẻ ngọc màu đen, mặt ngoài tầng kia thật dày cho bụi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay đổi đến ôn nhuận như ngọc, ô quang nội ẩn, đạo đạo huyền ảo vô cùng bừa chú màu bạc tại đơn giản thân lưu chuyển không chừng, tỏa ra một loại khó nói lên lời tối nghĩa, cổ lão, phảng phất có thể ngăn cách tất cả tra xét thần bí đạo vận. Lý Thanh Sơn cố nén kích động, dẫn đầu đem thần thức chìm vào viên kia thẻ ngọc màu đen. Vâng. Lượng lớn bảng bạc mà thâm ảo tin tức nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Tiểu gia thiên bí thuật, không còn là tiểu gia thiên thuật tàn thiên, mà là tiểu gia thiên bí thuật. Môn này bí thuật đã bị triệt để bù đắp, nội dung thay đổi đến vô cùng hoàn chỉnh. Hệ thống, thâm ảo. Mở đầu nói rõ, cái này thuật chính là nhìn trộm thiên cơ, định loạn âm dương vô thượng bí pháp thượng bộ, tu tập đến cực điểm cảnh, có thể che lấp tự thân tất cả thiên cơ nhân quả, che đậy thiên đạo cảm ứng, tránh hai kiếp, ẩn tu là cải mệnh cách, tại trình độ nhất định biến mất tại thiên đạo quy tắc bên ngoài. Không phải là thần thức mênh mông như biển, đối với thiên địa pháp tắc có cực sâu cảm ngộ người không thể tu tập. Nó bên dưới kỹ càng ghi chép làm sao vận chuyển thần thức cùng pháp lực, tạo dựng ra thiên linh vực bao phủ bản thân, hoàn mỹ ẩn nấp tu vi, khí tức, thậm chí tự thân tồn tại vô thượng pháp môn. Nếu có thể tu tới viên mãn, thậm chí có thể trình độ nhất định bấy nhiêu thiên cơ suy tính, tránh né lôi kiếp khóa chặt. Chương 30, Hắc Phong Sơn Mạch. Chương 30, Hắc Phong Sơn Mạch. Tam giai. Đây tuyệt đối là tam giai pháp thuật phạm chủ, thậm chí khả năng càng cao. Trong lòng Lý Thanh Sơn chấn động mãnh liệt, kích động đến khó tự kiềm chế. Như ý hồ lô lại thật có thể đem cái này tản tiên bù đắp đến tình trạng như thế. Hắn cưỡng chế kích động, lại nhìn về phía hai cái khác ngọc giản. Chiến nhiễu thuật ngọc giản linh quang lưu chuyển, đã biến thành nhất mục chiến nhiễu thuật. Mặc dù vẫn là nhất giai cực phẩm, nhưng uy lực của nó đã không thể so sánh nổi. Lúc thi triển, có thể trong nháy mắt gọi ra cứng cỏi vô cùng linh mục xiển xích, trên nó sinh ra gai ngược phù văn, không chỉ có thể giam cầm địch nhân nhục thân, càng có thể quấn quanh, hấp thụ đối phương linh lực, cực kỳ khó dây dưa, trúc cơ tu sĩ đều khó mà chống lại. Thổ độn thuật ngọc giản thì biến thành ngũ hành độn thuật thổ thiên. Đồng dạng tăng lên đến nhất giai cực phẩm, nhưng nội hàm vượt xa phổ thông thổ độn. Không những tốc độ bay càng nhanh, càng sâu, bí mật hơn, càng ẩn chứa một tia ngũ hành chuyển hóa chi diệu, có thể tại thổ độn bên trong yếu ớt điều tiết tự thân khí tức, cùng đại địa hòa làm một thể, rất khó bị truy tung phát giác. Tốt, tốt, tốt. Lý Thanh Sơn vỗ tay cười khẽ, trong mắt tinh quang ảo ánh. Có cái này ba đại pháp thuật bản thân, hắn bảo mệnh năng lực cùng tính bí mật đem tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Hắn lập tức bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu tiểu giả thiên bí thuật. Phương pháp này quả nhiên rất khó, chính là tam giai pháp thuật, liên quan đến thần thức tinh diệu vận dụng cùng thiên đạo cảm ứng huyền diệu lý giải. Nhưng hắn thần thức vốn là vượt xa cùng giai, lại trải qua trăm năm tàng thường, tâm trí vô cùng kiên định, thêm nữa có quy tắc thuật cơ sở, lại tại mấy ngày bên trong liền miễn cưỡng nhập môn, đã có thể sơ bộ tạo dựng ra tiên linh vực đem tự thân tu vi ba động hoàn mỹ ẩn nấp đi, người ngoài xem ra, vẫn như cũng là luyện khí 7 tầng tiêu chuẩn. Đương nhiên, muốn tiếp tục tu luyện, sợ rằng chỉ có chờ hắn trúc cơ về sau, mới có thể đem tiểu gia thiên bí thuật triệt để tu luyện thành công. Đến đây, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn lại lần nữa đi tới ngoại môn nhiệm vụ đường, trực tiếp hướng đi cái kia quen biết chấp sự cửa sổ, chính là năm đó phân phối hắn đi Thanh Dương Phường thị vị kia Vương chấp sự. Vương sư minh, đã lâu không gặp. Lý Thanh Sơn cười chắp tay, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia người bật vô hại trung thực dáng dấp. Vương chấp sự ngẩng đầu nhìn lên, cũng cười, nha, là Lao Lý a. Nghe nói ngươi điều đi đan điện, thế nào, so đốt rác rưởi dễ dàng một chút a? Hắn ngữ khí quen thuộc, mang theo vài phần trêu chọc. Nâng sư minh phúc, tại đan điện kiếm miếng cơm ăn, đi theo Nghiêm đại sư học một chút gia lông. Lý Thanh Sơn khiêm tốn cười nói, lập tức lời nói xoay chuyển, "Sư minh, ta gần đây đối luyện đan có chút hứng thú, muốn nếm thử luyện chế một loại cố bản bồi nguyên đan dược, cần mấy vị chủ dược, trong đó ưu ám hoa tương đối khó tìm, nghe nói phía Bắc Hắc Phong Sơn mạch thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, ta nghĩ tiếp cái trường kỳ nhiệm vụ, qua bên kia thử thời vận, thuận tiện cũng thu thập chút mặt khác dữ liệu." Hắn cho ra lý do hợp tình hợp lý, đan điện đệ tử ra ngoài hái thuốc không thể bình thường hơn được. Vương chấp sự tiếp nhận Lý Thanh Sơn thân phận ngọc bài, một bên xem xét nhiệm vụ danh sách, một bên thuận miệng nói, "Hắc Phong Sơn mạch chỗ kia nhưng có chút lệch à, lại hướng bắc chính là cái kia mảnh nổi tiếng thượng cổ chiến trường phế tích, linh khí rất loạn, không có gì chất béo, còn nghe nói thỉnh thoảng có tà môn chuyện phát sinh, bình thường đều không có người nào đi. U ám hoa món đồ kia hỉ âm, bên kia cũng xác thực khả năng có. Đi, có cái thu thập vũ ám hoa nhiệm vụ, kỳ hạn 1 năm, thù lao 30 viên linh thạch, dù sao cũng không có người cướp, liền cho ngươi đi. Hắn thuần thục làm thủ tục, đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Lý Thanh Sơn, dặn dò, lao Lý à, niên kỷ không nhỏ, một người đi ra cẩn thận một chút, đừng hướng cái kia phế tích chỗ sâu chui, khai thác được liền về sớm một chút. Đa tạ Vương sư huynh quan tâm, ta tránh khỏi, liền tại bên ngoài đi dạo. Lý Thanh Sơn cười tiếp nhận lệnh bài, lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Rời đi nhiệm vụ đường, Lý Thanh Sơn lại đi phường thị bổ sung chút phụ lục cùng hàng ngày vật dụng, bảo đảm tất cả không sai. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thanh Sơn thay đổi một thân phổ thông màu xám pháp y, áo khoác kiện kia nặng ảnh áo choàng, quay đầu nhìn thoáng qua sinh hoạt mấy năm Xuân Thu Môn, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi Sơn Môn. Hắn lấy ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, phân biệt một cái phương hướng, liền hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, hướng về phương bắc cái kia mảnh linh khí hỗn loạn, y hai lui tới Hắc Phong Sơn mạch cùng chỗ càng sâu thượng cổ chiến trường di tích vội vã đi. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, tới gần thượng cổ chiến trường biên giới một thung lũng bí ẩn. Nơi đây linh khí vốn là hỗn loạn hỗn tạp, tu sĩ tầm thường tuyệt sẽ không lựa chọn tại cái này tu luyện, chính là Lý Thanh Sơn lý tưởng trúc cơ chi địa. Hắn tiêu phí mấy ngày thời gian, tra xét rõ ràng, cuối cùng tại sơn cốc chỗ sâu nhất tìm tới một chỗ thiên nhiên tạo thành hang đá, động khẩu bị rậm rạp dây leo che lấp, cực kỳ ẩn nấp. Tiến vào trong động, Lý Thanh Sơn không chút nào keo kiệt, lập tức đem tiêu phí 500 linh thạch mua đến ngũ hành mê tung trận trận kỳ lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí tại động khẩu cùng xung quanh bày ra. Trận kỳ không xuống đất mặt, một đạo vô hình ba động nháy mắt quét tán ra đến, đem toàn bộ hang đá cùng với xung quanh mấy trượng phạm vi bao phủ, tia sáng có chút vằn mèo, từ ngoại giới nhìn, nơi này cùng xung quanh vách núi lại không hai gây nên, thậm chí liền khí tức đều bị hoàn mỹ che lấp. Có trận này thủ hộ, an toàn có thể không ngại. Lý Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu, lại tại trong động bố trí mấy cái báo động trước cấm chế, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Ngũ hành mê tung trận, trọng yếu nhất công hiệu là che lấp khí tức, đồng thời cũng có thể chống cự trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, đối với Lý Thanh Sơn đến nói, là cực tốt trận pháp, bởi vậy hắn mới sẽ không tiếc đại giới, mua về tới. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, hắn quanh chân ngồi tại trong động phủ ương, hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Trong đan điền, luyện khí đại viên mãn trường sinh pháp lực giống như yên lặng núi lửa, mênh mông mà bàng bạc chờ đợi bộc phát một khắc. Hắn không chút do dự, đầu tiên đem một viên trải qua như ý hồ lô tăng lên phía sau cực phẩm trúc cơ đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, nháy mắt hóa thành một cỗ khó mà hình dung bàng bạc dòng lũ, cũng không phải là đơn thuần linh khí, càng ẩn chứa một tia kỳ dị đạo vận, giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất ánh dạng đông, đột nhiên xông vào hắn toàn thân, cuối cùng chuyển hướng đan điền. Lý Thanh Sơn toàn thân bị chấn, cảm giác đan điền phảng phất muốn bị cỗ này lực lượng kinh khủng nó bạo. Nhưng hắn tâm trí sao mà kiên định, lập tức vận chuyển trường sinh quyết trúc cơ thiên pháp môn, dẫn dắt đến cỗ này dòng lũ bắt đầu áp xúc, ngưng luyện trong đan điền vốn là hùng hậu vô cùng pháp lực. Trong ngày trúc cơ, xây chính là đại đạo dựa vào. Đây là một cái đem trạng thái khí pháp lực chuyển hóa thành thể lòng chân nguyên, đồng thời trong đan điền xây lên một tòa gánh chịu đại đạo, câu thông thiên địa đạo cơ quá trình. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhất định cần 100 ngày, mà là 100 ngày là cơ sở, có chút cường giả trúc cơ thời điểm, thậm chí cần thời gian dài hơn mới có thể hoàn thành trung cực thuế biến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Thanh Sơn quanh thân bị nồng đậm linh quang bao phủ, thể nội không ngừng chuyển ra sông lớn chạy xiết tiếng nổ. Thân thể của hắn tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dơ bẩn không ngừng đẩy ra, xương cốt phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, thay đổi đến càng thêm óng ánh cứng cỏi, huyết nhục kinh mạch bị lần lượt xé rách vừa trọng tổ, thay đổi đến càng thêm rộng lớn bền bỉ. Nửa tháng sau, hắn uống vào viên thứ 2 cực phẩm trúc cơ đan. Chương 31, trăm ngày trúc cơ, hoàn mỹ đạo cơ. Chương 31, trăm ngày trúc cơ, hoàn mỹ đạo cơ. Dược lực nhập ra, trúc cơ tiến trình đại đại tăng nhanh, trong đan điền pháp lực đã có một nửa chuyển hóa thành sền sệt thể lòng chân nguyên. Tháng thứ 2, viên thứ 3 trúc cơ đan vào trong bụng. Thể lòng chân nguyên càng ngày càng nhiều, dần dần tại đan điền dưới đáy tập hợp, bắt đầu mơ hồ ngưng tụ thành một tòa mơ hồ nền móng hư ảnh. Tháng thứ 3, tháng thứ 4. Lý Thanh Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn đắm chìm tại trúc cơ huyền diệu quá trình bên trong. Mỗi khi hắn cảm giác không đủ lực hoặc trúc cơ tốc độ chậm dần lúc, liền không chút do dự nuốt vào một viên cực phẩm trúc cơ đan. Nếu để cho ngoại giới biết có người xa xỉ như vậy dùng cực phẩm trúc cơ đan đến trúc cơ, sợ rằng sẽ chấn kinh vô số cái cảm. Cái này mỗi một viên đan dược đều đủ để gây nên trúc cơ tu sĩ điên cuồng cấp đoạn. Làm thứ 9 viên cực phẩm trúc cơ đan dược lực triệt để tan ra lúc, dị biến nảy sinh. Lý Thanh Sơn trong đan điền, tòa kia nguyên bản mơ hồ đạo cơ hư ảnh đột nhiên bộc phát ra óng ánh chói mắt 9 màu ánh sáng. Nó điên cuồng hấp thu tất cả thể lòng chân nguyên cùng Lý Thanh Sơn trăm năm khổ tu tích lũy khổng lồ nội tình, thay đổi đến vô cùng ngưng thực, nguy nga. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Đạo cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng cao. Căn cứ xây thành đạo cơ độ cao, chia làm hạ phẩm đạo cơ, trung phẩm đạo cơ, thượng phẩm đạo cơ, cực phẩm đạo cơ, cùng với hoàn mỹ đạo cơ. Hạ phẩm đạo cơ, 3 tấc phía dưới, trung phẩm đạo cơ, 3 đến 6 tấc, thượng phẩm đạo cơ, 6 đến 9 tấc. Lý Thanh Sơn đạo cơ không trở ngại chút nào đột phá 9 tấc cực hạn, đây đã là cực phẩm đạo cơ cấp độ. Rất nhiều ngày linh căn tuyệt thế thiên tiêu, cho dù có cơ duyên lớn, cũng bất quá là cực phẩm đạo cơ mà thôi. Nhưng mà, đối với Lý Thanh Sơn đến nói, cái này còn chưa đình chỉ. 9 tấc 1, 9 tấc 2, 9 tấc 8, 9 tấc 9. Cuối cùng, đạo cơ vững vàng dừng ở 9 tấc 9 độ cao. Đạo cơ toàn thân tròn trịa không rảnh, tản ra hoàn mỹ hài hòa đạo vận, trên nó phảng phất thiên nhiên khắc rõ huyền ảo phù văn, cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Hoàn mỹ đạo cơ. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng đạo cơ, vạn người không được một. Nắm giữ đạo này dựa vào người, chân nguyên chất lượng, số lượng, tốc độ khôi phục, cùng thiên địa linh khí thân hòa độ, thậm chí tương lai tiềm lực đều vượt xa cùng giai, nắm giữ vấn đỉnh tiên đạo tuyệt giai tư chất. Liên tại hoàn mỹ đạo cơ thành tựu nháy mắt, ông một cố khó nói lên lời khủng bố hấp lực đống nhiên từ Lý Thanh Sơn thể nội bộc phát ra. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí triệt để bạo động. Vô luận là ôn hòa một linh khí, giữ dần hòa linh khí, nặng nghề thổ linh khí, thậm chí bao gồm chiến trường thượng cổ này trong di tích tràn ngập hỗn loạn, giết chóc, âm sát khí, đều bị cố kêu bá đạo vô cùng hấp lực cưỡng ép cắt đoạn, thôn phệ tới, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn vô cùng vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung tâm chính là Lý Thanh Sơn vị trí sơn gốc. Linh khí giống như thủy triều mãnh liệt rót vào trong cơ thể của hắn, trải qua trường sinh quyết luyện hóa, hóa thành tinh thuần vô cùng trường sinh chân nguyên, chuyển vào cái kia 9 tấp 9 hoàn mỹ đạo cơ bên trong, củng cố hắn trúc cơ cảnh giới. Động tĩnh to lớn như vậy, cho dù là ngũ hành mê tung trận cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cách, nháy mắt kinh động đến Hắc Phong Sơn mạch thậm chí càng xa khu vực tu sĩ cùng sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí làm sao bạo động? Thật là khủng khiếp vòng xoáy linh khí. Là vị nào tiền bối ở chỗ này đột phá sao? Chẳng lẽ là Kim Đan chân nhân? Phương hướng là Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu. Nơi đó không phải thượng cổ chiến trường phế tích sao? Linh khí hỗn loạn, làm sao sẽ có người tuyển tại nơi đó đột phá? Cái này hấp thu linh khí tốc độ cùng phạm vi, quá đáng sợ. Trúc cơ tuyệt không như thế vì thế. Khoảng cách sơn cốc ngoài trăm dặm, một đội ngay tại săn giết yêu thú luyện khí kỳ tán tu hoảng sợ thất sắc, nhìn qua cái kia thông thiên triệt địa vòng xoáy linh khí, hai chân như nhũn ra. Càng xa xôi, một tòa cỡ nhỏ tu tiên phường thị bên trong, mấy vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong bừng tỉnh, bay lên không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hắc Phong Sơn mạch phương hướng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thậm chí tại một chút chỗ càng sâu cổ lão trong đạo phủ, cũng có mấy đạo cường đại thần thức lặng yên tỉnh lại, đảo qua khu vực kia, phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh ngạc khó tin. Trong đạo phủ, Lý Thanh Sơn đối với cái này không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm đang thoát thai hoán cốt cực hạn vui vẻ bên trong. Thân thể của hắn ngay tại phát sinh bản chất thủy biến, thọ nguyên bạo tăng. Nguyên bản chỉ còn mấy chục năm thọ nguyên, nháy mắt đột phá cực hạn, đạt tới 400 năm. Đối với một cái hơn 100 tuổi lão nhân mà nói, đây quả thực là tái tạo tri ân. Phải biết, phổ thông trúc cơ tu sĩ cũng bất quá 256 tuổi thọ nguyên mà thôi. Lý Thanh Sơn bởi vì tu luyện trường sinh quyết nguyên nhân, nắm giữ 400 năm thọ nguyên. Hắn bây giờ mặc dù gần tới 107 tuổi, nhưng đối với 400 năm thọ nguyên đến nói, gần như chính là tuổi trẻ tiểu tử đồng dạng. Dung mạo dù chưa đại biến, nhưng nếp nhăn trên mặt rõ ràng giảm bớt rất nhiều, thậm chí biến mất không thấy gì nữa, làn da thay đổi đến căng mịn bóng loáng, tóc bạc phơ từ sợi tóc bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa thành nồng đậm màu đen kịt. Một cỗ đồng bột tinh thần phấn chấn từ trong cơ thể hắn phát ra, lại không nửa phần vẻ giàn mua. Cả người hắn thoạt nhìn, vậy mà giống như hơn 30 tuổi người trung niên đồng dạng, trừ con mắt bên trong tang thương chi sắc, căn bản sẽ không có người nhìn ra, đây là một cái hơn 100 tuổi lão nhân. Thân thức của hắn điên cuồng tăng gọn. Nguyên bản chỉ có thể bao trùm xung quanh 10 trượng, giờ phút này nháy mắt đột phá 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Cuối cùng ổn định tại xung quanh ngàn trượng phạm vi. Có thể so với trúc cơ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ thần thức cường độ, quả thực yêu nghiệt đến cực điểm. Vũ giác nhạy cảm đến cực hạn, thậm chí có thể nghe đến nơi xa côn trùng vỗ cánh, có cây lớn lên thanh âm rất nhỏ. Trọng yếu nhất chính là trong đan điền biến hóa. Tòa kia 9 tấp 9 hoàn mỹ đạo cơ sừng sững, giống như tiên cung nền tảng. Đạo cơ bên trên là một mảnh mênh mông màu xanh biết thật nguyên hải thiền, sóng lớn mãnh liệt, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng vô hạn sinh cơ. Đây là trường sinh chân nguyên, nó phẩm chất cùng tổng lượng vượt xa phổ thông trúc cơ tu sĩ mấy lần thậm chí mười mấy lần. Hắn hiện tại tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng chân nguyên hùng hậu độ đã có thể so với trúc cơ trung kỳ. Nếu là vận dụng trường sinh quyết bổ sung thần thông cùng cực phẩm pháp khí, sợ rằng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hắn cũng có sức đánh một trận. Không biết qua bao lâu, cái kia khổng lồ vòng xoáy linh khí mới chậm rãi tàn đi. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bích quang lóe lên, giống như ẩn chứa vô tận xâm lâm cùng sinh cơ bừng bừng, chợt lại nội liễm đi xuống, thay đổi đến thâm thúy như biển sao. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không ngừng, đủ để khai sơn ngăn nước lực lượng kinh khủng, cùng với cái kia rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sức sống tuổi trẻ thân thể, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cùng khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Trăm năm phí thời gian, một sớm trúc cơ, thoát thai hoàn cốt, tiên lộ có hy vọng. Lý Thanh Sơn trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái. Cuối cùng, ta cũng có thể bước lên tiên độ sao? Trong lòng Lý Thanh Sơn run nhẹ nhẹ, ánh mắt đều là hơi có chút ta bước. Phàm tục phí thời gian trăm năm, vốn cho rằng sắp hóa thành một đám bụi đất. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, trăm tuổi cao tuổi lại có thể bước vào tiên đồ, bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian 7 năm, hắn đã là một tôn trúc cơ tu sĩ. 400 năm thọ nguyên, vô cùng mênh mông. Để hắn có càng nhiều dã tâm cùng kỳ vọng, đi nhìn trộm truyền thuyết kia bên trong, chí cao vô thượng tiên đạo cảnh giới. Trường sinh vẫn như cũ khó khăn, nhưng đã có không ít hy vọng. Nhưng mà, hắn rất nhanh nhíu mày, cường đại thần thức cảm giác được, nơi xa đang có mấy đạo khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về hắn bế quan sơn cốc thăm dò mà đến, hay là kinh động đến những người khác sao? Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh mà sắc bén. Chương 32, cửu nhân gặp nhau. Chương 32, cửu nhân gặp nhau. Ầm ầm. Ngoài sơn cốc, ngũ hành mê tung trận màn sáng kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn, hiển nhiên chính thừa nhận kéo dài công kích. Đại ca, cái này trận pháp sắp không chịu được nữa. Bên trong bảo bối lập tức liền muốn về chúng ta. Một cái xấu xí luyện khí 8 tầng tu sĩ hưng phấn kêu lên, trong tay phi xiên không ngừng đâm về màn sáng. Cầm đầu là cái luyện khí 9 tầng mặt sẹo đại hán, trong mắt của hắn cũng lóe ra tham lam tia sáng, một bên điều khiển một cây búa to pháp khí mãnh liệt bổ, một bên quát, thêm chút sức. Cái này trận pháp không người chủ trì, không chống được bao lâu. Vừa rồi này thiên địa dị tượng tuyệt đối không thể coi thường, khẳng định là khó lường bảo bối xuất thế. Mặt khác hai cái luyện khí 7 tầng tu sĩ cũng tại một bên ra sức công kích. Bốn người bọn họ khoảng cách gần nhất, tại cảm thấy cố kia thiên địa dị tượng về sau, liền trực tiếp chạy đến. Bọn họ cho rằng là có thiên tài địa bảo xuất thế, hoặc là cái gì cổ tu sĩ độc phủ, vì vậy kích động không thôi, bắt đầu không ngừng công kích sơn cốc bên trong đại trận, muốn xung kích đến cướp đoạt cơ duyên. Tứ đại luyện khí hậu kỳ tu sĩ đồng thời công kích, ngũ hành mê tung trận cũng có chút không chịu nổi. Liên tại trận pháp màn sáng lung lay sắp đổ thời khắc, một đạo băng lạnh âm thanh giống như cựu lũ gió lạnh, đột nhiên từ trong sơn cốc truyền ra, người nào dám can đảm quấy nhiễu ta thanh tu. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại làm người sợ hãi uy nghiêm cùng bàng bạc linh áp. Ngay sau đó, trận pháp màn sáng một cơn chấn động, một người mặc màu xám pháp y, áo khoác màu xám cho áo choàng thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Áo choàng mũ trùm che kín hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong cường tráng cái cằm cùng một đôi thâm thúy như hàn tinh đôi mắt. Nhất làm cho mặt sẹo đại hán mấy người hồn phi phách tán là, người kia trên người tán phát ra linh áp như núi lớn nặng nề, rõ ràng là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có uy thế. Trúc cơ tiền bối, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Chúng ta không biết là tiền bối tại cái này bế quan, tưởng rằng thiên tài địa bảo xuất thế, mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới mạo phạm tiền bối. Cầu tiền bối tha ta chờ sâu kiến một mạng. Bốn cái luyện khí kỳ tu sĩ dọa đến sợ vỡ mật, nháy mắt đình chỉ công kích, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, toàn thân run giống như run rẩy đồng dạng. Trong lòng bọn họ hối hận không thôi. Vốn cho rằng là có bảo vật gì xuất thế, nhưng căn bản không nghĩ tới, cái này vậy mà là một tôn trúc cơ tu sĩ bế quan độc phủ. Bọn họ còn công kích trúc cơ tu sĩ phòng hộ trận pháp, quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh quá dài. Đồng thời, trong lòng bọn họ càng là kinh hãi muốn tuyệt, cái dạng gì bế quan đột phá có thể dẫn tới như vậy khủng bố thiên địa dị tượng? Chẳng lẽ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ muốn xung kích kim đan cảnh sao? Vị này trúc cơ tiền bối thực lực sợ rằng vượt xa tưởng tượng. Lý Thanh Sơn lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trong lòng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cuối cùng vẫn là ép xuống. Giết mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu không có chút ý nghĩa nào, ngược lại khả năng lưu lại càng nhiều vết tích. Lan, hắn nhàn nhạt phun ra một cái chữ, thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp để bốn người như được đại xá. Đa tạ tiền bối ân không giết. Đa tạ tiền bối. Bốn người lộn nhào, đầu cũng không dám về hốt hoảng chạy trốn, sợ chậm một bước vị tiền bối này đổi ý nhìn xem mấy người biến mất ở chân trời. Lý Thanh Sơn mới vừa thở dài một hơi, chuẩn bị thu thập rời đi chỗ thị phi này, lông mày nhưng lại đông nhiên nhíu một cái. Thân thức của hắn cảm giác được, lại có hai đạo khí tức chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới. Trong đó một đạo, vậy mà để hắn cảm giác có mấy phần quen thuộc. Quả nhiên, sau một lát, hai đạo lưu quang rơi xuống, hiện lộ ra một nam một nữ hai thân ảnh. Nữ dung nhan kiều diễm, trên người mặc áo đỏ, hai đầu lông mày mang theo quen có kiêu hành, chính là Trương Hồng Tụ. Mà bên cạnh nàng thì đi theo một cái sắc mặt lạnh lùng, khí tức đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong trung niên áo đen tu sĩ, hiển nhiên là nàng hộ vệ. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong hàn mang lóe lên, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp Trương Hồng Tụ. Thật đúng là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt ta. Bất quá đáng tiếc, Trương Hồng Tụ sợ rằng đã sớm quên cái kia phế đan điện lao đầu. Lần này, Trương Hồng Tụ trúc cơ thất bại, chữa thương khỏi hẳn về sau, chuẩn bị đi ra giải sầu một chút, lại không có nghĩ đến, gặp như vậy thiên địa dị tượng, nàng lúc này liền cho rằng có bảo bối xuất thế, bởi vậy trước đến điều tra. Bên người vị kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì là sư tổ của nàng Trương Ngọc Chân an bài cho hắn hộ vệ. Trương Hồng Tụ vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền tham lam đảo qua sơn cốc, cuối cùng rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái kia trúc cơ sơ kỳ tu vi nàng cảm giác đến rõ ràng. Nàng căn bản không có đem trước mắt cái này phổ thông trúc cơ tu sĩ cùng cái kia phế bảo điện lao phế vật liên hệ tới. Vừa rồi nơi này thiên địa dị tượng là chuyện gì xảy ra? Có phải là có cái gì dị bảo xuất thế? Bị ngươi được đi. Trương Hồng Tụ cái cằm khẽ nâng, dùng trước sau như một bên mặt hất hàm sai khiến ngữ khí chất vấn, giao ra à, đây không phải là ngươi có thể nắm giữ đồ vật. Cho dù nàng chỉ là luyện khí đại viên mãn tu vi, cho dù đối mặt chính là một tôn trúc cơ tu sĩ, nàng vẫn như cũ kiêu căng vô cùng, cao cao tại thượng. Ai bảo nàng sau lưng đứng một tôn kim đan chân nhân đâu? Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn thay đổi thanh tuyến, âm thanh khàn khàn nói, các hạ hiểu lầm, cũng không có gì bảo, mới là tại hạ tại cái này đột phá cảnh giới gây nên. Đột phá? Trương Hồng Tụ cười nhạo một tiếng, đầy mặt không tin, đột phá trúc cơ có thể dẫn tới lớn như vậy động tĩnh? Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phùng thúc, bắt lấy hắn. Siêu hồn liền biết thật giả. Bên cạnh nàng cái kia trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong hộ vệ, cũng chính là trong miệng nàng phùng thúc nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự xuất thủ. Một thanh tản ra lạnh lạnh hàn khí phi kiếm màu xanh lam lấy ra, tỏa ra cường đại hạ phẩm linh khí bị áp, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, đâm thẳng Lý Thanh Sơn. Vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không lưu chỗ trống. Lý Thanh Sơn ánh mắt phát lạnh, hắn muốn định gián xếp ổn thỏa, đối phương lại việc quái gở bức bách, trực tiếp hạ tử thủ. Hắn không dám thất lễ, xích long kiếm nháy mắt bay ra, nên đón tiếp lấy. Keng! Một tiếng vang dọn. Xích long kiếm tuy là nhất giai cực phẩm pháp khí, nhưng đối mặt chân chính nhị giai hạ phẩm linh khí, phẩm chất bên trên cuối cùng kém một bậc. Thêm nữa Lý Thanh Sơn mới vừa vào trúc cơ, chân nguyên còn chưa hoàn toàn quen thuộc, lại bị cái kia màu lam bay kiếm nhất kiếm chém ra một đạo sâu sắc vết dạng, linh quang nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa. Hừ, chỉ là cực phẩm pháp khí, cũng dám ngăn ta linh khí phi kiếm, không biết tự lượng sức mình. Phùng thúc cười lạnh, thế công gấp hơn. Lý Thanh Sơn bị linh khí phi kiếm ép đến liên tiếp lui về phía sau, kiếm quang rất lạnh, tại xung quanh hắn đan vào thành lưới, cực kỳ nguy hiểm. Hắn mới vừa đột phá, xác thực còn chưa tu luyện bất luận cái gì trúc cơ kỳ pháp thuật, lại thêm còn không quen thuộc trúc cơ kỳ chiến đấu, trong lúc nhất thời lại bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bằng vào phi hồng thuật cùng cường đại thần thức miễn cưỡng né tránh. Trương Hồng Tụ thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, phung thúc, nhanh lên giải quyết hắn. Nàng chỉ coi Lý Thanh Sơn là cái vận khí tốt tán tu trúc cơ, căn bản không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt. Tán tu trúc cơ, tại bọn họ những này đại tông môn đệ tử xem ra, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chương 33, suy nghĩ thông suốt. Chương 33, suy nghĩ thông suốt. Trong lòng Lý Thanh Sơn tỉnh táo vô cùng, một bên né tránh, một bên tìm cơ hội. Hắn chú ý tới cái này Phùng Thúc tựa hồ có chút khinh địch, cũng không toàn lực phòng ngự. Có lẽ, đây chính là ta cơ hội. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên. Chính là hiện tại. Hắn bỗng nhiên thôi động phi hồng thuật thân hình giống như quỷ mị một cái nhanh quay ngược trở lại, hiểm lại càng hiểm né qua một đạo chí mạng kiếm quang, nháy mắt kéo gần lại cùng Phùng Thúc khoảng cách. Phùng Thúc hiển nhiên không ngờ tới đối phương thân pháp quỷ dị như vậy, hơi ngẩn ra. Liên tại cái này trong chớp mắt, Lý Thanh Sơn chập ngón tay như kiếm, thể nội bàng bạc trưởng sinh chân nguyên điên cuồng phun trào. Hỏa tiễn thuật bắt tên. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo ngưng luyện vô cùng, nóng bỏng chói mắt ngọn lửa màu bích lục mũi tên chống rông xuất hiện, giống như cuồng phong bạo vũ đổ ập xuống bắn về phía Phùng Thúc. Cái này trải qua như ý hồ lô sau khi cường hóa hỏa tiễn thuật, vốn là nhất giai cực phẩm pháp thuật, luận uy lực đã không kém hơn trúc cơ tu sĩ phát sách, mà còn giờ phút này lấy trúc cơ chân nguyên khởi động, uy lực sao mà khủng bố. Phùng Thúc sắc mặt đại biến, trong lúc đội va chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, đồng thời triệu hồi phi kiếm đón đỡ. Rầm rầm rầm. Mũi tên lửa điên cuồng đụng vào vòng bảo hộ cùng trên phi kiếm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Vòng bảo hộ kịch liệt và mèo, mắt thấy là phải vỡ vụn. Nhân cơ hội này, Lý Thanh Sơn đem vừa vặn đột phá lấy được, vừa xa phổ thông trúc cơ sơ kỳ mênh mông chân nguyên, không giữ lại chút nào ngưng tụ tại trên tay phải. Bàn tay nháy mắt thay đổi đến xanh biếc như ngọc, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh khí tức cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Đó là trường sinh quyết chân nguyên cực độ ngưng tụ biểu hiện. Chết. Lý Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, thân hình như điện, một trường vô ra. Lúc này Phùng Thúc mới vừa ngăn lại tất cả hỏa tiễn, lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh, vòng bảo hộ cũng đã vỡ vụn, trơ mắt nhìn xem cái kia bích ngọc bàn tay ở trước mắt cấp tốc phóng to, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Không. Phốc phốc. Ẩn chứa bàng bạc trường sinh chân nguyên bàn tay, giống như đập nát một cái như dưa hấu, dễ dàng đập nát hắn đầu. Đỏ trắng đổ vật bởi ra. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chết. Tất cả những thứ này phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, nhanh đến Trương Hồng Tụ trên mặt nụ cười đắc ý còn chưa biến mất, liền triệt để đọc lại. Nàng ngơ ngác nhìn thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, lại nhìn về phía người đội đấu đồng kia chậm rãi thu trường, mũ trùm bên dưới ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng nàng, cả người như rơi vào hầm băng, dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi vậy mà giết Phùng Thúc. Trương Hồng Tụ âm thanh sắc lạnh, khẽ khẽ, mang theo vô tận sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu thét to, sư tổ ta là Xuân Thu môn Kim Đan trưởng lão Trương Ngọc Trân. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, sư tổ chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, dâng lên bảo vật, ta có lẽ còn có thể cầu sư tổ tha cho ngươi một mạng. Nàng một bên nói, một bên vô ý thức lui lại, trong tay lặng lẽ giữ lại một cái cầu cứu ngọc phù. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ ngang ngược càng rỡ, thấy không rõ tình thế nữ nhân, trăm năm qua ở nhẫn, tại Đào Hoa thôn phí thời gian, tại phế bảo điện gian khổ, cùng với mới vừa rồi bị tập sát lửa giận, nháy mắt đan vào một chỗ, hóa thành sát ý ngút trời. Hắn biết, tuyệt không thể thả nàng đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lý Thanh Sơn thân hình lại lần nữa khẽ động. Ngươi dám? Trương Hồng Tụ hoảng sợ muốn tuyệt, bóp nát cầu cứu ngọc phù, đồng thời lấy ra một mặt nhỏ nhắn tấm thuẫn pháp khí. Nhưng tất cả những thứ này tại thực lực tuyệt đối cùng sát ý trước mặt đều là phí công. Xích Long kiếm mặc dù bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ sắc bén. Một đạo màu đỏ kinh hồng hiện lên, tinh chuẩn vòng qua tấm thuẫn, nháy mắt xuyên thủng Trương Hồng Tụ yết hầu. Tiếng thét chói tai của nàng im bặt mà dừng, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thật dám giết nàng, thân thể mềm mềm ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, cấp tốc thu hồi hai người túi chứa vật cùng trôi này hạ phẩm linh khí phi kiếm, bắn ra một viên hỏa cầu đem hai cỗ thi thể hóa thành tro tàn. Vừa cẩn thận xử lý hiện trường tất cả vết tích, làm xong tất cả những thứ này, hắn không còn dám có chút lưu lại, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xám, thi triển ngũ hành độn thuật thổ thiên nháy mắt chui vào lòng đất, hướng về rời xa Xuân Thu môn phương hướng vội vã đi. Xuân Thu môn, mây mù lượn lờ tiên sơn chỗ sâu, một tòa linh khí nồng nặc nhất trong độc phủ. Kim Đan trưởng lão Trương Ngọc Chân chính nhắm mắt ngưng thần, quanh thân bao quanh mở mịt linh quang, khí tức bên thâm giống như biển. Đột nhiên, nàng bên hông một cái ôn dưỡng, có khắc tay áo chữ huyết sắc ngọc bội không có dấu hiệu nào, răng rắc một tiếng, nháy mắt che kín vết rạn, lập tức triệt để ảm đạm. Vỡ vụn ra. Ân. Trương Ngọc Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ khó nói lên lời khiếp sợ cùng khủng hoảng nháy mắt chiếm lấy nàng. Cái này cái huyết mạch hồn ngọc cùng nàng duy nhất ruột thịt hậu nhân Trương Hồng Tụ tính mệnh giao tu, ngọc nát thì đại biểu. Tụ Nhi. Một tiếng thê lương, khiếp sợ, lập tức hóa thành thao thiên nộ hỏa rít lên bỗng nhiên từ trong động phủ bạo phát đi ra, giống như cựu thiên kinh lôi, nháy mắt chuyển khắp gần phân nửa Xuân Thu môn. Oeng. Động phủ cửa đá bị một cỗ cuồng bạo linh lực cầm vang nổ tung. Trương Ngọc Chân thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng trường hồng phóng lên tận trời. Kinh khủng kim đan uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, bao phủ bốn phương. Thời khắc này nàng lại không ngày thường ung dung hoa quý, khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau đớn mà bặm mẻo, trong mắt thiêu đốt hủy diệt tất cả hỏa diễm. Là ai? là ai dám giết ta Trương Ngọc Chân hậu nhân? Nàng âm thanh giống như vạn niên hàn băng, ẩn chứa sát ý vô tận, để phía dưới vô số cảm nhận được cỗ uy áp này đệ tử sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, nhộn nhịp hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Là Trương sư thúc tổ. Phát sinh cái gì? Trương sư thúc tổ vì sao tức giận như vậy? Hình như, tựa như là Trương Hồng tụ sư tỷ xảy ra chuyện. Cái gì? Ai dám động Trương sư tỷ? Tông môn bên trong, mấy đạo đồng dạng cường hành thần thức cấp tốc quét tới, mang theo kinh nghi cùng hỏi thăm chi ý Trương sư muội, chuyện gì như vậy tức giận? Một tiếng nói giản mua truyền đến, là một vị khắc kim đan trưởng lão. Ta hậu nhân hồn ngọc đã vỡ, mệnh vẫn bên ngoài tông. Thú này không đội trời chung. Trương Ngọc Chân âm thanh lạnh lẽo thấu xương, ẩn chứa sát ý điên cuồng, vô luận hung thủ là người nào, vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta chắc chắn hắn rút hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Lời còn chưa dứt, nàng căn bản không chờ người khác đáp lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó truy tung bí thuật. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lợi kiếm bắn về phía phương bắc Hắc Phong Sơn mạch phương hướng. Tìm tới ngươi, tiểu tặc, để mạng lại. Trên người nàng kim quang đại thịnh, nháy mắt xé rách trường không, lấy một loại gần như xé rách không gian tốc độ, hướng về cảm ứng được phương hướng đội va đi, lưu lại đầy tông môn kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ đệ tử cùng các trưởng lão. T. Trương Hồng tụ vậy mà vẫn lạc. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế? Giám sát hại kim đan trưởng lão dòng chính hậu nhân. Nhìn Trương sư thúc tổ phương hướng, là đi phía bắc Hắc Phong Sơn mạch. Nơi đó gần nhất có cái gì dị thường sao? Nghe nói trước mấy ngày bên kia có kinh người thiên địa dị tượng, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Hai hòa rồi, hai hòa rồi. Trương sư thúc tổ dưới cơn thịnh nộ, sợ rằng muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Toàn bộ Xuân Thu môn đều bởi vì Trương Ngọc Chân nổi giận cùng Trương Hồng tụ vẫn lạc mà chấn động, thông tin như gió đồng dạng truyền ra, người người cảm thấy bất an, đồng thời lại tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Chương 34, Kim Đan chân nhân truy sát. Chương 34, Kim Đan chân nhân truy sát. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía phương bắc, trong lòng đều đang nghĩ cùng một cái vấn đề, cái kia giết Trương Hồng tụ dẫn tới Kim Đan chân nhân đích thân người truy sát, đến tuột cùng là ai? Hắn lại có thể không từ thịnh nộ Kim Đan chân nhân dưới tay trốn chết. Lý Thanh Sơn thi triển thổ độ thuật, tại dưới đất điên cuồng đi xuyên, không dám có chút lưu lại. Chôi này bị hao tổn xích long kiếm cùng tịch thu được hạ phẩm linh khí phi kiếm, thậm chí hai người túi chứa vật, hắn cũng không kịp cẩn thận xem xét, toàn bộ tâm thần đều dùng tại đảo vong bên trên. Nhưng mà, liền tại hắn thoát ra không hơn trăm bên trong chi địa, một cỗ khó mà hình dung, giống như thiên uy khủng bố uy áp, giống như thực chất biển lầm, đột nhiên từ phía sau chân trời của tới. Cỗ uy áp này mạnh, để Lý Thanh Sơn nháy mắt như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người gần như đông kết, thể nội trường sinh chân nguyên đều vận chuyển bướng bỉu đứng lên. Phản phất có một cái vô hình cự nhãn, từ trên chín tầng trời lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, để hắn không chỗ che thân. Kim Đan chân nhân, Trương Ngọc Chân. Trong lòng Lý Thanh Sơn hoảng sợ, nháy mắt minh ngộ. Trương Hồng tụ trước khi chết chỉ sợ đã đem thông tin truyền trở về, mà Xuân Thu môn cũng có Trương Hồng tụ mệnh bài vỡ vụn nháy mắt, Trương Ngọc Chân liền biết Trương Hồng tụ tin chết. Chỉ là Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, Trương Ngọc Chân đến vậy mà nhanh như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, một đạo băng lãnh thấu xương, tràn đầy vô tận nổi giận cùng sát ý thần thức, đã xa xa khóa chặt hắn. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa hắn thổ độ thuật. Không thể thẳng tắp chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Lý Thanh Sơn quyết định thật nhanh, đột nhiên thay đổi phương hướng, không tại hướng về rời xa tông môn phương hướng, mà là gãy hướng về bên cạnh cái kia mảnh được xưng là sinh linh cấm khu, thượng cổ chiến trường khu vực hạch tâm phóng đi. Nơi đó không gian bất ổn, linh khí hỗn loạn cuồng bạo, thậm chí tràn ngập lưu lại cổ chiến trường sát khí cùng vỡ vụn pháp tắc, đối thần thức có cực mạnh quấy nhiễu cùng áp chế. Đây là hắn sinh cơ duy nhất. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Một tiếng ẩn chứa thao thiên nộ hỏa rít lên dường như sấm sét từ sau lưng nổ vang, chấn động đến Lý Thanh Sơn khí huyết cuộn cuộn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một đạo hủy diệt tính kim quang ngay tại cấp tốc tới gần, những nơi đi qua, liền không gian cũng hơi bặm mẹo. Sinh tử một đường. Lý Thanh Sơn cắn chặt răng, liều linh thiêu đốt chân nguyên, đem ngũ hành độn thuật thổ thiên thôi động đến cực hạn, giống như một đầu bị hoảng sợ thổ long, điên cuồng hướng cổ chiến trường chỗ sâu chui vào. Cuối cùng, hắn xông vào cái kia mảnh tràn ngập tối tăm mở mị sương mù, đại địa hiện ra màu đỏ sậm, khắp nơi là tàn phá binh khí hài cốt cùng vết nứt không gian khu vực. Vừa tiến vào nơi đây, cô kia một mực khóa chặt hắn khủng bố thần thức quả nhiên hơi chậm lại, thay đổi đến làm mơ hồ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ giống như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ. Trong lòng Lý Thanh Sơn quyết tâm, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu, càng hỗn loạn khu vực đột đi. Mãi đến cảm giác cái kia thần thức cảm giác gáp bách yếu bất đến cực hạn, hắn mới bỗng nhiên tại một cái to lớn, không biết tên xương thú phía dưới dừng lại. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật chân nguyên trong cơ thể lấy một loại huyền ảo phương thức vận chuyển, tại bên ngoài thân tạo dựng lên một tầng cực kỳ yếu ớt, lại có thể vận bẹo cảm giác, ngăn cách theo dõi giả thiên linh vực. Đồng thời, kia tiên nặc ảnh áo choàng cũng bị kích phát đến cực hạn, hai tầng ẩn nấp ra chỉ phía dưới, khí tức của hắn nháy mắt thay đổi đến như có như không, gần như cùng xung quanh bùn đất, sát khí hỏa làm một thể. Hắn ngưng thở, liền tim đập đều cơ hồ đình chỉ, đem tự thân trạng thái xuống tới thấp nhất, giống như một khối chân chính ngân thạch, sâu sắc tiềm phục tại lòng đất mấy chục trượng chỗ sâu. Sau một khắc, đạo kia kinh khủng màu vàng hồng quang liền đã giáng lâm tại cái này mảnh trên cổ chiến trường trống không. Hồng quang tàn đi, lộ ra một vị trên người mặc lộng lẫy cung trang, khuôn mặt mỹ lệ lại bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo trung niên mỹ phụ, chính là Kim Đan chân nhân Trương Ngọc Chân. Nàng lơ lửng giữa không trung, cường đại kim đan kỳ thần thức giống như gió bao hương phía dưới càn quét, từng tấc đảo qua phía dưới hoang vu tĩnh mịch đại địa. Núi đá, hải cốt, đứt gãy binh khí, vặn vẹo không gian, bất luận cái gì một kia dị thường đều không buông tha. Lan ra đây! Trương Ngọc Chân nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong ẩn chứa kim đan uy áp để đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Giết ta hậu nhân, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa chắc chắn ngươi bắt tới, rút hồn luyện phách, đốt đèn trời bằng năm. Cương đại thần thức một lần lại một lần đảo qua Lý Thanh Sơn ẩn thân khu vực. Lý Thanh Sơn tim nhảy tới cổ rồi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia kinh khủng thần thức giống như đèn pha từ đỉnh đầu của mình lướt qua tiểu gia thiên bí thuật cùng nạp ảnh áo choàng tạo thành ẩn nấp lực trường tại kịch liệt ba động, phản phất lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Hắn gắt gao cắn răng, đem tất cả sợ hãi áp xuống, toàn lực duy trì lấy ẩn nấp trạng thái, không dám có chút gì động. Trường sinh chân nguyên tốc độ trước đó chưa từng có tiêu hao. Thời gian phản phất thay đổi đến vô cùng dài. Trương Ngọc Chân thần thức qua lại càn quét vài chục lần, thậm chí đích thân hạ xuống đột quang, tại một số khả nghi địa điểm phất tay đánh ra mấy đạo uy lực to lớn pháp thuật, đem đại địa nổ ra mấy cái hố sâu, lại không thu hoạch được gì. Không có khả năng. Đạo thân ảnh kia rõ ràng liền tại phiến khu vực này biến mất. Trương Ngọc Chân sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nổi giận, nhất định là dùng cái gì bí bảo hoặc bí pháp ẩn giấu đi đứng lên. Nàng lại chưa từ bỏ ý định tìm tòi rất lâu, thậm chí mạo hiểm đem thần thức dò vào mấy chỗ vết nứt không gian phụ cận, vẫn như cũ không thu được gì. Cuối cùng, nàng phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng kêu to, chấn động đến toàn bộ cổ chiến trường vang lên ong ong. Tiểu tặc, đừng tưởng rằng ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở đó. Bản tọa nhớ kỹ ngươi khí tức, chỉ cần ngươi xuất hiện, bản tọa liền nhất định có thể tìm tới ngươi. Dứt lời, nàng hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, hợp lực rời đi. Cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp từ từ đi xa, cho đến biến mất, Lý Thanh Sơn không chút nào không dám buông lỏng. Quả nhiên, liền tại hai ngày sau đó, đạo kia cường đại mà ẩn nấp thần thức đi mà quay lại, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động đảo qua phiến khu vực này, so với một lần trước càng thêm cẩn thận cùng kiên nhẫn. Trong lòng Lý Thanh Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm hô may mắn. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu không phải hắn đầy đủ cẩn thận, giờ phút này sợ rằng đã bị bắt tại trận. Hắn tiếp tục như hóa thạch cần nuốt, bất động như núi. Tiếp xuống trong một tháng, Trương Ngọc Chân thần thức lại như cùng như quỷ mị đột nhiên giáng lâm ba lần. Mỗi một lần đều không có quy luật chút nào, tìm kiếm đến cũng càng thêm cẩn thận, thậm chí mang theo một loại nào đó tra xét loại pháp bảo ba động. Nhưng Lý Thanh Sơn bằng vào tiểu gia thiên bí thuật thần diệu cùng nặng ảnh áo choàng công hiệu, cùng với cổ chiến trường hỗn loạn hoàn cảnh nghiệm hộ, lần lượt hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Một tháng sau, cái kia kim đan thần thức cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn có xuất hiện. Chắc hẳn cái kia Trương Ngọc Chân cũng hao không nổi thời gian dài như vậy tại bên ngoài tìm kiếm, hoặc là thật cho rằng hung thủ đã trốn xa. Nhưng Lý Thanh Sơn vẫn không có động. Hắn biết rõ kim đan chân nhân đáng sợ cùng kiên nhẫn. Hắn lại tại lòng đất trọn vẹn ẩn nút 2 tháng. 3 tháng này, hắn toàn bộ nhờ tích cốc đan cùng chân nguyên trong cơ thể chống đỡ, tinh thần thời khắc căng thẳng cao độ, không dám có chút buông lỏng. Mãi đến sau 3 tháng một ngày nào đó, hắn xác định Trương Ngọc Chân thật đã rời đi, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu vô cùng nhanh chậm độ, hướng về lòng đất chỗ càng sâu đào móc, mở ra một cái chỉ có thể dung thân nhỏ hẹp thách thất. Bố trí mấy cái đơn giản báo động trước cấm chế về sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng thật dài thở dài một hơi, một cỗ khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này để bại đè xuống, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nguy cơ cũng không giải trừ. Trương Ngọc Chân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Đối với chém giết Trương Hồng Tụ, hắn cũng không hối hận. Mặc dù hắn làm việc vất vả, nhưng cũng là ân oán rõ ràng, giết Trương Hồng Tụ về sau, hắn suy nghĩ thông suốt, liền pháp lực vận chuyển đều càng thêm thông thuận mấy phần. Tiếp xuống một năm, Lý Thanh Sơn chuẩn bị tại cái này tối tăm không mặt trời trong lòng đất thạch thất, bế quan tu hành. Hắn không biết kim đan chân nhân thủ đoạn, chỉ có thể tận khả năng cẩn thận. Hắn đầu tiên đem họ Phùng tu sĩ hạ phẩm linh khí phi kiếm bỏ vào Như Ý Hồ Lô về sau. Ngày thứ hai, kiện kia hạ phẩm linh khí phi kiếm trải qua Như Ý Hồ Lô tăng lên về sau, vậy mà biến thành cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí, Hàn Băng kiếm sao? Bảo bối tốt. Như Ý Hồ Lô, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động không thôi, cái này Hàn Băng kiếm bị hắn luyện hóa về sau, tất nhiên có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt. Chương 35, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chương 35, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Sau đó, hắn dùng thần thức ma diệt Trương Hồng Tụ cùng họ Phùng tu sĩ túi trữ vật, từ trong đó phát hiện không ít đan dược, phù lục cùng với ngọc giản. Trong đó nhất làm cho hắn coi trọng chính là ba kiện linh khí. Trương Hồng Tụ túi trữ vật bên trong có một kiện hạ phẩm linh khí Huyền Nguyên Thuẫn cùng hạ phẩm linh khí Diệt Hồn Châm, đây cũng là Trương Ngọc Chân ban cho, chờ nàng trúc cơ về sau sử dụng, bây giờ đều làm lợi Lý Thanh Sơn. Họ Phùng tu sĩ túi trữ vật về sau thì là một kiện hạ phẩm linh khí trận đài, có khả năng bố trí một loại tên là Huyền Hoàng Long Mạch trận. Càng làm cho Lý Thanh Sơn vui mừng chính là, hắn từ Trương Hồng Tụ túi trữ vật bên trong vậy mà được đến toàn thiên trường xuân quyết. Trương Xuân chân nguyên công sao? Trực tiếp tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp hoàn chỉnh, cũng là xuân thu môn trấn phái công pháp, lần này thật phát. Trong lòng Lý Thanh Sơn vô cùng kích động, âm thầm suy nghĩ, Trường Xuân chân nguyên công mới là hắn tha thiết ước mơ công pháp. Bởi vì đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, Trường Sinh quyết liền vô dụng, không có đến tiếp sau công pháp. Thế nhưng, Trường Xuân chân nguyên công chính là nối thẳng nguyên anh vô thượng pháp môn. Càng quan trọng hơn là, cái này Trường Xuân chân nguyên công có lẽ cũng có thể được đến Như Ý Hổ Lô tăng lên. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động không thôi, tim đập thình thịch. Hắn không có chút nào do dự, đem Trường Xuân chân nguyên công cùng với 4 cái linh khí, còn có tất cả linh đan, phù lục đều bỏ vào Như Ý Hổ Lô bên trong. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng thất vọng, hy vọng Như Ý Hồ Lô có khả năng hoàn toàn như trước đây cường đại. Trong lòng đất thạch thất, Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bàn nhìn như phát vụng Như Ý Hồ Lô. Lần này đầu nhập vượt xa ngày trước, không những liên quan đến hắn tương lai tu luyện công pháp, càng trực tiếp quan hệ đến hắn tiếp xuống chiến lược tăng lên. Hắn hít sâu một hơi, mang vô cùng chờ mong cùng một tia thấp vọng, chậm rãi mở ra nút hồ lô. Ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang, nhưng một cỗ khó mà hình dung, hô tạp nhiều loại cực phẩm bảo quang khí thế mênh mông nháy mắt từ miệng hồ lô nhô lên mà ra, đem toàn bộ u ám thạch thất chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc, khí vận, đạo văn ánh sáng đan vào một chỗ, nồng nặc gần như tan không ra. Lý Thanh Sơn trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, hắn cưỡng chế kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng hồ lô nâng xuống. Đầu tiên lăn xuống đi ra, là viên kia ghi lại Trường Xuân Chân Nguyên công ngọc giản. Lúc này ngọc giản sớm đã đại biến dạng, toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận thanh kim sắc, mặt ngoài đã không còn văn tự, mà là bị vô số thiên nhiên tạo ra, không ngừng lưu chuyển diễn hóa huyền ảo đạo văn nơi bao bọc, tỏa ra một loại tuyên cổ trường tồn, sinh sôi không ngừng mênh mông đạo vận. Hắn không kịp chờ đợi đem thần thức chìm vào trong đó. Trường Sinh Chân Công, bốn cái cổ pháp đại khí, phản phất tận chứa thiên địa chí lý cổ truyện đạo văn dẫn đầu đập vào thức hải của hắn. Nó bên dưới là kỹ càng vô cùng, nhắm thẳng vào nguyên anh đại đạo vô thượng pháp môn. So với nguyên lai Trường Xuân Chân Nguyên công phương pháp này không những càng thêm hoàn chỉnh thâm thúy, nó chân nguyên tính chất càng là phát sinh bay vọt về chất, cường điệu trường sinh cựu thị, chân nguyên bất diệt tu luyện ra trường sinh chân nguyên không những bàng bạc mênh mông, càng thêm cỗ sức khôi phục kinh người cùng tính bền dẻo, đối nục thân tầm bổ, kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng là vượt xa nguyên bản. Cái này đã là một bộ đủ để xem như cỡ lớn tông môn chân phái bảo điện đỉnh cấp nguyên anh công pháp. Vẹn vẹn là nó tăng lên thọ nguyên công hiệu, một khi bạo lộ ra, sợ rằng đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Luyện khí kỳ, gia tăng một giáp thọ nguyên. Trúc cơ kỳ, gia tăng 2 giáp thọ nguyên. Kim đan kỳ, gia tăng 4 giáp thọ nguyên. Nguyên anh kỳ, gia tăng 8 giáp thọ nguyên. Tốt một cái Trường Sinh Chân Công. Như ý hồ lô, quả thật mỹ tiên. Lý Thanh Sơn kích động đến khó mà tự tin, có phương pháp này, con đường của hắn một mảnh quang minh. Ngay sau đó, là ba đạo hóng ánh linh quang lần lượt bay ra. Đạo thứ nhất, cực phẩm linh khí Huyền Nguyên Thuẫn. Nguyên bản cổ pháp tấm thuẫn giờ phút này thay đổi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài hiện ra quy xà quay quanh hư ảnh, đạo đạo nặng nề màu vàng đất phủ văn như cùng sống vật du đậu, tỏa ra không thể phá vỡ, vững như đại địa cường hãn phòng ngự khí tức. Đạo thứ hai, cực phẩm linh khí Diệt Hồn Châm. Vật này thay đổi đến gần như trong suốt, nhỏ như lông châu, xuất quỷ nhập thần, trên nó lượn lờ nhằm vào thần hồn khủng bố ba động, ác độc dị thường, khó lòng phòng bị. Đạo thứ ba thì là kiện kia Huyền Hoàng trận đài. Nguyên bản thô ráp trận đài thay đổi đến cổ pháp đại khí, phía trên khắc họa trận pháp đường vân phức tạp mấy lần, mơ hồ tạo thành một đầu cỡ nhỏ Huyền Hoàng địa mạch hư ảnh ở trong đó lưu chuyển. Tin tức tràn vào Lý Thanh Sơn náo hải, trận này bây giờ tên là Huyền Hoàng địa mạch tỏa long trận, một khi bày ra, không chỉ có thể cực lớn trình độ rút ra địa mạch linh khí ra cố phòng ngự, càng có thể vây nốt địch nhân, thậm chí có thể ngắn ngủi ngưng tụ địa mạch lực lượng tiến hành phản kích, uy lực vượt xa phía trước, thậm chí có khả năng chống cự kim đan chân nhân công kích. Đã cường đại đến cực điểm. Tăng thêm phía trước Hàn Băng kiếm, chính là bốn cái cực phẩm linh khí. Lý Thanh Sơn hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Bực này thân ra, sợ rằng rất nhiều trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đều chưa hẳn nắm giữ. Công, phòng, ám khí, trận pháp đều đủ, hắn tổng hợp chiến lược được đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Sau đó, là những đan dược kia cùng phụ lục. Một bình bình đan dược đổ ra, nguyên bản phẩm giai không đồng nhất đan dược, giờ phút này toàn bộ thay đổi đến mượt mà sung mãn, đan dược lưu chuyển, bất ngờ đều biến thành cực phẩm linh đan. Chữa thương, khôi phục chân nguyên, tinh tiến tu vi cái gì cần có đều có, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Từng sắp phù lục cũng rực rỡ hẳn lên, linh khí bức người, phù văn rõ ràng huyền ảo, uy lực vượt xa lúc trước, phần lớn biến thành nhị giai cực phẩm linh phù, trong đó thậm chí có mấy tấm tản ra khiến Lý Thanh Sơn đều khiếp sợ ba động, hiển nhiên là đạt tới tam giai hạ phẩm chân quý phù bảo cấp tồn tại. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Dù là Lý Thanh Sơn trăm năm tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được vỗ tay cười to, trong lòng thoải mái vô cùng. Lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn, đủ để cho hắn thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kích động sau đó, Lý Thanh Sơn cấp tốc tỉnh táo lại. Ma Ngọc có tội đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Lập tức trọng yếu nhất là mau chóng đem những thu hoạch này chuyển hóa thành chân thực sức chiến đấu. Hắn đầu tiên bắt đầu luyện hóa bốn cái cực phẩm linh khí. Hàn Băng kiếm sắc bén vô song, Huyền Nguyên Tuấn nặng nề như núi, Diện Hồn Châm quỷ dị ác độc, Huyền Hoàng trận đài diệu dụng vô tận. Mỗi một kiện luyện hóa đều cực kỳ hao phí tâm thần cùng thời gian, nhưng Lý Thanh Sơn làm không biết mệt. Mỗi luyện thêm hóa một điểm, hắn cùng linh khí liên hệ liền chặt chẽ một điểm, có khả năng phát huy ra uy lực cũng càng mạnh một điểm. Cùng lúc đó, hắn sửa tu Trường Sinh Chân Công. Trên thực tế, cũng không tính là sửa tu, bởi vì Trường Sinh Quyết chính là Trường Sinh Chân Công luyện khí kỳ pháp môn, đồng nguyên mà ra. Hắn trong đan điền Trường Sinh Chân Nguyên bắt đầu hướng về càng tinh thuần, càng bằng bạc, càng có sinh mệnh lực phương hướng chuyển hóa, vận hành chu thiên hiệu suất tăng lên rất nhiều, tu vi tại vững bước tăng trưởng đồng thời, căn cơ cũng biến thành càng vững chắc. Pháp thuật tu luyện cũng không rơi xuống. Ất Mộc triền nhiễu thuật trong tay hắn thi triển đi ra, triệu hồi ra không còn là phổ thông dây leo, mà là tựa như thanh đồng đúc kim loại, che kín huyền ảo phù văn linh một cự mãng, không chỉ có thể quấn quanh giam cầm, càng có thể chủ động cắn xé công kích, uy lực kinh người. Vũ hành độn thuật thổ thiên càng thêm tinh diệu, hắn trong lòng đất đi xuyên giống như con cá vào nước, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, lại càng có thể cùng đại địa mạch động hòa làm một thể, ẩn nấp tính cực mạnh. Trọng yếu nhất tiểu gia thiên bí thuật hắn càng là đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Phương pháp này huyền ảo vô cùng, tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi lĩnh ngộ một tia, hắn đối tự thân khí tức, thiên cơ che lấp liền càng mạnh một điểm. Thời gian liền tại cái này điên cuồng tu luyện bên trong lặng yên trôi qua. Thời gian một năm, nháy mắt đã qua. Bản xứ ngọn nguồn trong thạch thất Lý Thanh Sơn lại lần nữa mở mắt ra lúc, khí tức của hắn càng thêm yên thâm giống như biển. Bốn cái cực phẩm linh khí đã sơ bộ tế luyện xong xuôi, tâm niệm vừa động liền có thể như cánh tay sai khiến. Trường sinh chân công đã nhập môn, chân nguyên hoàn thành chuyển hóa, tu vi triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ. Rất nhiều pháp thuật cũng nâng cao một bước, nhất là tiểu giả thiên bí thuật dù chưa đại thành, nhưng đã có thể thời gian hơi dài duy trì, ẩn nấp hiệu quả rất tốt. Hắn giờ phút này, người mang đỉnh cấp công pháp, tay cầm đa trọng cực phẩm linh khí, pháp thuật thành thạo, con bài chưa lật đông đảo. Mặc dù tu vi tăng lên không lớn, nhưng kỳ thật lực đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Giờ phút này, nếu là lại đối mặt cái kia họ Phùng tu sĩ, Lý Thanh Sơn hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Là thời điểm rời đi nơi này. Lý Thanh Sơn vươn người đứng dậy, trong mắt tinh quang nội ẩn. Hắn thu thập xong tất cả, thân hình lặng yên dung nhập đất đá bên trong, hướng về mặt đất đột đi. Chương 36, Huyền Thiên bí cảnh. Chương 36, Huyền Thiên bí cảnh. Lý Thanh Sơn từ lòng đất lặng yên thoát ra, một lần nữa hô hấp đến ngoại giới mang theo huyết tinh cùng mục nát khí tức không khí. Hắn ngay lập tức toàn lực vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật đem tự thân tu vi áp chế đồng thời ngụy trang tại luyện khí 7 tầng, khí tức lộ ra thường thường không có gì lạ, lẫn trong đám người không chút nào dễ thấy. Lại thêm, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cùng phía trước luyện khí kỳ dung mạo hoàn toàn khác biệt, bởi vậy cho dù là phía trước người quen biết hắn đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng không nhận ra lai lịch của hắn. Trước hỏi thăm một chút, Trương Ngọc Chân hành tung. Mặc dù tiểu giả thiên bí thuật vô cùng thần kỳ, theo lý thuyết thân phận của ta cũng không bại lộ, nhưng người nào biết Kim Đan chân nhân có cái gì thủ đoạn thần thông. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đối với có hay không trở về Xuân Thu Môn, trong lòng hắn có chút do dự. Nếu là thân phận bại lộ, cái kia trở về chính là chui đầu vào lưới. Thế nhưng, hắn xác thực không muốn từ bỏ Xuân Thu Môn cái này che chở chỗ, hắn tại Xuân Thu Môn bên trong an ổn tu luyện, có khả năng thu hoạch được rất nhiều chân quý tài nguyên. Tán tu nơi nào có tông môn đệ tử đến thoải mái. Nhưng mà, coi hắn đi tới cổ chiến trường về sau, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn run lên. Nguyên bản hoang vu cổ chiến trường, giờ phút này càng trở nên tiếng người huyên náo. Các loại đội quang lui tới xuyên qua, vô số tu sĩ tụ tập ở đây, tu vi từ luyện khí đến trúc cơ không giống nhau, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được mấy cố làm người sợ hãi, thuộc về Kim Đan chân nhân khổng lồ linh áp ở trên không tầng mây bên trong ẩn hiện. Không khí bên trong tràn ngập một loại khẩn trương, hương phấn mà nguy hiểm bầu không khí. Vị đạo hữu này mời, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đồng đạo nhiều như vậy tụ tập? Lý Thanh Sơn giữ chặt một cái cảnh tượng đội vã luyện khí kỳ tán tu, ra vẻ tò mò hỏi. Tán tu kia nhìn hắn một cái, gặp cùng là luyện khí kỳ, liền thần tốc nói ra, đạo hữu vừa xuất quan sao? Huyền Thiên bí cảnh trước thời hạn mở ra. Ngàn năm vừa gặp đại cơ duyên a. Nghe nói bên trong có thượng cổ đại tông di bảo, vườn linh dược, thậm chí còn có kết đan, nguyên anh cơ duyên. Bát đại thế lực liên thủ mới miễn cưỡng mở ra nhập khẩu, hiện tại cho phép tất cả điều kiện phù hợp tu sĩ tiến vào. Không cùng ngươi nhiều lời, đi trễ canh đều uống không đến. Nói xong liền vội vội vàng hướng trong đám người tâm chạy tới. Huyền Thiên bí cảnh. Trong lòng Lý Thanh Sơn rung mạnh, hắn tại tông môn trong điện tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời ghi chép, truyền thuyết đó là thời kỳ thượng của một cái tên là Huyền Thiên tông cự hình tông môn mở thí luyện chi địa. Phía sau bởi vì đại chiến sụp đổ ẩn nấp, cách mỗi ngàn năm tả hữu mới sẽ hiện thế một lần, trong đó xác thực ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, mỗi một lần mở ra đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Thanh Sơn tâm tư thay đổi thật nhanh, âm thầm suy nghĩ, đây là một cái thiên đại cơ hội. Bí cảnh bên trong tài nguyên, xa không phải ngoại giới có thể so sánh, nhất là đối trúc cơ kỳ ta mà nói, nếu có thể có sở hạch, kết đan con đường đem bằng phẳng rất nhiều. Nhưng nguy hiểm đồng dạng to lớn. Bát đại thế lực tụ tập, tinh anh ra hết, nội bộ tranh đấu tất nhiên mãnh liệt. Càng đừng đề cập bí cảnh bản thân thượng cổ cấm chế cùng không biết nguy hiểm. Tính toán, ta vẫn là không đi. Ta có như ý hồ lô tại, làm từng bước tu luyện, căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, Huyền Thiên bí cảnh hay là quá nguy hiểm, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lý Thanh Sơn do dự một lát, hay là quyết định rời đi. Đi bí cảnh thí luyện, cùng hắn bước vàng phong cách không phù hợp. Tuổi tác cao, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Liên tại hắn cân nhắc lợi hại, tính toán trước rời xa chỗ thị phi này, tìm an toàn nơi hẻo lánh quan sát lại bản bạc kỹ hơn lúc, dị biến nảy sinh. Một cỗ âm lãnh uy áp đột nhiên giáng lâm, ba tên trên người mặc áo bào đen, theo lên giữ tận quỷ bài đồ án tu sĩ giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Thanh Sơn chờ một đám tán tu bên ngoài. Người cầm đầu sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, rõ ràng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Hai người khác cũng là trúc cơ sơ kỳ. Hừ, một đám luyện khí kỳ phế vật, cũng vọng tưởng đúng chạm bí cảnh cơ duyên. Cái kia trúc cơ trung kỳ ma tu cười lạnh một tiếng, vừa vặn cho ta Âm La Tông làm dò đường phá hôi đi. Thưa thầy, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Cương đại linh áp bao phủ xuống, đám này phần lớn là luyện khí kỳ tán tu lập tức sắc mặt thảm đạm, run lẩy bẩy, không người dám phản kháng. Ma đạo tu sĩ thủ đoạn hung ác, nói giết người liền giết người, đây là thưởng thức. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý nhất thời. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nháy mắt phản sát cái này ba tên trúc cơ ma tu cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn vừa muốn có hành động, một cỗ càng khủng bố hơn, giống như thâm viên mênh mông thần thức như có như không từ trên cao đảo qua, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Kim đan ma tu, mà còn không chỉ một vị. Hắn lập tức thu liễm tất cả khí tức, đem vùi đầu đến thấp hơn, giống như mặt khác tán tu một dạng, biểu hiện ra sợ hãi và thuận theo. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Giờ phút này động thủ, tất nhiên dẫn tới Kim Đan chú ý, một con đường chết. Trước lá mặt lá trái, tiến vào bí cảnh phía sau lại tìm cơ hội thoát thân. Cái kia Âm La Tông trúc cơ ma tu thấy không có người phản kháng, thỏa mãn gật gật đầu, cười gần nói, coi như các ngươi thất thời. Theo chúng ta đi. Đợi chút nữa vào bí cảnh, ngoan ngoãn ở phía trước dò đường, nếu là phát hiện bảo vật kịp thời báo cáo, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Vì vậy, Lý Thanh Sơn cùng mặt khác mười mấy cái bị bắt tới tán tu, giống như gia súc đồng dạng, bị xua đuổi lấy tiến về cổ chiến trường khu vực hải tâm. Càng đến gần trung tâm, bầu không khí càng là ngưng trọng. Bát đại thế lực tu sĩ phân biệt rõ ràng chiếm cứ lấy từng cái phương hướng, lẫn nhau ở giữa để phòng ý vị nồng hậu dày đặc. Phía đông, lấy một vị tuyệt mỹ, ước chừng hơn 30 tuổi cung trang mỹ phụ nhân cầm đầu, chính là Xuân Thu môn Kim Đan trưởng lão Trương Ngọc Trân. Phía sau hắn đứng mười mấy tên khí tức điêu luyện đệ tử, Diệp Lăng Xương thỉnh lĩnh xuất hiện, nàng vẫn như cũ thanh lãnh như sương, khí tức tựa hồ càng thêm ngưng luyện, hiển nhiên hơn một năm nay tu vi lại có tiến tiến. Lý Thanh Sơn còn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, như Trương Minh đám người. Mặt phía nam, Ngự Thú Tông tu sĩ bên cạnh bò lổm nhổm các loại dữ tợn cường đại linh thú, phía tây, Ngũ Hành Tông đệ tử quanh thân linh khí lưu chuyển, phù hợp ngũ hành, mặt phía bắc, Đan Đỉnh Tông tu sĩ mùi thuốc vần quanh, đông bắc, Vọng Nguyệt các nhiều vì nữ tu, thân pháp nhẹ nhàng. Mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng, thì bị Ma Đạo ba tông chiếm cứ, Thiên Ma giáo tu sĩ ma khí dày đặc, Khôi Bạt Tông thể tu đông đảo, khí huyết tràn đầy, Âm La Tông thì quỷ khí lở lở, khiến người khó chịu. Đông Hoang Bát đại thế lực, toàn bộ đều đến đông đủ. Các phái kim đan chân nhân khí tức tại trên không mơ hồ đối kháng, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Lý Thanh Sơn trộn lẫn tại tán tu tù binh bên trong, cúi đầu, lại đem cường đại thần thức lặng yên tản ra, bắt giữ xung quanh nói chuyện mảnh vỡ. Nghe nói lần này bí cảnh khu vực hạch tâm tựa hồ có dị động, khả năng có không được bảo vật hiện thế. Thử, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm. Mỗi lần bí cảnh mở ra, còn sống đi ra không đủ ba thành. Bát đại phái hiệp nghị, kim đan không được đi vào, mỗi người dựa vào môn hạ đệ tử bản lĩnh tranh đoạt. Cái gì cầu thí hiệp nghị? Rõ ràng là huyền thiên bí cảnh hạn chế kim đan chân nhân tiến vào. Nếu không những cái kia kim đan chân nhân đi a liền bọn vào đi. Nghe nói cấm chế bên trong rất lợi hại, rất nhiều nơi cần nhân mạng đi lấp. Âm La Tông lại bắt phá hôi, thật sự là ti tiện. Phái nào không dạng này? Chỉ là làm đến đối với bọn họ rõ ràng như vậy mà thôi. Các loại tin tức chuyển vào Lý Thanh Sơn não hải, để hắn đối với thế cục có rõ ràng hơn phán đoán. Đúng lúc này, phía trước một mảnh bản bèo to lớn quang môn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, không gian ba động thay đổi đến kịch liệt. Bí cảnh nhập khẩu ổn định. Có người hô to: "Các phái đệ tử, chuẩn bị tiến vào." Trương Ngọc Chân trầm giọng quát, âm thanh truyền khắp bốn phương. Pháo hôi bọn họ, đến lượt các ngươi lên, cho ta xông đi vào. Âm La Tông trúc cơ ma tu cởi gắn, thôi động pháp thuật, bước bách Lý Thanh Sơn trở tán tu dẫn đầu phóng tới quang mang kia chói mắt bí cảnh nhập khẩu. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mặc dù hắn bản ý cũng không muốn tiến vào bí cảnh, nhưng tất nhiên đến, vậy liền nhìn có thể hay không cướp đoạt một chút cơ duyên. Tại phóng tới quang môn máy mắt, hắn cuối cùng liếc qua Xuân Thu môn phương hướng, nhìn thấy Diệp Lăng Xương mấy người cũng hóa thành lưu quang, theo sát phía sau tràn vào bí cảnh. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, không gian thay đổi cảm giác truyền đến. Lý Thanh Sơn thân ảnh đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ thiên địa bên trong. Chương 37, Bích Nhãn Kim Điêu. Chương 37, Bích Nhãn Kim Điêu. Mãnh liệt không gian truyền tống cảm giác hôn mê sau đó, Lý Thanh Sơn hai chân giẫm tại kiên cố lại xa lạ thổ địa bên trên. Một cỗ xa so với ngoại giới nồng đậm tinh thuần mấy lần thiên địa linh khí đập vào mặt, trong đó xen lẫn cổ lão, hoang vu cùng với một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đập vào mi mắt là một mảnh nhìn không thấy cuối núi rừng nguyên thủy, cổ mục che trời, đàn mạn chấn nhiễu, nơi xa dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, chỗ càng sâu tựa hồ có cung điện to lớn hình dáng như ẩn như hiện. Nhưng mà không đợi bọn họ đám này phá hôi kịp quan sát hoàn cảnh, đinh hai nhức góc tiếng thú gào liền từ bốn phương tám hướng vang lên. Giống ngao kịch kha zz hi zz, mấy chục con hình thái khác nhau trong mắt lóe ra khát máu hồng quang yêu thú từ trong rừng bổ nhào mà ra. Những này yêu thú cấp bậc không cao, phần lớn tương đương với luyện khí trung hậu kỳ, nhưng số lượng đông đảo, mà còn tựa hồ bị bí cảnh nhập khẩu không gian ba động cái nhiễu, lộ ra dị thường nóng nảy. Các phế vật chống đi tới giết những xuất sinh này. Âm La Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ nghiêm nghị quát, cùng mặt khác hai tên trúc cơ sơ kỳ đồng bạn lui ra phía sau một bước, mắt lại nhìn, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Bị xua đuổi đám tán tu lập tức loạn cả một đoàn. Bọn họ phần lớn tu vi thấp, trang bị đơn sơ, đối mặt hung hãn yêu thú, nháy mắt liền lâm vào khẩu chiến. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng trong khoảnh khắc vang lên liên miên. Không ngừng có tán tu bị yêu thú xé nát, cắn chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất cỏ xỉ rêu cùng cổ thụ sợi rễ. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, ánh mắt băng lãnh. Hắn tận lực áp chế thực lực, cầm trong tay một thanh lâm thời lấy ra hạ phẩm pháp khí trường kiếm, thi triển ra miễn cưỡng đạt tới luyện khí 7 tầng tiêu chuẩn đất mục triển nhiều thuật cùng thô thiện kiếm pháp, nhìn như khó khăn ngăn cản nào về phía chính mình mấy đầu hình sói yêu thú. Pháp thuật của hắn điều khiển tinh diệu, luôn có thể vừa đúng tránh đi chí mạng công kích, hoặc là may mắn địa thứ bên trong yêu thú yếu hại, nhìn như chật vật, kỳ thực lông tóc không thương. Hắn thậm chí còn có dư lực, dùng khóe mắt liếc qua quan sát đến cái kia ba tên Âm La Tông trúc cơ tu sĩ cùng với hoàn cảnh xung quanh. Động tác nhanh lên, đừng lề mề. Thanh lý xong mảnh này, còn muốn đi đường. Âm La Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ không kiên nhẫn thúc giục nói, tiện tay một đạo âm sát trưởng ấn đem một đầu tính toán tới gần bọn họ yêu thú đánh bay. Ước chừng một nén hương về sau, tại trả giá gần 10 tên tán tu tính mệnh đại giới về sau, đám này đê giai yêu thú cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. May mắn còn sống sót tán tu từng cái mang thương, mặt lộ sợ hãi cùng mệt mỏi, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lý Thanh Sơn cũng cố ý trên cánh tay quẹt cho một phát nhàn nhạt vết máu, khí tức giả vờ như có chút rối loạn. Hừ, một đám đồ vô dụng, mới điểm này yêu thú liền chết nhiều như thế. Cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ khinh bị mắng một câu, lập tức vung tay lên, đuổi theo. Nếu là tụt lại phía sau, đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn. Hắn điều khiển còn lại hơn 20 tên tán tu, hướng về một cái đặc biệt phương hướng thần tốc tiến lên. Lý Thanh Sơn đi theo trong đội ngũ, buông xuống đôi mắt bên trong hàn quang lập lòe. Hắn đang tính toán khoảng cách cùng thời cơ, chuẩn bị tìm nơi thích hợp nháy mắt bạo khởi, đem ba người này chém giết, sau đó trốn xa. cái này ba cái ma tu trên thân hẳn là cũng có không ít đồ tốt. Nhưng mà liền tại hắn sắp động thủ thời khắc, phía trước hai tên trúc cơ sơ kỳ ma tu thấp giọng trò chuyện, lại theo cơn gió mơ hồ chuyển vào trong thái của hắn. Lý Thanh Sơn thần thức cường đại, có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thế cho nên những này ma tu căn bản không nghĩ tới pháo hôi bên trong vậy mà chui vào cường đại như vậy một tôn tồn tại, bởi vậy căn bản không có cái gì phòng bị. Sư Minh, thông tin có thể tin được không? Cái kia linh dịch tiên truyền thật liền tại phiến khu vực này. Nói nhảm. Đây là trưởng lão tiêu phí lớn đại giới mới suy tính ra mơ hồ vị trí, nghe nói cái kia con suối trăm năm mới ngưng tụ một vũ nhỏ, không chỉ có thể nháy mắt khôi phục pháp lực, càng có thể tẩy luyện kinh mạch, nền vững chắc căn cơ, đối trúc cơ cảnh đột phá có hiệu quả. Có thể là, nghe nói có đầu trúc cơ hậu kỳ bích nhãn kim điêu trông coi, không dễ cho ca. Sợ cái gì? Có nhiều như vậy có sẵn pháo hôi, để bọn họ đi hấp dẫn cái kia xuất sinh lông lá lực chú ý, chúng ta thừa cơ lấy suối. Nếu là có thể được đến linh dịch, nộp lên đại bộ phận, chúng ta cũng có thể chia lãi một chút, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh. Linh dịch tiên truyền, trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, nháy mắt thay đổi chủ ý, có thể nháy mắt khôi phục pháp lực, tẩy luyện kinh mạch, nện vững chắc căn cơ linh dịch tiên truyền. Chuyện này với hắn mà nói, đồng dạng là hấp dẫn cực lớn. Nhất là nện vững chắc căn cơ điểm này, đối hắn tu luyện trường sinh chân công cực kỳ trọng yếu. Phản sát cái này ba cái trúc cơ ma tu dễ dàng, nhưng về sau muốn tại lớn như vậy bí cảnh bên trong tìm tới loại này đặc biệt thiên tài địa bảo, không khác mò kim đáy biển. Không bằng tạm thời ẩn nhẫn, để bọn họ dẫn đường. Cũng tốt, liền để các ngươi lại sống thêm một hồi, thay ta tìm tới cái kia tiên truyền lại nói. Lý Thanh Sơn đè xuống sát ý, tiếp tục giữ yên lặng, giống như bị hoảng sợ chim cút đi theo đội ngũ. Một đoàn người tại cái này mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong đi xuyên nước chừng nửa canh giờ, ven đường lại gặp phải mấy đợt yêu thú tập kích, tán tu lại chết mấy người, cuối cùng đến một chỗ địa thế tương đối chống trải sơn cốc. Sâu trong thung lũng, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhỏ bé thác nước màu bạc từ trên vách núi rủ xuống, ở phía dưới trong đầm nước tóe lên mịt mờ hơi nước. Còn chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí cùng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người từ cái kia đầm nước phương hướng truyền đến. Nhưng mà tại bên đầm nước một khối nham thạch to lớn bên trên, một đầu thần tuấn phi phạm kim điêu chính ngạo nghễ mà đứng. Cái này kim điêu hình thể to lớn, dương cánh sợ rằng vượt qua năm trượng, toàn thân lông vũ giống như hoàng kim đúc thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chỉ có một đôi mắt là sắc bén vô cùng màu xanh biếc, trong lúc triển khai tinh quang bắn ra bốn phía, tỏa ra làm người sợ hai trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong yêu khí. Nó hiển nhiên chú ý tới đám này khách không mời mà đến, phát ra một tiếng cảnh cáo tính bén nhọn hót vang, sóng âm giống như thực chất huyết tán ra đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Chính là chỗ này, bích nhãn kim điêu. Âm La Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ tham lam cùng kiêng kỵ, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đối với sau lưng còn sót lại mười mấy tên tán tu nghiêm nghị nói: "Các người đám rác rưởi này nghe cho kỹ, nhìn thấy đầu kia kim điêu sao? Sao huyết của nó bên cạnh chính là linh tuyển. Hiện tại, đều cho lão tử tiến lên, hét to, nghĩ biện pháp chọc giận nó, đem nó giận ra. Ai dám lui lại, lão tử hiện tại liền đập chết hắn." Trên người hắn bộc phát ra lành lạnh sát ý, một mực khóa chặt đám này luyện khí tán tu. "Chỉ cần dẫn ra nó một lát, chờ chúng ta lấy linh tuyển, thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Nếu người nào vận khí tốt không có chết, lao tử thưởng hắn 100 khối linh thạch, còn có thể để các ngươi gia nhập Âm La Tông, trở thành ta Âm La Tông đệ tử." Đám tán tu mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đi dụ dỗ một đầu trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong yêu thú. Cái này căn bản là thập tử vô sinh. Nhưng tại ba tên trúc cơ ma tu tử vong uy hiếp bên dưới, bọn họ chỉ có thể phát ra tuyệt vọng hò hét, kiên trì, lộn xộn hướng bích nhãn kim điêu phương hướng phóng đi, tính toán hấp dẫn nó lực chú ý Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Hắn ánh mắt cực nhanh đảo qua đầm nước, kim điêu, cùng với cái kia ba tên lặng yên tản ra, chuẩn bị tùy thời mà động Âm La Tông tu sĩ. Chương 38, ngư ông đắc lợi. Chương 38, ngư ông đắc lợi. Tuyệt vọng tiếng hò hét trong sơn cốc quanh quẩn, may mắn còn sống sót mười mấy tên tán tu giống như dập lửa con bướm, điên cuồng phóng tới bích nhãn kim điêu, vung vẩy pháp khí, phóng thích ra yêu ớt pháp thuật, tính toán hấp dẫn đầu này đáng sợ yêu thú lực chú ý. Bích nhãn kim điêu cái kiêm màu xanh biết trong mắt lóe lên một tia bị sâu kiến khiêu khích nổi giận. Tiếu. Nó phát ra một tiếng xuyên vàng liệt thạch rít lên, to lớn màu vàng hai cánh đông nhiên một cái. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, đất đá bay mù trời. Mấy chục đạo sắc bén vô cùng, mắt trần có thể thấy màu xanh phong nhận vô căn cứ tạo ra, như là tử vong chi vũ hướng về bọn tới đám tán tu phụ tới. Không, cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Luyện khí kỳ tu sĩ tại cái này chút cơ hậu kỳ đỉnh phong yêu thú nén giận một kích trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Phong nhận lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt tạm đi khắp nơi ném đi, trong khoảnh khắc liền có 7-8 tên tán tu bị triệt để xé nát. Còn thừa mấy người dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng bích nhãn kim điêu tốc độ càng nhanh. Nó hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, lợi chảo như câu, mỗi một lần lao xuống đều có thể tinh chuẩn nắm lên một cái tán tu, dễ dàng đem nó xé thành hai nửa hoặc bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Đồ sát. Đây là một chàng không có chút hồi hộp nào đồ sát. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, tại phong nhận đánh tới nháy mắt, hắn tựa như cùng bị một đạo phong nhận quẹt vào kêu thảm một tiếng, thuần thế ngã nhào xuống đất, xảo diệu lợi dụng một cỗ thi thể che giấu đại bộ phận thân thể. Tiểu gia thiên bí thuật vận chuyển tới cực hạn, không những tu vi khí tức triệt để nội liễm, liền sinh mệnh khí tức cũng biến thành giống như nến tàn trong gió, khó mà nhận ra, cùng xung quanh tràn ngập tử khí, mùi máu tanh hoàn mỹ dung hợp. Hắn thậm chí khống chế bắp thịt, để sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn qua cùng xung quanh tử thi không khác chút nào. Bích nhãn kim điêu linh giác nhạy cảm, nhưng nó giờ phút này đang đứng ở nỗi giận bên trong, lực chú ý càng nhiều đặt ở những cái kia còn tại hoạt động, chạy trốn côn trùng trên thân. thần trí của nó đảo qua mặt đất, cảm nhận được đều là cấp tốc tiêu tán sinh mệnh khí tức, đối với Lý Thanh Sơn cố này thi thể cũng không quan tâm quá nhiều. Thời gian qua một lát, trừ Lý Thanh Sơn cố này thi thể còn lại tất cả bị xua đuổi đến tán tu, gần như lại đa số đều bỏ mạng. Nhưng còn có mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, khống chế phi kiếm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Bích Nhãn Kim Điêu ngạo nghễ đứng ở núi thây biển máu bên trong, phát ra thắng lợi hấp vang, màu vàng lông vũ bên trên nhiễm một chút vết máu, càng lộ vẻ hung lệ. Trong mắt của nó bên trong hung mang lập lòe, lúc này xông lên tận trời, liền muốn hướng về mấy cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ truy sát mà đi. Chính là hiện tại, một mực dùng thần thức mật thiết chú ý chiến cuộc cùng cái kia ba tên âm la tông ma tu động tĩnh Lý Thanh Sơn, bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ. Cái kia ba tên ma tu mắt thấy Bích Nhãn Kim Điêu xông lên tận trời, tiếp tục đuổi giết mấy cái kia phá hôi, lập tức bắt lấy cơ hội này, ba người lặng lẽ lặn hướng đầm nước. Lý Thanh Sơn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngón tay tại thi thể che giấu xuống lặng yên khẽ động, một tấm tản ra mịt mờ ba động, nhìn như phổ thông hỏa bạo phù bị tinh chuẩn bắn ra, điểm rơi ngay tại cái kia ba tên ma tu tiềm hành lộ tuyến phía trước, càng tới gần Bích Nhãn Kim Điêu xảo huyệt một chút vị trí. Bạo! Trong lòng Lý Thanh Sơn lẩm nhẩm, nháy mắt viễn trình kích phát tấm này trải qua như ý hồ lô tăng lên phía sau, cực phẩm hỏa bạo phù. Ầm ầm. Một tiếng vượt xa phổ thông hỏa bạo phù kịch liệt bạo tạc đột nhiên vang lên. Cơn bạo hỏa thuộc tính linh lực giống như là núi lửa phun trào tàn phá bừa bãi ra, ngọn lửa nóng bỏng sóng xung kích nháy mắt quyết tán, đem khu vực kia cỏ cây nham thạch toàn bộ phá hủy, thậm chí chấn động đến toàn bộ sơn cốc cũng hơi run lên. Động tĩnh này quá lớn. Đang chuẩn bị truy sát mấy cái kia pháo hôi Bích Nhãn Kim Điêu đột nhiên quay đầu, con người màu bích lục nháy mắt co vào, tràn đầy khó có thể tin nổi giận. Nó nhìn thấy cái gì? Ba cái lén lén lút lút áo đen côn trùng, vậy mà mò tới xảo huyệt của nó phụ cận. Hơn nữa còn dám chế tạo to lớn như vậy bạo tạc. Đây là tại khiêu khích nó uy nghiêm, càng là đang uy hiếp xảo huyệt của nó cùng linh tuyển. Tiểu, lần này hấp bang, tràn đầy sát ý ngập trời cùng bị trêu đùa cùng nộ. Nó triệt để khóa chặt cái kia ba tên trợn mắt hốc mồm âm la tông tu sĩ. Mà cái này ba tên ma tu, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Mẹ nó, cái nào đáng chết phế vật không chết? Không tốt, cái này xuất sinh lông lá để mắt tới chúng ta. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có may mắn còn sống sót pháo hôi âm bọn họ một cái, còn tưởng rằng là cái nào đồng bạn không cẩn thận xúc động cái gì lưu lại cấm chế hoặc là không chết tán tu trước khi chết phản công. Nhưng giờ phút này, giải thích đã không có chút ý nghĩa nào. Nổi giận Bích Nhãn Kim Điêu đã hóa thành một đạo hủy diệt tính kim quang, mang theo xé rách tất cả khí thế khủng bố, đánh giết mà đến. Kết trận, mau ngăn cản nó. Trúc cơ trung kỳ sư Minh kinh hãi kêu to, ba người cuốn quýt lấy ra pháp khí, thi triển ma công, đội vàng lên chiến. Một chàng trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong yêu thú cùng ba tên trúc cơ kỳ ma tu ác chiến, nháy mắt bộc phát. Bích Nhãn Kim Điêu tốc độ nhanh như thiểm điện, lợi trảo cùng mỏ có thể so với linh khí, hai cánh vô vô ở giữa phong nhận gào thét, uy lực vô tận. Ba tên ma tu thủ đoạn ra hết, âm hồn cơ hắc khí cuồn cuộn, bạch cốt thuẫn bài ngăn cản công kích, các loại âm độc pháp thuật không ngừng đánh phía Kim Điêu. Tiếng nổ, Kim Điêu kêu to cùng ma tu gầm thét vang vọng sân gốc. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ không nhúc nhích đóng vai thi thể, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chú ý tới cái này ba tên ma tu phối hợp ăn ý, thủ đoạn hung ác, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệch bên dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Bích Nhãn Kim Điêu cực kỳ hung hãn, chẳng những nắm giữ cực tốc, lợi trảo có thể so với linh khí, mà còn một đôi mắt xanh vậy mà còn có thể phóng thích lôi đỉnh, làm cho ba cái ma tu bị đánh kêu cha gọi mẹ, rất nhanh liền đều bị thương không nhẹ. Đáng chết xuất sinh lông lá. Tên kia trúc cơ trung kỳ sư Minh cắn răng một cái, trên mặt lộ ra đau lòng vô cùng thân sắc, đột nhiên lấy ra một tấm vẽ dữ tợn quỷ bài màu đen phụ lục. Phù bảo, là trưởng lão ban thưởng vạn quỷ phệ hồn phù. Sư Minh, hai người khác kinh hô, mang theo một tia kinh hỉ. Không có biện pháp, giết xuất sinh này, dùng máu tươi của nó cùng yêu hồn để đền bù tổn thất. Trúc cơ trung kỳ ma tu thịt đau không thôi, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp gì, không cần phù bảo, bọn họ đều phải chết. Hắn điên cuồng truyền vào pháp lực kích hoạt phù bảo. Lập tức, tiếng quỷ khóc sói tru đại tác, cái kia phù bảo hóa thành một đoàn đồng đậm đen như mực mây, vô số dữ tợn quỷ ảnh từ trong đập ra, điên cuồng cắn xé hướng Bích Nhãn Kim Điêu, có thể trình độ nhất định không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp ăn mòn nó yêu hồn. Bích Nhãn Kim Điêu phát ra thống cổ hí, động tác lập tức chỉ hoãn không ít, màu vàng lông vũ cũng ảm đạm rất nhiều. Nhân cơ hội này, ba tên ma tu các loại công kích giống như mưa rơi vào Kim Điêu trên thân, lưu lại đạo đạo vết thương. Cuối cùng, tại phải trả cái giá nặng nề về sau, Bích Nhãn Kim Điêu phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ bên đầm nước. Khu cụ. Cuối cùng, làm thịt xuất sinh này. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem mất đi rực rỡ phù bảo sát, đau lòng đến đang run rẩy. Chương 39, ngàn năm chú quả. Chương 39, ngàn năm chú quả. Nhanh, nhanh đi lấy linh dịch tiên tuyển. Hắn thúc giục, trong mắt một lần nữa nổi lên tham lam tia sáng. Ba người kéo lấy thương thế, không kịp chờ đợi phóng tới bên đầm nước chỗ kia khí trời đất hòa hợp nồng nặc nhất địa phương, nơi đó có một cái thiên nhiên thạch yếu, bên trong chứa đựng hơn phân nửa vũng trong suốt thấy đáy, tản ra mộng ảo vầng sáng cùng thấm người hương thơm linh dịch. Chỉ cần được đến linh dịch tiên tuyển, thương thế của bọn hắn thế liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí còn có tiến thêm một bước khả năng. Ba người trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Liên tại bọn hắn tâm thần buông lòng nhất, lực chú ý hoàn toàn bị tiên tuyển hấp dẫn ngay mắt. Dị biến tái sinh. Một đạo băng lạnh đến cực hạn kiếm quang, như cùng đi từ cửu vũ gió lạnh, không có dấu hiệu nào từ phía sau đột nhiên gây khó khăn. mục tiêu nhắm thẳng vào tên kia thụ thương nặng nhất trúc cơ sơ kỳ mà tu hậu tâm. Cẩn thận. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ cảm giác nhất là nhạy cảm, kinh hãi quay đầu, chỉ tới kịp phát ra một tiếng cảnh cáo. Nhưng quá muộn. Phốc phốc. Hàn băng kiếm tinh chuẩn xuyên thủng tên kia ma tu vội vàng chống lên hộ thể ma khí, thấu tâm mà qua. Cực hàn kiếm khí nháy mắt bộc phát, đem thứ năm bẩn lục phụ thậm chí thần hồn đều đông kết, xé rách. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt tham lam cùng kinh hỉ liền đọc lại, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Người nào? Một tên khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vừa kinh vừa sợ, vừa mới chuyển qua thân, đã thấy một đạo gần như trong suốt ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Diệt hồn châm, chuyên hao tổn tinh thần hồn cực phẩm linh khí. Tên này ma tu chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, thức hải giống như bị ức vạn cây kim hung hăng đâm vào, đồng thời khuấy động, mắt tối sầm lại, ý thức nháy mắt chôn bụi, không nói tiếng nào mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong chớp mắt, hai tên trúc cơ sơ kỳ ma tu nháy mắt mất mạng. Là ngươi? Cái kia giả chết tạp chủng. Trúc cơ trung kỳ sư minh giờ phút này mới nhìn rõ, kẻ tập kích vậy mà là cái kia bọn họ chụp tới, vốn nên chết đi luyện khí kỳ tán tu. Nhưng hắn trên người tán phát ra, rõ ràng là trúc cơ kỳ linh áp. Còn có cái kia hai kiện uy lực khủng bố, linh quang nóng ánh cực phẩm linh khí. Người rốt cuộc là ai? Dám giết ta Âm La tông đệ tử, trên trời dưới đất lại không người chô dung thần. Hắn vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu mà quát, một bên cấp tốc lui lại, một bên điên cuồng thôi động còn sót lại pháp lực, lấy ra một mặt màu đen tiểu thuẫn che ở trước người. Lý Thanh Sơn căn bản lười nói nhảm. Tất nhiên độc thủ, liền tuyệt không để lại người sống. Hắn tâm niệm vừa động, hàn băng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp mà chí mạng đường vòng cung, mang theo lệnh thấu xương hàn ý lại lần nữa chém về phía đối phương. Đồng thời, cái kia vô hình diện hồn châm lại lần nữa lặng yên không một tiếng động bắn ra, thẳng đến đối phương mi tâm. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ vong hồn đại mạo, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào màu đen tiểu thuẫn bên trên. Keng. Hàn băng kiếm chạm tại tiểu thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, tiểu thuẫn linh quang kịch liệt lập lòe, lại miễn cưỡng đỡ được cái này một kích. Nhưng hắn còn không kịp vui mừng, diệt hồn châm đã tới. Không. Hắn cảm nhận được cái kia nhằm vào thần hồn khủng bố uy hiếp, tuyệt vọng gào thét. Phúc. Diệt hồn châm không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp xuyên thấu tiểu thuẫn linh quang bình chướng, chui vào mi tâm của hắn. Hắn gào thét im bặt mà dừng, thân thể run rẩy kịch liệt một cái, ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi, mang theo vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống đất. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, phất tay thu hồi hàn băng kiếm cùng diện hồn châm. Động tác mau lẹ mà tỉnh táo, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nguyên lai, trúc cơ trung kỳ ma tu cũng không chịu nổi một kích. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong, tựa hồ là có vô hạn cảm khái. Từng có lúc, trong mắt hắn cao không thể chạm trúc cơ tu sĩ, bây giờ cũng là trở tay có thể giết. Bất chi bất giác, hắn đã cường đại đến loại này tình trạng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn thần tốc đem ba đại ma tu trên thi thể túi chứa vật cùng với bích nhãn kim điêu trên thân vật có giá trị toàn bộ thu hồi, sau đó không chút do dự đi tới cái kia linh dịch tiên truyền bên cạnh. Lý Thanh Sơn lấy ra như ý hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí đem thạch cứu bên trong cái kia hơn phân nửa gâu lóe ra mộng ảo bừng sáng linh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ thu lấy. Đây chính là linh dịch tiên truyền sao? Quả nhiên bất phàm. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động không thôi. Linh dịch tới tay, một cố khó nói lên lời tinh thuần năng lượng cùng sinh cơ cảm giác xuyên thấu qua bình ngọc truyền đến, để hắn mừng rỡ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không dám có chút lưu lại, thân hình lóe lên, thi triển thổ độ thuật, nháy mắt chui vào lòng đất, cách xa nơi thị phi này, cách xa linh dịch tiên tuyển sơn gốc. Lý Thanh Sơn trong lòng đất độn hành ra đủ xa khoảng cách về sau, mới lặng yên chui ra mặt đất. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy tiểu gia thiên bí thuật, nhưng đem lộ rõ tại bên ngoài tu vi điều chỉnh đến trúc cơ sơ kỳ. Bởi vì hắn phát hiện, luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn ở vòng ngoài lắc lư, mà khu vực hạch tâm phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngụy trang thành luyện khí kỳ Thái Lan chói mắt. Tại cái này khắp nơi đều có trúc cơ tu sĩ bí cảnh khu vực hạch tâm, luyện khí 7 tầng tu vi quá mức chói mắt, không khác tiểu nhi cầm vàng qua thị, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trúc cơ sơ kỳ tu vi đã không đến mức quá yếu bị người tùy ý nắm, cũng không đến mức quá mạnh làm cho người quá độ quan tâm, vừa đúng. Quả nhiên, coi hắn hơi tỏa ra trúc cơ kỳ linh áp về sau, một chút nguyên bản trong bóng tối nhìn trộm, không có hảo ý thần thức lập tức thu liễm rất nhiều. Hắn dương mắt nhìn hướng bí cảnh chỗ sâu, chỉ thấy nơi xa một mảnh nguy nga tráng lệ dãy cung điện phế tích đứng sừng sững ở giữa thiên địa, mặc dù phần lớn tàn phá không chịu nổi, tường đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra nó huy hoàng của ngày xưa cùng cường thịnh. Nơi đó linh khí càng thêm nồng đậm, các loại đội quang lui tới xuyên qua, hiển nhiên đại bộ phận tiến vào bí cảnh tu sĩ đều tụ tập đến nơi đó. Huyền Thiên Tông di chỉ, đã từng Huyền Thiên Tông, nghe nói tại vạn năm trước, chính là giới này đệ nhất tông môn, không biết gặp cái gì mà bị triệt để lao đi, chỉ để lại dạng này một mảnh di chỉ. Trong lòng Lý Thanh Sơn lẩm nhẩm, điều động phi kiếm, không nhanh không chậm hướng về cái kia mảnh phế tích bay đi. Càng đến gần phế tích, gặp phải tu sĩ càng nhiều. Tranh đấu cũng thì có phát sinh, thường thường vì một chỗ nhìn như khả năng có dấu di bảo thiên điện, một cái còn hoàn hảo linh văn trụ thậm chí là một bộ không biết chết đi bao nhiêu năm xương khô bên cạnh túi chứa vật, đều sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Lý Thanh Sơn ghi nhớ nguyên tắc của mình, tuyệt không chủ động tham dự bất luận cái gì tranh đấu, gặp phải có người đánh nhau liền xa xa lách qua. Hắn đầu tiên đi tới một mảnh tương đối hoàn chỉnh dược viên di chỉ. Bên trong vườn nguyên bản linh điền phần lớn hoang phế, bùn đất hiện ra mất đi linh tính màu xám trắng, chỉ có lẻ tẻ vài cọng sinh mệnh lực ngoan cường linh thảo còn tại dãy rủa cầu sinh, nhưng niên đại cùng phẩm tướng đều cực kém, hiển nhiên đã sớm bị tới trước các tu sĩ lặp đi lặp lại vơ vét qua vô số lần. Quả nhiên, đồ tốt sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Trong lòng Lý Thanh Sơn cũng không có quá nhiều thất vọng, cái này vốn liền để ý liệu bên trong. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đi địa phương khác thử thời vận, thần thức thói quen đảo qua dược viên tít ngoài rìa một chỗ bị to lớn sụp đổ cột trụ hành lang che giấu nơi hẻo lánh lúc, lại hơi động một chút. Nơi đó tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt, lại bị xảo diệu che giấu lên cấm chế ba động. Hắn bất động thanh sắc đi tới, đẩy ra cuốn quanh khô đằng cùng đá vụn, quả nhiên phát hiện một chỗ ẩn tàng cực sâu cỡ nhỏ phòng hộ cấm chế. Cấm chế này lâu năm không sửa chữa, uy lực 10 không còn một, nhưng nó ẩn nấp hiệu quả rất tốt, nếu không phải hắn thần thức vượt xa cùng giai, căn bản khó mà phát hiện. Bên trong sẽ có cái gì? Trong lòng Lý Thanh Sơn sinh ra vẻ mong đợi. Hắn quan sát bốn phía, xác nhận không người chú ý cái này nơi hẻo lánh, liền lấy ra hàn băng kiếm, khống chế lực đạo, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cấm chế yếu kém nhất chỗ đâm tới. Ba một tiếng vang nhỏ, cấm chế ứng thanh mà phá. Lập tức, một cỗ mê người mùi trái cây hỗn hợp có tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí tràn ngập ra. Cấm chế về sau, vậy mà cất giấu một cái nhỏ nhắn bàn thờ, bên trong sinh trưởng một gốc toàn thân đỏ thẫm, cành lá giống như hỏa diễm cây nhỏ. Trên cây bất ngờ mang theo ba viên to bằng lòng nhãn, đỏ rực, sung mãn nước át trái cây. Trái cây mặt ngoài có đạo đạo thiên nhiên vân vân, tản ra kinh người linh khí. Ngàn năm chú quả. Trong mắt Lý Thanh Sơn buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 40, Thiên Ma Giáo Thánh Nữ. Chương 40, Thiên Ma Giáo Thánh Nữ. Đây chính là luyện chế nhiều loại tam giai đan dược chủ dược, trực tiếp phục dụng cũng có thể cực lớn tăng lên tu vi, cường hóa nhục thân, đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, kim đan tu sĩ cũng sẽ độc tâm. Nhìn kỳ thanh sắc, đã hoàn toàn thành thủ. Hắn lập tức xuất thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem ba viên chu quả tính cả bộ phận sợi rễ bùn đất cùng một chỗ gỡ xuống, bỏ vào đặc chế trong hộp ngọc phong ấn tốt. Nhưng mà, liền tại hắn thu lấy chu quả nháy mắt, một cái tham lam mà hung ác âm thanh sau lưng hắn vang lên, "Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Bực này thiên tài địa bảo, há lại ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ có thể nhúng chạm." Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, chậm rãi quay người. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, mặc khôi bạt tông trang phục trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, chính ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn hộp ngọc, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào sát ý cùng tham lam. Hiển nhiên, vừa rồi cấm chế phá vỡ ba động cùng ngắn ngủi mùi trái cây, hay là đưa tới rình mọi người. Vị này khôi bạt tông đạo hữu, vật này là tại hạ phát hiện trước. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, tính toán tranh trò xung đột. Bớt nói nhảm. Lão tử nhìn thấy chính là lão tử. Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra, lại tự đoạn một tay, lão tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Cái kia khôi bạt tông tu sĩ cười gần tới gần, trên thân khí huyết phun trào, hiển nhiên tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể, thực lực không thể khinh thường. Lý Thanh Sơn ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Hắn biết việc này không cách nào lành. Liên tại cái kia khôi bạt tông tu sĩ chuẩn bị động thủ trắng trợn cướp đoạt mấy mắt, Lý Thanh Sơn động. Hắn căn bản không chút do dự, hàn băng kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo hóng ánh băng lam kiếm mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, đâm thẳng đối phương ngực. Đồng thời, hắn tay trái nhỏ bé không thể nhận ra gậy một cái. Cái kia khôi bạt tông tu sĩ không nghĩ tới một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dám chủ động xuất thủ, mà còn tốc độ nhanh như vậy. Hắn trong lúc đội vã huy quyền đón đỡ, trên nắm tay bao trùm lấy nặng nghề hào quang màu vàng đất. Vâng, kiếm quyền tương giao, hàn băng kiếm khí cùng thổ hệ cương khí mãnh liệt va chạm. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực cùng cực hàn khí tức từ mũi kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào, hộ thể cương khí đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Trúc cơ sơ kỳ làm sao có thể như thế mạnh? Cực phẩm linh khí, mà còn ngươi che giấu tu vi. Đạo hữu hiểu lầm, ta cái này liền rời đi, chúng ta như vậy coi như thôi làm sao? Hắn kinh hãi kêu to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, minh bạch là đụng phải thiết bản, lúc này liền muốn bay người rời đi. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo vô hình gai nhọn đã lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm của hắn. Diệt hồn châm. Ách a! Khôi bạt tông tu sĩ thân thể đống nhiên cứng đờ, trong mắt kinh hãi cùng tham lam nháy mắt ngưng kết, ý thức cấp tốc tiêu tán, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, phất tay thu hồi hàn băng kiếm cùng diệt hồn châm, cấp tốc đem đối phương túi chứa vật thu đi, bắn ra một viên hỏa cầu đem thi thể hóa thành cho tàn. Toàn bộ quá trình gọn gàng, tốn thời gian rất ngắn. Hắn không dám dừng lại, lập tức quay người muốn rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người nháy mắt, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi xa dược viên nhập khẩu đoạn tường bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thanh lãnh thân ảnh. Một bộ áo xanh, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tươi đẹp, chính là Diệp Lăng Sương. Diệp Lăng Sương, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tính toán, bất tiếp xúc, để tránh bại lộ thân phận. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Diệp Lăng Sương tựa hồ cũng là mới vừa tìm kiếm ở đây, vừa mới bắt gặp Lý Thanh Sơn nháy mắt phản sát khôi bạt tông trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cùng với thu lấy thi hải một màn. Nàng ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn bóng lưng cùng gò má bên trên, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Người này, thân hình cùng động thủ lúc quyết đoán, tựa hồ có chút nhìn qua mắt. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng lập tức lắc đầu, không có khả năng. Người kia chỉ là luyện khí kỳ, mà còn tuổi tác đã cao, tuyệt đối không thể có thực lực như thế cùng như vậy tuổi trẻ khuôn mặt. Xác nhận ảo giác, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn Lý Thanh Sơn một cái, liền quay người hóa thành một đạo thanh hồng, hướng dược viên chỗ càng sâu lao đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi rét, biết vừa rồi sợ rằng bị Diệp Lăng Sương nhìn thấy một chút. Mặc dù nàng tựa hồ không có nhận ra mình, nhưng nơi đây càng không thể ở lâu. Hắn lập tức khống chế đột quang, thần tốc rời đi bỏ hoàng dược viên. Mới vừa bay ra không bao lâu, đang chuẩn bị tìm yên lặng địa phương tiêu hóa thu hoạch, một thân ảnh màu đen lại giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động ngăn tại phía trước hắn. Người tới một thân màu đen váy áo, trên mặt bao bọc một tầng thật mỏng hắc sa, mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng lộ ra đôi tròng mắt kia lại như thu thủy hàn tinh, thâm thúy mà băng lãnh, nó tư thái thướt tha, khí chất siêu phàm thoát tục, mang theo một loại thần bí mà khí tức nguy hiểm. Càng làm cho Lý Thanh Sơn kinh hãi chính là, nữ tử này trên người tán phát ra linh áp, rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn. Các hạ có gì chỉ giáo? Lý Thanh Sơn dừng lại đột quang, cảnh giác nhìn đối phương, thể nội pháp lực âm thầm vận chuyển. Từ đây nữ trang phục đến xem, xác nhận tiên ma giáo người. Hắc Sa nữ tử cũng không trả lời ngay, mà là dùng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm con mắt trên dưới quan sát Lý Thanh Sơn một phen, âm thanh thanh lành êm tai, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị, vừa rồi dược viên bên trong giết Khôi Bạt tông đệ tử, lấy đi chu quả người, là ngươi. Nàng dùng chính là câu trần thuật, mà không phải là câu nghi vấn. Lý Thanh Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại rất bình tĩnh, đạo hữu lời này ý gì? Tại hạ không hiểu. Không cần phủ nhận. Hắc Sa nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù ngăn cách mạng che mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia lau phong hoa, ta vừa lúc đi qua, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đạo hữu lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, nháy mắt phản sát trúc cơ trùng kỳ thể tu, thủ đoạn quả quyết hung ác, ẩn nấp công phu càng là rất cao, tuyệt không phải bình thường tán tu. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia dụ hoặc, ta đối cái kia chú quả không hứng thú. Ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Không sai. Hắc Sa nữ tử chỉ hướng nơi xa phế tích trung ương một tòa giữ gìn tương đối hoàn hảo, lại bị cấm chế cường đại bao phủ đèn nhánh cổ điện. Tòa kia truyền thừa cổ điện theo tin là Huyền Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tiếp thu truyền thừa chi địa, bên trong rất có thể có lưu Huyền Thiên Tông công pháp bí tịch, thần thông ngọc giản thậm chí của bảo. Nhưng ngoại vi cấm chế cường đại, lại cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra, sức một mình ta khó mà thành công. Ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi tâm tư kỳ đáo, thủ đoạn bất phàm, lại tựa hồ đối với cấm chế cũng có hiểu biết. Cùng ta hợp tác, ngươi ta liên thủ phá cấm, trong điện đoạt được, ta có thể phân ngươi ba thành. Ngữ khí của nàng mặc dù bình thản, nhưng cỗ kia trúc cơ đại viên mãn linh áp lại như có như không bao phủ Lý Thanh Sơn, mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp ý vị. Trong lòng Lý Thanh Sơn phi tốc cân nhắc, cự tuyệt. Đối phương tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, tất nhiên là thiên ma giáo chân truyền đệ tử cấp bậc, thủ đoạn tất nhiên quỷ dị khó lường, cưỡng ép cự tuyệt sợ lập bị độc thủ. Đáp ứng, bảo hộ lột ra, nguy hiểm cực lớn, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, cái gọi là hợp tác cùng chia sợ rằng chỉ là nguy trang, rất có thể tại lợi dụng xong giết người diệt khẩu. Nhưng trước mắt tình thế còn mạnh hơn người. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia giãy giụa cùng động tâm cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm, chắp tay nói, nhận được đạo hữu coi trọng, tại hạ nguyện giúp đạo hữu một chút sức lực. Mong rằng đạo hữu hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Hắc Sa nữ tử trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc, khẽ gật đầu, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người dẫn đầu hướng cái kia đen nhánh cổ điện bay đi. Lý Thanh Sơn đi theo phía sau, ánh mắt thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng, thôi được, trước hết lá mặt lá trái, nhìn cái này cổ điện đến tột cùng có gì huyền cơ. Một khi tình huống không đúng, lập tức vận dụng thổ độn thuật cùng tất cả con bài chưa lật thoát đi. Chương 41, truyền thừa cổ điện. Chương 41, truyền thừa cổ điện. Đen nhánh cổ điện cô tịch đứng sừng sững ở phế tích trung ương, toàn thân từ một loại không biết màu đen vật liệu đá xây thành, mặt ngoài hiện đầy loang lổ tuế nguyệt vết tích cùng mơ hồ cổ lão phù văn. Một cỗ nặng nề, kiềm chế mà làm người sợ hãi khí tức từ điện thân tràn ngập ra, phảng phất một đầu ngủ say thái cổ hung thú. Cửa điện đóng chặt, trên nó lưu quang lập lòe, hiển nhiên bị cực kỳ cường đại cấm chế bao phủ. Hắc Sa nữ tử cũng chính là thiên ma giáo thánh nữ Lanh Vi Nguyệt, mang theo Lý Thanh Sơn tại khoảng cách cổ điện bên ngoài trăm trượng liền ngừng đột quang. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra một kiện la bàn hình dáng pháp bảo, trên nó kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, tỏa ra yếu ớt ô quang. Theo sát ta, một bước đạp sai, phát động sát trận, kim đan chân nhân cũng khó cứu ngươi. Lanh Vi Nguyệt âm thanh thanh lãnh, không thể nghi ngờ. Phải. Lý Thanh Sơn cung kính nói. Tay nàng kết pháp quyết, la bàn ô quang đại thịnh, bắn ra một đạo vận bẹo con đường ánh sáng, cuốn lượn thông hướng cổ điện cửa lớn. Nàng dẫn đầu bước lên con đường ánh sáng, thân hình giống như quỷ mị, xảo diệu tránh đi hư không bên trong vô số nhìn không thấy cấm chế tiết điểm. Lý Thanh Sơn theo sát phía sau, thần thức toàn lực mở rộng, cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một bước đều rơi vào Lãnh Vi Nguyệt dấu chân bên trên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian xung quanh bên trong cái kia ẩn mà không phát, lại đủ để nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ khủng bố năng lượng ba động, cái chán không khỏi chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái này bên ngoài cấm chế phức tạp cứng hãn, vừa xa hắn tưởng tượng. Hai người hữu kinh vô hiểm đi tới to lớn trước cửa điện. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được môn này nặng nề cùng cổ lão, trên nó điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa, chim, cá, sâu chờ cổ lão đồ án, nhưng đại bộ phận đều đã mơ hồ. Lãnh Vi Nguyệt thu hồi la bàn, sắc mặt càng thêm trang nghiêm. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, đầu ngón tay bước ra mấy giọt tinh huyết, vẽ ra trên không trung một cái phức tạp huyết sắc phù văn, ấn về phía trong cửa điện tâm. Ông. Cửa điện rung động, mặt ngoài lưu quang đột nhiên tăng lên, như là sóng nước nhộn nhạo lên, cuối cùng hiện hóa ra tam trọng có thể thấy rõ ràng, lẫn nhau khảm bộ màn sáng cấm chế. Mỗi một trọng màn sáng bên trên đều chạy xuôi khác biệt phù văn, tỏa ra hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc nặng nề khí tức như núi. Quả nhiên có tam trọng tiểu tam nguyên cấm thủ hộ. Lãnh Vi Nguyệt ngữ khí mang theo một tia bề bài, hiển nhiên vừa rồi bí pháp tiêu hao không nhỏ. Nàng quay đầu nhìn hướng Lý Thanh Sơn, chỉ hướng tầng ngoài cùng cái kia lóe ra hào quang màu vàng đất, khí tức dày nhất nặng màn sáng, cái này đệ nhất trọng hậu thổ cấm chủ phòng ngự, cần lấy cự lực hoặc đặc biệt thổ hệ pháp bảo cưỡng ép phá đi, giao cho ta. Nàng lại chỉ hướng chính giữa tầng kia nhảy lên màu lam hồ quang điện màn sáng, đệ nhị trọng quý thủy âm lôi cấm âm độc vô cùng, sở trường về thực linh lực nhập thân, ta cũng có bí bảo có thể khắc chế. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào ở giữa nhất tầng cái kia nhìn như nhất bình thản, lại mơ hồ tỏa ra vận bẹo không gian ba động trong suốt màn sáng bên trên, cái này đệ tam trọng, phiền toái nhất chính là tiểu hư không cấm nhìn như yếu kém, lại có thể nhất bắn ngược công kích, vận bẹo thuật pháp, rất khó gắng sức. cần cực kỳ tinh chuẩn thần thức cảm giác, tìm tới nó thay đổi trong nháy mắt tiết điểm, lấy xảo lực phá đi. Đạo hữu, cái này cấm liền giao cho ngươi. Nàng lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía Lý Thanh Sơn, mang theo dò xét cùng không cho cự tuyệt ý vị. Ta biết đạo hữu tất nhiên có chỗ giữ lại, giờ phút này liền không cần giấu nghề. Như không phá nổi cái này cấm, người ta đều tay không mà về. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng giảo hoạt. Nữ tử này rõ ràng là sớm có kế hoạch, hai tầng đầu cấm chế nàng đã sớm chuẩn bị, duy chỉ có đem cái này khó khăn nhất, cần nhất kỹ xảo lại nguy hiểm nhất lớp cấm chế thứ ba ném cho hắn. Đã là thăm dò, cũng là lợi dụng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui. Cưỡng ép cự tuyệt, trước mắt hắc sa nữ tử sợ rằng ngay lập tức sẽ trở mặt. Lý Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tại hạ nhất định hết sức thử một lần. Hắn tiến lên một bước, hai mắt nhắm lại, toàn bộ tâm thần chìm vào thần thức bên trong, cẩn thận từng ly từng tí mò về tầng kia trong suốt tiểu hư không cấm. Cấm chế này quả nhiên huyền diệu dị thường, nó kết cấu cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là đang không ngừng nhỏ bé và mèo, biến ảo, tiết điểm cũng theo đó dao động không chừng, khó mà bắt giữ. Tu sĩ tầm thường dù cho thần thức cường đại, cũng khó có thể kịp thời bắt giữ đồng thời tính toán ra giây lát kia hơi thở và biến sơ hở. Nhưng Lý Thanh Sơn thần thức, trải qua trường sinh chân công cùng như ý hồ lô nhiều lần rèn luyện, sớm đã vượt xa cùng giai, nó tinh vi lực thao túng càng là kinh người. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lý Thanh Sơn cái chán lại lần nữa gặp mồ hôi, nhưng hắn tâm thần lại trước nay chưa từng có tập trung. Cuối cùng, tại cái kia vô tận biến hóa bên trong, hắn bắt được một tia quy luật, chính là hiện tại. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa hắn một tia trường sinh chân nguyên màu xanh chỉ phong, im hơi lặng tiếng điểm hướng trong suốt màn sáng bên trên một cái sắp tiêu tán nhỏ bé và bèo điểm. Xuy, một tiếng vang nhỏ, giống như kim châm khí cầu. Tầng kia nhìn như cứng cỏi tiểu hư không cảm ứng thanh kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức giống như băng tuyết tan rã, cấp tốc tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, Lãnh Vi Nguyệt cũng quát một tiếng, lấy ra một cái lóe ra hào quang màu vàng đất đại ấn, hung hăng nện ở hậu thổ cấm bên trên, đồng thời lại ném ra một mặt màu bạc tấm lưới, chụp vào quý thủy âm lôi cấm lôi quang lập lòe, lại bị tấm lưới cấp tốc hấp thu. Ầm ầm, đôn đốt. Hai tiếng nổ vang gần như đồng thời vang lên, hai tầng đầu cấm chế cũng bị lần lượt phá bỡ. Nặng nghề sơn hắc địa cửa, phát ra một trận kết rung động lột ngạt tâm thanh, chậm rãi hướng bên trong mở ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở, một cỗ càng thêm cổ lão, thê lương, mang theo cuốn sách bụi bặm khí tức hương vị từ trong lan tràn ra. Đi. Lãnh Vi Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, không chút do dự dẫn đầu lách mình mà vào. Lý Thanh Sơn hơi chần chờ, cũng theo sát phía sau bước vào trong điện. Trong điện không gian xa so với bên ngoài nhìn qua càng rộng lớn hơn, phản phất vận dụng không gian phát triển chi thuật. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng để người có chút thất vọng. Đây là một chỗ to lớn hình tròn cung điện, bốn phía vốn nên là bảy đầy công pháp ngọc giản giá sách, giờ phút này lại phần lớn ngã trái ngã phải, trống rỗng. Trên mặt đất tản mát một chút vỡ vụn ngọc giản tàn phiến cùng mục nát mảnh gỗ vụn, lộ ra mười phần lộn xộn rách nát. Hiển nhiên, nơi này đã sớm bị người chiếu cố qua, có lẽ không chỉ một lần. Hừ, quả nhiên, hạch tâm truyền thừa đã sớm bị tiền nhân lấy đi. Lãnh Vi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tựa hồ sớm có dự liệu, nhưng vẻ thất vọng hay là khó mà che giấu. Nàng động tác không ngừng, thần thức thần tốc đảo qua toàn bộ đại điện, phất tay đem những cái kia còn hoàn hảo, giải rác trên mặt đất lẻ tẻ ngọc giản cuốn lên, nhìn cũng không nhìn liền thu vào trong chữ vật đại. Lý Thanh Sơn cũng học bộ dáng, trong điện cẩn thận tra xét, nhặt lên mấy cái nhìn như hoàn chỉnh ngọc giản. Thần thức của hắn đồng dạng tỉ mỉ đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, đột nhiên, tại một cái sụp đổ giá sách cùng vách tường cái góc trong khe hở, hắn cảm giác được một cái long đong, nhan sắc cám trầm, không chút nào thu hút thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản này chất liệu đặc thù, thần thức của hắn đảo qua lúc lại có chút cản trở cảm giác, mà còn nó giấu cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải hắn thần thức qua người, tuyệt khó phát hiện. Trong lòng hắn khẽ động, thừa dịp Lãnh Vi Nguyệt chính chuyên chú vào thu lấy khác một bên mấy cái ngọc giản nháy mắt, bất động thanh sắc chuyển bước, tay áo có chút phất một cái, một cỗ xảo kình liền đem viên kia thẻ ngọc màu đen lặng yên cuốn vào trong tay áo, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Chương 42, Huyền Thiên Điện xuất thế. Chương 42, Huyền Thiên Điện xuất thế. Lãnh Vi Nguyệt tựa hồ cũng không phát giác, nàng rất mau đem đại điện bên trong tất cả có giá trị vật tàn lưu thu lấy trống không, sắc mặt không hề quá đẹp. Hiển nhiên, thu hoạch xa xa thấp hơn mong muốn. Xem ra ngươi ta vận khí không tốt, nơi đây đã sớm bị cướp sạch nhiều lần. Lãnh Vi Nguyệt xoay người, nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, dựa theo ước định, những ngọc giản này, phân ngươi ba thành. Nàng quả thật lấy ra mười mấy cái phẩm chất không đồng nhất ngọc giản, đẩy đưa đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Lý Thanh Sơn không có chối từ, tiếp nhận ngọc giản bỏ vào trong túi, chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, nữ tử này như vậy trông coi hẹn, ngược lại để hắn càng thêm bất an. Lãnh Vi Nguyệt đánh giá hắn, đột nhiên hỏi, còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt rất bình tĩnh, tại hạ Chu Vân, một giới tán tu. Chu Vân. Lãnh Vi Nguyệt lặp lại một lần cái tên này, hắc sa hạ khỏe miệng tựa hồ câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, "Tốt, Chu đạo hữu, hôm nay hợp tác vui vẻ, hy vọng ngày sau còn có gặp lại ngày." Nói xong, nàng lại không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu ảnh lướt đi cổ điện, nháy mắt biến mất ở chân trời, không có chút nào ý tứ động thủ. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, sửng sốt một chút. Lúc này đi, như vậy dứt khoát. Hắn nguyên bản chuẩn bị xong rất nhiều chuẩn bị ở sau lại hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Nữ tử này tâm tư thâm trầm, làm việc khó lường, tuyệt chẳng phải hạng người dễ đối phó. Nàng hoặc là chướng mắt điểm này thu hoạch, hoặc là chính là tại trên người ta lưu lại cái gì tiêu ký, hoặc là viên kia thẻ ngọc màu đen có gì đó quái lạ. Trong lòng Lý Thanh Sơn điểm khả nghi bộc phát, cẩn thận kiểm tra quanh thân, nhưng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Vô luận như thế nào, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn lập tức rời đi truyền thừa cổ điện, hướng về bí cảnh nhập khẩu đại khái phương hướng đột đi. Kinh lịch cái này liên tiếp sự kiện, nhất là cùng Lãnh Vi Nguyệt bực này nhân vật nguy hiểm tiếp xúc, trong lòng hắn thoái ý càng mãnh liệt. Bí cảnh tuy tốt, nhưng nguy cơ từ phía. Ta đã thu hoạch linh dịch tiên tuyển, ngàn năm chu quả cùng với những ngọc giản này, đầy đủ tiêu hóa rất lâu. Không bằng thấy tốt thì lấy, nên rời đi trước, để tránh cuốn vào càng lớn phân tranh. Nhưng mà, liền tại hắn quyết định chuẩn bị tìm kiếm ra đường rời đi chỗ thị phi này lúc, oeng. Bí cảnh trung tâm nhất phương hướng, tòa kia ngọn núi cao nhất đỉnh, đột nhiên bộc phát ra thông thiên triệt địa sáng chói ánh sáng trụ. Cột sáng bên trong, vô số phù văn lưu chuyển, tiên âm mờ mịt, một tòa càng thêm to lớn, càng thêm thần thánh, bao phủ tại vô tận hào quang bên trong bạch ngọc cung điện hư ảnh chậm rãi hiện lên, tỏa ra rung động nhân tâm khí thế mênh mông cùng khiến người điên cuồng đạo vận. Một cỗ không cách nào kháng cự triệu hoán cảm giác, nháy mắt tác dụng tại bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ trong lòng. Huyền Tiên Điện, là Huyền Tiên chủ điện xuất thế. Chơi ạ. Trong truyền thuyết Huyền Tiên chủ điện, bên trong nhất định có Huyền Tiên tông chân chính hạch tâm truyền thừa cùng chí bảo. Đi mau. Đi trễ liền canh đều uống cung lên. Toàn bộ bí cảnh nháy mắt sôi trào. Tất cả tu sĩ, vô luận phía trước người ở chỗ nào, tại làm chuyện gì, giờ phút này đều giống như điên mở dạng, hóa thành từng đạo đột băng, liều lĩnh hướng về cái kia cổ sáng vị trí ngọn núi chen chúc mà đi. Lý Thanh Sơn không chế đột băng, dừng ở giữa không trung, nhìn qua cái kia rung động nhân tâm cảnh tượng, cảm thụ được kia đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Thông thiên cổ sáng thông trời đất, thiên âm mịt mờ mê hoặc lòng người. Lý Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cái kia giống như tiên cung đến thế gian Huyền Thiên Điện hư ảnh, cảm thụ được sâu trong linh hồn truyền đến rung động cùng triệu hoán, sắc mặt biến ảo chập chờn. Huyền Thiên chủ điện, tất nhiên là toàn bộ bí cảnh lớn nhất cơ duyên vị trí, nhưng cũng nhất định là lớn nhất nguy hiểm tập hợp chi địa. Bát đại thế lực tinh anh, các lộ như quỷ xà thần đều đem tụ tập ở đây, huyết tinh tranh đoạt có thể nghĩ. Nếu là lui ra, giờ phút này tựa hồ là thời cơ tốt nhất, thừa dịp tất cả mọi người bị Huyền Thiên Điện hấp dẫn, chính là lặng yên thoát thân thời điểm. Trong ngực linh dịch tiên tuyển, ngàn năm chu quả cùng với viên kia thần bí thẻ ngọc màu đen, thu hoạch đã không nhỏ. Mà thôi, Huyền Thiên Điện tranh đoạt, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Ta có như ý hồ lô tại tay, không hề thiếu tài nguyên, ở lại chỗ này quá nguy hiểm, hay là trước rời đi đi. Liên tại hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham niệm, đội quang hơi đổi hướng về bí cảnh biên giới phương hướng lúc, ông. Hắn đang điền khí hải bên trong, cái kia một mực yên tĩnh ôn dưỡng như ý hồ lô, lại không có dấu hiệu nào, cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cổ lão thân thiết kỳ lạ cảm ứng, từ cái kia phương xa Huyền Thiên Điện chỗ sâu mơ hồ truyền đến, cùng như ý hồ lô rung động sinh ra một tia khó nói lên lời của mình. Cái gì? Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Như ý hồ lô lai lịch bí ẩn, là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng bí mật. Nó lại sẽ đối Huyền Thiên Điện sinh ra phản ứng. Cái kia trong điện có đồ vật gì tại hấp dẫn nó? Hoặc là nói, nó cùng cái này thượng cổ Huyền Thiên Tông có gì liên quan liên kết? Giờ khắc này, tất cả cẩn thận cùng phái ý đều bị biến cố bất tình lình dao động. Như ý hồ lô dị động, tuyệt không phải bình thường. Cái kia cảm ứng mặc dù hơi, lại lộ ra một loại bản nguyên hấp dẫn. Chẳng lẽ điện này bên trong có cùng hồ lô đồng nguyên đồ vật? Hoặc là có thể giải ra hồ lô lai lịch manh mối? Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia hào quang vạn đạo điện vũ, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Nguy hiểm dĩ nhiên to lớn, nhưng dính đến như ý hồ lô bí mật, đáng ra hắn mạo hiểm một lần. Mà thôi, liền lại đi xông tới một lần. Nhưng cần vạn phần cẩn thận, một khi chuyện không thể làm, lập tức bước ra trở ra, tuyệt không tham luyến. Đột quang lại lần nữa thay đổi, hắn thu lại tất cả khí tức, giống như giọt nước vào biển, chui vào cái kia đẩy trời phi nhanh đột quang dòng lũ bên trong, hướng về Huyền Thiên Điện phương hướng cẩn thận bay đi. Càng đến gần chủ phòng, tu sĩ càng nhiều, bầu không khí cũng càng khẩn trương túc sát. Các loại đột quang xẹt qua chân trời, lẫn nhau ở giữa đều duy trì cảnh giác khoảng cách. Đi tới đỉnh núi chính, chỉ thấy cái kia nguy nga hùng vĩ, hoàn toàn do một loại nào đó linh ngọc cấu trúc mà thành Huyền Thiên Điện, bị một cái to lớn, hơi mở lồng ánh sáng bảy màu một mực bảo hộ ở trong đó. Lồng ánh sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, tỏa ra làm người tuyệt vọng kiên cố khí tức. Giờ phút này, đã có không dưới mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ tụ tập tại lồng ánh sáng bên ngoài, trong đó bát đại thế lực đệ tử chiếm gần nửa. Bọn họ tạm thời buông xuống ngân đoán, tại các phái dẫn đầu đệ tử chỉ huy bên dưới, lấy ra các loại pháp khí pháp bảo, thi triển các loại pháp thuật, điên cuồng công kích tới lồng ánh sáng bảy màu. Ầm ầm, lốt buốt, vô số linh quang bùng lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng cường đại sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra đến, tràn diện to lớn mà hỗn loạn. Nhưng mà, cái kia lồng ánh sáng bảy màu chỉ là có chút nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, liền đem tất cả công kích toàn bộ hấp thu hóa giải, vững chắc như núi. Cứ theo tốc độ này, sợ rằng mấy ngày đều khó mà cưỡng ép công phá. Lý Thanh Sơn trộn lẫn tại phía ngoài đoàn người bay, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không xuất thủ. Hắn vui vẻ có người xuất lực, chính mình vừa vặn giữ gìn thực lực. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện bát đại thế lực, cầm đầu đều là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, thực lực cường đại, mà còn cầm trong tay cực phẩm linh khí, luận lực công kích, so với kim đan chân nhân, đều đã không kém cỏi quá nhiều. Chính là những cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, mang theo mọi người tạo thành đại trận, mới có thể dung hợp tất cả mọi người lực lượng, cường công kết giới. Đúng lúc này, một đạo mùi thơm đánh tới, cái kia thân ảnh quen thuộc lại lần nữa im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên người hắn. Chương 43, cửa sau. Chương 43, cửa sau. Chu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lãnh Vi Nguyệt hắt xa hạ con mắt mang theo mỉm cười, phản phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, xem ra đạo hữu cuối cùng vẫn là chống cự không nổi cái này huyền thiên điện dụ hoặc. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảnh giác, trên mặt lại lạnh nhạt nói, như vậy thịnh sự, tới kiến thức một phen mà thôi. Lãnh đạo hữu tìm ta, chẳng lẽ lại có hợp tác? Cùng Chu đạo hữu thông minh như vậy người nói chuyện chính là bất việc. Lãnh Vi Nguyệt khép cười một tiếng, hạ giọng, cường công cái này lưu ly bảy màu che đậy quả thật hạ sách, liền tính có thể phá vỡ, cũng hẳn là mấy ngày về sau, lại sẽ hao hết mọi người pháp lực, được không bù mất. Ta vừa lúc phát hiện một chỗ trận pháp tiết điểm, có thể lách qua chính diện, từ một chỗ trên lệch tiến vào. Nàng ánh mắt đảo qua cách đó không xa mấy cái đồng dạng tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không toàn lực xuất thủ tu sĩ, không chỉ một mình ta có cái này phát hiện. Âm La Tông Ngân Khuê, Ngự Thú Tông Liễu Văn Ngạn, còn có vậy đối với tán tu phu phụ Trần Cường, Trịnh Văn Tú, đều nhìn ra chút môn đạo. Làm sao? Có thể nguyện lại hợp tác một lần. Từ trên lệch tiến vào, dù chưa hẳn là chủ điện, nhưng luôn có thể nhanh người một bước, tránh đi vô vị này tiêu hao. Lý Thanh Sơn theo nàng ánh mắt nhìn. Cái kia Âm La Tông Ngân Khuê là cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhìn hướng hắn lúc tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh. Ngự Thú Tông Liễu Văn Ngạn thì là cái thoạt nhìn ôn tồn lễ độ thanh niên, bên cạnh nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết dị thú. Vậy đối với tán tu phu phụ thoạt nhìn khoảng 30 người, nam chất phác, nữ khôn khéo, chính thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Những người này, từng cái khí tức bất phàm, hiển nhiên đều không phải dễ tới thế hệ. Mấu chốt nhất là, bọn họ tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, chỉ có chính mình hay là trúc cơ sơ kỳ. Lý Thanh Sơn hơi chút trầm ngâm, cùng những người này hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Nhưng Lãnh Vi Nguyệt nói không giả, từ trên lệch tiến vào đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn trong lòng có nắm chắc, cho dù là đối mặt nhiều như thế trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức tự vệ. Được, hắn nhẹ gật đầu, tại hạ nguyện lại cùng đạo hữu hợp tác. Lãnh Vi Nguyệt hài lòng cười một tiếng, chợt hướng những người kia truyền âm. Một lát sau, mấy người tựa hồ đạt tới hiệp nghị, lặng yên lui lại, thoát ly đại bộ đội, hướng về chủ điện phía sau một chỗ vắng vẻ vách núi lao đi. Đi tới đây bộ, dây leo che lấp chỗ, quả nhiên có một chỗ không đáng chú ý vách đá. Phía trên trận pháp đường vân so với cửa chính lồng ánh sáng sắc thực cảm đạm thưa thất rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phức tạp. Chính là chỗ này. Lãnh Vi Nguyệt chỉ vào trên vách đá mười mấy cái như ẩn như hiện điểm sáng, cần chúng ta bảy người đồng thời phát lực, tinh chuẩn công kích những tiết điểm này, cường độ, thời cơ cần phải không sai chút nào, mới có thể ngắn ngủi mở ra một lỗ hổng. Chư vị, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, riêng phần mình ngưng tụ pháp lực. Trong lòng Lý Thanh Sơn sáng tỏ, cái này đã là hợp tác, cũng là một lần lẫn nhau thăm dò cùng lập uy. Hắn lặng yên vận chuyển trường sinh chân nguyên, khống chế tại trúc cơ trung kỳ tả hữu tiêu chuẩn, đã không quá phận nổi bật, cũng không lộ vẻ quá yếu. Động thủ. Theo Lãnh Vi Nguyệt quát khẽ một tiếng, bảy đạo nhan sắc khác nhau, nhưng đều ngưng luyện vô cùng ánh sáng đồng thời bắn ra, tinh chuẩn đánh vào những cái tiêu tiết điểm bên trên. Trên vách đá trận pháp đường vân kịch liệt lập lòe, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng bù bù, cuối cùng lặng yên rách ra một cái chỉ chứa một người thông qua mơ hồ quan môn. Vào. Lãnh Vi Nguyệt dẫn đầu mà vào, những người còn lại cũng nối đuôi nhau mà vào. Lý Thanh Sơn rơi vào cuối cùng, bước vào quang môn máy mắt, hắn cảm giác được cái kia Âm La Tông Ngân Khuê tựa hồ vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Xuyên qua một đầu ngắn ngủi mà ưu ám thông đạo, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, đã thân ở bên trong Huyền Thiên Điện bộ. Trong điện không gian cực lớn, giường cột chạm trổ, ngọc trụ chống trời, mặc dù đồng dạng che kín tuế nguyệt vết tích, lại so phía ngoài truyền thừa cổ điện hoàn chỉnh lộng lẫy quá nhiều, nồng đậm thiên địa linh khí gần như tan không ra, trong đó càng xen lẫn đủ loại mùi thuốc, khí vận, làm người tâm thần thanh thản. Nhưng mà, gần như tại tiến vào nháy mắt, cái kia lâm thời tạo thành rời rạc liên minh liền tuyên bố tan rã. Chư vị đã đi vào, liền mỗi người dựa vào cơ duyên tạo hóa đi. Cáo tử. Lãnh Vi Nguyệt khẽ cười một tiếng, cái thứ nhất hóa thành lũ ảnh, hướng về chỗ sâu một phương hướng nào đó vội vã đi, tựa hồ sớm có mục tiêu. Thử. Âm La Tông Ân Khuê cười lạnh một tiếng, cũng chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi. Ngự Thú Tông Liễu Văn Ngạn đối mọi người chắp tay, mang theo hắn linh thú chạy về phía một cái khác đầu hành lang. Vậy đối với tán tu phu phụ Trần Cương cùng Trịnh Văn Tú thì đi tới Lý Thanh Sơn trước mặt, mặt kia cùng nhau thật thà. Trần Cương mở miệng nói, Chu đạo hữu, trong điện nguy cơ tứ phía, không bằng ba người chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phụ nhân kia Trịnh Văn Tú khôn khéo ánh mắt ngay tại tinh tế dò xét chính mình, mang theo dò xét cùng tính toán. Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay từ chối nhã nhặn, đa tạ hai vị đạo hữu hảo ý, tại hạ quen thuộc độc lai độc vãng, liền không liên lụy hai vị. Phu phụ hai người liếc nhau, tựa hồ có chút tiếc nuối, cũng không tại cương cầu, quay người cấp tốc rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, cũng không nóng lòng hành động. Hắn lại lần nữa cẩn thận cảm ứng. Trong đan điền, như ý hồ lô rung động thay đổi đến càng thêm rõ ràng một chút, cố kia yếu ớt triệu hoán cảm giác, chỉ dẫn hướng đại điện phía bên phải một đầu tương đối vắng vẻ hành lang chỗ sâu. Mà đồng thời, hắn nhạy cảm thần thức cũng bắt được, vừa rồi rời đi Âm La Tông Ngân Khuê, nó khí tức cũng không trốn xa, ngược lại giống như là tại cách đó không xa tận lực bồi hồi ẩn nấp, một tiêu cực kỳ mịt mở sát ý tựa hồ tập trung vào chính mình. Quả nhiên nhịn không được sao? Lý Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên tức thì. Hắn giả bộ không biết, tuần hoàn theo như ý hồ lô cảm ứng, không nhanh không chậm hướng về đầu kia phía bên phải hành lang đi đến. Con đường kia, thông hướng chính là Huyền Tiên Điện chắp điện khu vực. Chắp điện so với chủ điện càng thêm tĩnh mịch yên lặng, hành lang quân co, tia sáng u ám. Lý Thanh Sơn lần theo như ý hồ lô cái kia càng ngày càng rõ ràng cảm ứng, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu bước đi. Càng đi vào trong, không khí bên trong dần dần tràn ngập ra một cỗ kỳ dị mùi thuốc, mùi thơm này cũng không phải là đơn nhất, mà là từ vô số loại linh dược tinh hoa dung hợp lắng đọng phía sau tạo thành thuần hậu đan bao hàm, nghe ngóng khiến người mừng rỡ, thể nội trường sinh chân nguyên đều tựa hồ sinh động mấy phần. Cuối cùng, hắn đi tới một cái hở khép trước cửa đá. Đan hương chính là từ trong môn tràn ra. Hắn cảnh giác lấy thần thức tra xét, xác nhận cũng không có rõ ràng cấm chế cùng vật sống khí tức về sau, mới chậm rãi đẩy cửa ra. Trong môn là một gian có chút rộng rãi đan thất. Trong phòng trung ương, đứng sừng sững lấy một tôn cao cỡ nửa người bà chân đan lô. Đan lô tạo hình cổ phác, toàn thân có ám kim sắc, thân lò điêu khắc rồng bay phượng múa phù văn cùng với bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, mặc dù mặt ngoài long đong, nhưng như cũng khó mà che giấu nó phi phàm khí tượng, linh quang nội ẩn, đạo vận tự thành, rõ ràng là một tôn cực phẩm luyện đan lô. Không phải nhị giai linh khí, mà là tam giai pháp bảo, mà lại là tam giai pháp bảo cực phẩm. Lý Thanh Sơn toàn thân rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Càng làm cho Lý Thanh Sơn động tâm là, cái kia mê người đan hương chính là từ lò luyện đan này lỗ thông gió bên trong từng tia từng sợi phát ra, hiển nhiên trong lò chính dựng dục đan dược, mà còn không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng ôn dưỡng. Cực phẩm đan lô, bên trong ẩn linh đan. Lần này mạo hiểm, đáng giá. Trong mắt Lý Thanh Sơn bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng, như thế bảo vật, đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Nhất là cái kia ẩn dưỡng linh đan, chỉ sợ đã có mấy nghìn hơn vạn năm, cho dù là tam giai linh đan, chỉ sợ cũng đã sớm biến thành tứ giai linh đan. Tứ giai linh đan, đây chính là nguyên anh lão quái mới có tư cách phục dụng bà bối. Đến tột cùng là loại nào linh đan, lại có thể thai nghén lâu như vậy? Hắn kiềm chế lại kích động, tiến lên mấy bước, đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu làm sao thu lấy chiếc lò luyện đan này. Liên tại hắn tâm thần thoáng bị đan lô hấp dẫn ngay mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo cực kỳ âm độc, nhanh như thiểm điện ô quang, không có dấu hiệu nào từ hắn phía sau một cái to lớn cột đá trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến nó huyệt thái dương. Đánh lén nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là hắn tâm thần buông lỏng nhất một khắc. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại cấm cô chi lực nháy mắt giáng lâm, tính toán khóa kín quanh người hắn không gian. Chương 44, chém giết tân quê. Chương 44, chém giết tân quê. Đã sớm chờ ngươi. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Tân quê cái kia âm lãnh giữ tợn âm thanh vang lên, tràn đầy nhất định phải được sát ý cùng tham lam. Hắn không những muốn Lý Thanh Sơn mệnh, càng coi trọng tôn kia cực phẩm đan lô cùng với trong lọ không biết đan dược. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn nhìn như bưng lỏng, kỳ thực tiểu giả thiên bí thuật chưa hề ngừng một chuyện, thần thức càng là thời khắc cảnh giác bốn phía. Tại ô quang kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã phát giác. Huyền Nguyên Thuẫn, hiện. Tâm niệm vừa động, một mực ở vào nửa kích phát trạng thái cực phẩm linh khí Huyền Nguyên Thuẫn nháy mắt từ hắn thể nội bay ra, hóa thành một mặt khắc rõ quy xà đồ án nặng nề quan thuẫn, tinh chuẩn ngăn tại ô quang phía trước. Keng. Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm vang lên, ô quang bị hung hăng đẩy lùi, càng là một cái tản ra khí tức tanh hôi màu đen cốt thứ. Mà cố kia không gian cấm cô chi lực cũng bị Huyền Nguyên Thuẫn tán phát linh quang tùy tiện triệt tiêu. Lý Thanh Sơn thân hình dựa thế hướng về phía trước bay ra mấy trượng, đống nhiên quay người, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem từ trong bóng tối hiện ra thân hình, một mặt kinh ngạc cấn quê. Ân đạo hữu, đây là ý gì? Người ta cũng không có thù hận, vì sao đột hạ sát thủ? Lý Thanh Sơn trầm giọng hỏi, thể nội trường sinh chân nguyên đã lao nhanh như sông lớn, hàn băng kiếm cùng diện hồn châm vận sức chờ phát động. Hắn cần làm rõ ràng đối phương vì sao gấp chầm chầm chính mình không thả. Ân Khuê trên mặt kinh ngạc cấp tốc chuyển hóa thành càng thêm nồng đậm sát ý cùng tham lam, cũng không có thù hận. Hừ, tiểu tử, trên người ngươi lây dính ta âm la tông độc môn âm sát khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tuyệt không thể gạt được cảm giác của ta. Ngươi giết ta âm la tông người, còn dám tại cái này giả bộ hồ đồ. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn tia sáng, vốn chỉ muốn giết ngươi thanh lý môn hộ, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Chiếc lò luyện đan này cùng bên trong đan dược, nên vì ta đoạt được. Chỉ là chút cơ sơ kỳ, ỷ có mặt không sai tấm thuẫn liền dám phách lối. Cho ta phá. Hắn quát chói tai một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân ma khí cuộn cuộn, một thanh màu trắng bệnh cốt đao từ nó đỉnh đầu bay ra, đón gió mà lớn dần, mang theo thê lương quỷ khiếu thanh âm, hung hăng chém về phía Huyền Nguyên Thuẫn. Cái này cốt đao uy lực lớn, bất ngờ cũng là một kiện cực phẩm linh khí, phối hợp thân khuê trúc cơ hậu kỳ ma công, uy lực kinh người. Bèn, Huyền Nguyên Thuẫn kịch liệt rung động, màu vàng đất linh quang dập dờn, dù chưa tổn hại, nhưng cũng bị chém tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Lý Thanh Sơn càng là bị chấn động đến khí huyết có chút bốc lên. Quả nhiên có chút môn đạo, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Ân Khuê nhếch răng cười, thế công gấp hơn, cốt đao hóa thành đao ảnh đầy trời, giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Lý Thanh Sơn ánh mắt mãnh liệt, tất nhiên hỏi nguyên nhân, lại đối phương sát ý đã quyết, vậy liền không cần lại lưu thủ. Hán cô y yếu thế, điều khiển Huyền Nguyên Thuẫn tả hữu thiếu hụt, lộ ra có chút chật vật, trong bóng tối lại sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Liên tại Ân Khuê cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm thần hơi chê nháy mắt, Lý Thanh Sơn đột nhiên phát động. Hắn tay trái vừa lật, hai tấm linh quang óng ánh phủ lục nháy mắt kích phát, một tấm hóa thành mấy chục cây giữ tận to lớn màu vàng cự mục, mang theo thế tuổi khô lạc hủ đánh phía Ân Khuê nhị giai cực phẩm phủ lục kim một phủ. Một cái khác tấm thì bộc phát ra đầy trời băng truy, lạnh thấu xương, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Nhị giai cực phẩm phủ lục băng vũ phủ, cái này hai tấm bị như ý hổ lô tăng lên đến cực điểm phẩm nhị giai phủ lục, uy lực vượt xa bình thường. Cái gì? Cực phẩm phủ lục? Đáng chết, ngươi làm sao có thể có như thế chí bảo? Ân Khuê sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội ba triệu hồi cốt đao che ở trước người, đồng thời lấy ra một mặt màu đen quỷ bài tâm thuẫn, ma khí điên cuồng truyền vào. Nhị giai cực phẩm phù lục quá hiếm có, bình thường linh phụ sư căn bản là không có cách vẽ ra đến, sau lưng của người nọ, chẳng lẽ có một tôn kim đan chân nhân sao? Rầm rầm rầm. Lốt buốt. Cự một va chạm, băng truy bạo liệt. Cương đại báo táp linh lực nháy mắt càn quét toàn bộ đan thất. Ân Khuê phòng ngự linh quang kịch liệt lập lòe, quỷ bài tâm thuẫn gào thét một tiếng, lại bị miễn cưỡng nổ tung. bản thân hắn càng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đã bị nội thương. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Liên tại phù lục nổ tung linh lực tia sáng còn chưa tản đi nháy mắt, siêu. Một đạo băng lam cực hàn kiếm quang giống như ẩn nút đã lâu độc xà, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu năng lượng loạn lưu, đâm thẳng Ân Quên ngực. Hàn băng kiếm. Cùng lúc đó, một đạo gần như trong suốt ánh sáng nhạt phát sau mà đến trước, không nhìn hắn còn sót lại hộ thể ma khí, thẳng đến nó mi tâm. Diện hồn châm. Công lúc bất ngờ, hai tầng tuyệt sát. Không. Ân Ân Khuê vong hồn đại bạo, phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên. Hắn liều mạng dãy rủa thân thể, tính toán tránh đi yếu hại. Phốc phốc. Hàn băng kiếm chưa thể đâm trúng trái tim, lại xuyên qua hắn ngực phải, cực hàn kiếm khí nháy mắt bộc phát, đem hắn nửa người đông đến cứng ngắc phát tím. Mà diện hồn châm thì sát hắn huyệt thái dương bay qua, dù chưa trực tiếp trúng, nhưng cái kia chuyên hao tổn tinh thần hồn khủng bố ba động lướt qua, vẫn như cũ để hắn thức hải giống như bị cương châm quấy động, kịch liệt đau nhức phía dưới, mắt tối sầm lại, kêu lên thảm thiết, thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Trọng thương. Một cái đối mặt phía dưới, trúc cơ hậu kỳ Ân Khuê lại bị Lý Thanh Sơn lấy lôi đỉnh thủ đoạn nháy mắt trọng thương. A, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết a. Ân Khuê giống như điên dại, kịch liệt đau nhức cùng cảm giác nhục nhã bao phủ hoàn toàn hắn. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên vỗ một cái ngực, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tinh huyết tiêu đốt, một cỗ vượt xa phía trước khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Da của hắn trở nên đỏ như máu, nổi gân xanh, tu vi lại tại trong thời gian ngắn từ trúc cơ hậu kỳ cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn cấp độ. Cút ngay cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo ma nguyên giống như gió bão nổ tung. Bèn, đứng mũi chịu sào hàn băng kiếm bị cỗ này đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, linh quang ảm đạm. Lý Thanh Sơn cũng cùng Huyền Nguyên Thuẫn cùng một chỗ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn. Cho dù Lý Thanh Sơn nội tình thâm hậu, nhưng dù sao giữa hai bên tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tốt, tốt, tốt. Ân Khuê thở hổn hển, ngực kiếm thương đang thiêu đốt tinh huyết chống đỡ dưới tạm thời bị phong bế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy bạo ngược, tham lam cùng một tia kinh nghi bất định. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có như thế nhiều cực phẩm linh khí, cực phẩm phụ lục, chiến lực càng là vượt xa cùng giai. Trên người ngươi nhất định có thiên đại bí mật. Bắt giữ ngươi, siêu hồn và phách, tất cả liền đều rõ ràng. Hắn từng bước một tới gần, trúc cơ đại viên mãn linh áp giống như thực chất, điên cuồng đè ép hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường. Thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng cao tu vi, nhất định không lâu dài, lại hậu hoạn vô tận. Nhưng giờ phút này Ân Khuê, sát thực nắm giữ nghiền ép hắn lực lượng, không thể lại do dự. Liên tại Ân Khuê cởi gần chuẩn bị thi triển lôi đình một kích, bắt sống Lý Thanh Sơn thời điểm, trong mắt Lý Thanh Sơn tàn khốc lóe lên, không chút do dự lấy ra đòn sát thủ sau cùng. Một tấm nhìn như cổ phác, lại ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt màu đỏ thâm phù lục phiêu phù tại trước người hắn, tam giai hạ phẩm phù bảo chân dương phù. Cái này phù mới ra, toàn bộ đan thất nhiệt độ đột nhiên lên cao, phản phất nháy mắt hóa thành lò luyện. Chí dương chí cương, khắc chế tất cả tà ma khí tức tràn ngập ra. Ân Khuê trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng hoảng sợ. Phù, phù bảo, tam giai phù bảo. Ngươi làm sao có thể có tam giai phù bảo? Không. Hắn hoảng sợ hét dầm lên, điên cuồng thôi động tất cả ma khí muốn phòng ngự, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, muốn thoát đi đan thất. Nhưng một Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, thể nội trường sinh chân nguyên không giữ lại chút nào chuyển vào phù bảo bên trong. Ông chân dương phù đột nhiên sáng lên, giống như một vòng cỡ nhỏ mặt trời. Sau một khắc, chín đạo ngưng luyện đến cực hạn, tản ra khủng bố nhiệt độ cao chân dương chi hỏa giống như chín đầu gáo thét hỏa long, nháy mắt bắn ra. Ngọn lửa này chí cương chí dương, chính là tất cả ma công quỷ khí khắc tinh. Ân Khuê chống lên ma khí vòng bảo hộ tại chân dương chi hỏa trước mặt, giống như dây đồng dạng, nháy mắt bị xuyên thủng, khí hóa. Không, sư phụ ta là Âm La Tông Kim Đan trưởng lão, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ân Khuê phát ra tuyệt vọng đến cực điểm nguyền rủa. Âm thanh im bặt mà dừng. Chín đạo chân dương chi hỏa nháy mắt đem nó nuốt hết. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Tại có thể so với Kim Đan chân nhân một kích phù bảo uy lực bên dưới, trúc cơ kỳ tu vi giống như châu chấu đa xe. Hỏa diễm sau đó, tại chỗ chỉ để lại một nhóm nhỏ người hình cho tàn. Cho dù là túi chứa vật cùng thanh cốt đao này, cũng là toàn bộ hóa thành hư không. Tam giai phù bảo chi uy, có thể thấy được chút ít. Đan thất bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại chân dương phù còn sót lại khí tức nóng bỏng cùng nhàn nhạt mùi khét lẹt. Lý Thanh Sơn sắc mặt hơi tái nhợt, cấp tốc thu hồi hàn băng kiếm, Huyền Nguyên Thuẫn cùng diện hồn châm, đồng thời đem Ân Khuê cái kia bị đánh rơi màu đen cốt thứ hấp thu vào trong tay. Dù sao cũng là cực phẩm linh khí, không thể lãng phí. Nhưng cũng tiếc chính là, tam giai phù bảo uy lực quá mạnh, Ân Khuê túi chứa vật bị đốt thành cho bụi, cho dù có bảo vật, cũng đều biến thành cho bụi. Hắn nhìn cũng không nhìn đống kia cho tàn, ánh mắt cấp tốc trở xuống tôn kia tối kim đan lô bên trên. Chương 45, cực phẩm đan lô, thử kim hồ lô. Chương 45, cực phẩm đan lô, thử kim hồ lô. Đan thất bên trong, Lý Thanh Sơn cấp tốc uống vào một viên chữa thương linh đan, bình phục bởi vì thôi động phù bảo mà thoáng khí huyết sôi trào, rất nhanh khí tức cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôn kia ám kim sắc tam giai cực phẩm đan lô. Lô này cao chừng nửa người, tạo thế chân vạc, tạo hình cổ pháp đại khí, thân lò điêu khắc nhật nguyện tinh thần, giống bay phượng múa phù văn tại bụi bặm bên dưới như ẩn như hiện, mơ hồ cùng quanh mình linh khí giao hòa cộng minh, tự thành một phương tiểu thiên địa. Nó tản ra bàng bạc linh áp cùng thâm trầm đạo vận, xa không phải linh khí có thể so sánh, chính là chân chính pháp bảo, mà lại là kim đan chân nhân đều muốn tha thiết ước mơ pháp bảo cực phẩm. Lý Thanh Sơn tiến lên, thử nghiệm lấy thần thức câu thông đồng thời thu lấy, lại phát hiện đan lô nặng nề như núi lớn, trong đó tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó cực kỳ cường đại cấm chế, cùng địa mạch thậm chí toàn bộ huyền thiên điện mơ hồ liên kết, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cùng thần thức, căn bản khó mà dung chuyển mảy may. Quả nhiên, như vậy cho bảo, há lại tùy tiện có khả năng thu lấy. Lý Thanh Sơn cau mày, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi chiến đấu động tinh tuy bị đan thất trình độ nhất định ngăn cách, nhưng khó đảm bảo sẽ không dẫn tới người khác. Liên tại hắn khó khăn thời khắc, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái to gan suy nghĩ, như ý hồ lô đã có thể chứa được vật vật, tăng lên phẩm chất, không biết có thể hay không thu lấy lô này. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm câu thông trong đan điển như ý hồ lô. Chỉ thấy bên hông cái kia nhìn như phổ thông hồ lô vỏ vàng có chút nóng lên, chợt thoát ly thân thể của hắn, trôi nổi tại trong không, quay tròn xoay tròn, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt, nguyên bản lớn chừng quả đấm như ý hồ lô, càng trở nên so cái kia đan lô còn muốn khổng lồ một vòng, miệng hồ lô nhắm ngay đan lô, tỏa ra một loại hỗn độn mông lung, phản phất có thể thôn phệ tất cả u quang. Thu. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động như ý hồ lô. Ông. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực từ miệng hồ lô bên trong bạo phát đi ra, nháy mắt bao phủ lại tôn kia tam giai đan lô. Đan lô kịch liệt rung động, trên nó lưu lại cấm chế ánh sáng điên cuồng lập lòe, tựa hồ muốn chống cự, nhưng tại như ý hồ lô cái kia có thể xưng lịch tiên thu lấy lực lượng bên dưới, tất cả chống cự đều lộ ra tốn công vô ích. Hưu. Chỉ thấy cái kia nặng nề vô cùng, cùng địa mạch liên kết đan lô, lại giống như nhẹ như không có vật gì ly khai mặt đất, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, được thu vào như ý hồ lô bên trong. Thành công. Ha 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 ha. Quả thật có thể thu. Lý Thanh Sơn hết sức vui mừng, kích động đến khó mà tự tin. Như ý hồ lô lại lần nữa cho hắn to lớn kinh hỉ. Không chỉ có thể tăng lên phẩm chất, lại ngay cả bực này khó mà thu lấy trọng bảo cũng có thể cưỡng ép thu nạp. Hắn liền vội vàng đem như ý hồ lô thu tay lại bên trong, thần thức hướng bên trong tìm đòi, chỉ thấy tôn kia co lại tiểu đan lô đang lặng lặng lơ lửng tại hồ lô không gian bên trong, trong lò đan hương vẫn như cũ mờ mịt, không hư hao chút nào. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt ta. Lý Thanh Sơn yêu thích không buông tay vuốt ve hồ lô, trong lòng thoải mái vô cùng. Thu đan lô, hắn không dám ở cái này ở lâu, lập tức rời đi đan thất, tiếp tục lần theo như ý hồ lô cảm ứng, hướng về chắc điện chỗ càng sâu đi đến. Ven đường, hắn lại tại một chút tàn phá tính thất, bên trong đan phòng tìm tới mấy cái giải rác ngọc giản, nhìn nó chất liệu cùng lưu lại ba động, ghi chép tựa hồ cũng không phải là phổ thông công pháp, nhưng hắn không kịp nhìn kỹ, toàn bộ thu hồi. Cuối cùng, hắn đi tới chắc điện chỗ xấu nhất. Không khí nơi này hoàn toàn khác biệt, trang nghiêm túc mục, tràn ngập một cỗ đàn hương cùng tuế nguyệt đan vào khí tức. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi cung điện, trong điện chỉnh tề trưng bày từng hàng cổ pháp linh vị bảng hiệu, từ tốt nhất linh mục hoặc mỹ ngọc chế thành, phía trên khắc lấy từng cái tục danh cùng tôn hiệu. Nơi này càng là Huyền Thiên Tông tổ sư từ đường. Từ đường chỗ sâu nhất, chỗ cao nhất vị trí trung ương, cung phục một khối lớn nhất tử kim bài vị, thượng thư mấy cái cổ lão mà tôn quý chứa triện, Huyền Thiên tổ sư linh vị. Bài vị phía trước cũng không phải là lư hương cấm phẩm, mà là cung phục một cái ước chừng hơn một xích cao tím kim sắc hồ lô. Cái này hồ lô toàn thân có tử kim sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt ôn nhuận, thiên nhiên tạo ra huyền ảo vân văn đạo ngân, tỏa ra một loại khó nói lên lời cổ lão, thâm thúy, phản phất tận chứa đại đạo bản nguyên khí tức. Lý Thanh Sơn trong đan điền như ý hồ lô, giờ phút này chính trước đây chỗ không có tần số rung động kịch liệt, cô kia mãnh liệt triệu hoán cảm giác cùng cộng minh cảm giác, chính là bắt nguồn từ cái này tử kim hồ lô. Chính là nó. Lý Thanh Sơn tim đập rộn lên, ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia tử kim hồ lô. Trực giác nói cho hắn, cái này hồ lô chân quý trình độ, sợ rằng vượt xa tôn kia tam giai đan lô, thậm chí khả năng là toàn bộ Huyền Thiên Điện hạch tâm nhất bảo vật một trong. Hắn cưỡng chế kích động, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Quả nhiên, tại khoảng cách tử kim bài vị cùng hồ lô còn có 10 trượng khoảng cách lúc, một tầng nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng màn sáng chống rông xuất hiện, đem hắn ngăn trở tại bên ngoài. Cái này màn sáng nhìn như yếu kém, nhưng trên nó chạy xôi phủ văn lại phức tạp huyền ảo đến cực hạn, tản ra năng lượng ba động càng là mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Cho dù trải qua vạn năm thuế nguyệt làm hao mòn, nó lưu lại uy năng cũng không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng dung chuyển, ít nhất cũng là kim đan chân nhân, thậm chí rất có thể là nguyên anh lão tổ tự tay bày ra cấm chế. Lý Thanh Sơn nếm thử thôi động hàn băng kiếm nhẹ nhàng đâm một cái. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, hàn băng kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, màn sáng không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn lại làm cho cánh tay hắn tê dại. Cấm chế thật là mạnh. Sắc mặt hắn ngưng trọng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột cùng thất vọng. Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại không cách nào thu lấy. Hắn không cam lòng lại thử mấy loại phương pháp, thậm chí vận dụng hai tấm công kích phụ lục, nhưng cái kia màn sáng vẫn như cũ vững chắc như núi. Chẳng lẽ muốn tay không mà bể? Lý Thanh Sơn cau mày, ánh mắt tại tử kim hồ lô cùng như ý hồ lô ở giữa vừa đi vừa về di động. Đột nhiên, hắn lại lần nữa tâm niệm vừa động, như ý hồ lô đã có thể thu cái kia đan lô, không biết có thể hay không. Ngăn cách cấm chế, thu lấy cái này tử kim hồ lô. Ý tưởng này có chút lớn mật, thậm chí có chút hoang đường. Nhưng hắn đối như ý hồ lô có một loại không hiểu lòng tin. Hắn lại lần nữa lấy ra như ý hồ lô khiến cho biến lớn, miệng hồ lô nhắm ngay cái kia màn sáng phía sau tử kim hồ lô, toàn lực thôi động. Thu. Lần này, như ý hồ lô phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nó toàn thân tách ra mông lung hỗn độn tia sáng, miệng hồ lô cho u quang không còn là hấp lực, mà là tỏa ra một loại kỳ lạ, phản phất có thể xuyên thấu tất cả trở ngại dẫn dắt đạo vận. Ông. Tầng kia kiên cố vô cùng, liền kim đan chân nhân đều chưa hẳn có thể phá vỡ cấm chế màn sáng, tại cái này cố kỳ dị đạo vận trước mặt, vậy mà giống như không có gì, bị trực tiếp xuyên thấu. Mà cái kia cung phụng tại linh vị phía trước tử kim hồ lô, phảng phất nhận lấy chí cao vô thượng triệu hoán, run lên bần bật. Hưu. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Lý Thanh Sơn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt bên trong, cái kia tử kim hồ lô hóa thành một đạo lưu quang, dễ như trở bàn tay xuyên thấu nguyên anh cấm chế, nháy mắt chui vào như ý hồ lô bên trong. Xong rồi. Vậy mà thật thành. Lý Thanh Sơn kích động không thôi, gần như muốn reo hò lên tiếng. Như ý hồ lô thần kỳ, lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem xét cái kia tử kim hồ lô đến tuột cùng ra sao bảo vật. Nhưng mà, liền tại tử kim hồ lô bị lấy đi nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản cung phụng tử kim hồ lô huyền thiên tổ sư linh vị, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, lại từ trong nứt ra một cái khe. Chương 46, ma khí bộc phát. Chương 46, ma khí bộc phát. Phản phất cái nào đó chấn áp vạn cổ đầu mối then chốt bị đột nhiên rút ra. Ầm ầm. Toàn bộ tổ sư từ đường, không, là toàn bộ huyền thiên điện, cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Lấy đạo kia rách ra tổ sư linh vị làm trung tâm, một cỗ đen như mực, nồng đậm đến tan không ra khủng bố ma khí, giống như vỡ đê hồng hoang sóng lớn, ầm vang phun ra ngoài. Cái này ma khí tinh thuần mà bạo ngược, tràn đầy hủy diệt, giết chóc, điên cuồng khí tức, nháy mắt liền xông phá từ đường nóc nhà, hướng về toàn bộ huyền thiên điện điên cuồng lan tràn. Ô, ngao. Ma khí bên trong, phản phất có vô số dữ tợn ma ảnh đang gầm thét gào thét, càng có từng cái hoàn toàn do tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành to lớn ma chảo chống rông xuất hiện, loạn xạ đánh ra bốn phía tất cả. Vâng, vâng, vâng. Từ đường bách tường, cây cột, những cái kia linh vị bảng hiệu, tại cái này ma chảo đánh ra bên dưới, giống như giấy nộn nhịp vỡ nát nổ tung. Cùng lúc đó, bao phủ toàn bộ huyền thiên điện lưu ly bảy màu che đậy bởi vì bất tình lình, nguồn gốc từ nội bộ khủng bố năng lượng xung kích, phát ra chói hai tiếng vỡ vụn, trên nó tia sáng cấp tốc lập loè sáng tắt, cuối cùng bành một tiếng, hoàn toàn tan vỡ ra. Cấm chế phá, nhanh xông lên a. Huyền thiên điện mở. Sớm đã trở tại bên ngoài, sốt ruột vạn phần mấy trăm tên tu sĩ, gặp tình hình này, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra rung trời reo hò, giống như nước thủy triều từ từng cái nhập khẩu điên cuồng tràn vào huyền thiên điện. Nhưng mà, bọn họ đối diện đột vào, lại không phải trong tưởng tượng tiên gia khí tượng cùng khắp nơi trên đất bảo vật, mà là cái kia càn quét tất cả, thôn phệ quang minh vô biên ma khí cùng với cái kia tại ma khí bên trong tàn phá bừa bãi gào thét, đánh nát vạn vật khủng bố ma trảo. A, đây là cái gì? Ma khí? Thật là tinh thuần ma khí. Cứu mạng a. Không. Xông lên phía trước nhất tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, nháy mắt bị ma khí thôn phệ, hoặc là bị ma trảo đập thành thịt nát, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nháy mắt loạn cả một đoàn. Lý Thanh Sơn thân ở ma khí bộc phát trung tâm phụ cận, càng là đứng núi chịu sào. Một cái to lớn ma chảo mang theo khiến người áp lực hít thở không thông, phủ đầu hướng hắn đánh tới. Sắc mặt hắn kỳ biến, trong lòng hoảng sợ và phần. Cái này tử kim hồ lô, chẳng lẽ là trấn áp một loại nào đó khủng bố ma vật mấu chốt? Ta xông ra đại họa. Giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bảo mệnh quan trọng hơn. Huyền Nguyên Tuấn nháy mắt che ở trước người, hắn toàn lực thi triển phi hồng thuật, thân hình giống như ánh chớp hướng phía sau nhanh lùi lại. Vâng. Ma chảo đập xuống, hắn vừa rồi lập chi địa nháy mắt hóa thành một mịn, to lớn lực trùng kích cho dù có Huyền Nguyên Tuấn ngăn cản, cũng chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt. Căn bản không dám dừng lại, hắn thậm chí không để ý tới phân rõ phương hướng, mượn cỗ này lực chủ kích, điên cuồng hướng nơi xa trốn chạy, chỉ muốn mau chóng thoát đi mảnh này đột nhiên hóa thành ma vực khu vực. Bên trong huyền thiên điện, giờ phút này đã triệt để đại loạn, ma khí tàn phá bừa bãi, ma chảo hoành hành, các tu sĩ hoảng sợ chạy trốn, hoặc là từng người tự chiến, hoặc là bị ma hóa mất đi thần trí, nguyên bản tầm bảo thánh địa trong khoảnh khắc biến thành máu tanh tu la tràng. Lý Thanh Sơn đem phi hồng thuật thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, tại hành lang bên trong điên cuồng xuyên qua. Nhưng mà sau lưng ma khí giống như nắm giữ sinh mệnh, lan tràn tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, đen nhánh đậm đặc ma vụ lăn lộn gào thét, những nơi đi qua, tia sáng chốt bụi, linh khí ô nhiễm, kiến trúc mục nát vỡ vụn. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ huyền thiên bí cảnh không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, chân trời truyền đến rợn người tiếng vỡ vụn, phản phất tiểu thiên địa này bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhất định phải nhanh rời đi huyền thiên điện, tìm tới xuất khẩu. Lý Thanh Sơn lòng nóng như lửa đốt, nhưng thông hướng chủ điện xuất khẩu con đường đã sớm bị cuồng bạo ma khí cùng hỗn loạn tu sĩ chắn mất, thậm chí thỉnh thoảng có to lớn ma trảo xé rách vách tường, phủ đầu đập xuống. Hắn chỉ có thể bằng vào siêu cường thần thức cùng ngũ hành độn thuật thổ thiên tinh diệu, tại tường đổ ở giữa khó khăn né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Tại một lần chật vật tránh thoát một cái ma chảo đánh ra về sau, hắn đụng vào một chỗ thiên điện phế tích. Dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, phát ra nhỏ xíu cơ quan âm thanh. Trong lòng hắn khẽ động, thần thức cẩn thận đảo qua, phát hiện mặt đất một chỗ vỡ vụn gạch đá bên dưới, lại ẩn giấu đi một cái cực kỳ yếu ớt, gần như cùng không gian hòa làm một thể trận pháp tiết điểm. Cái này tiết điểm cũng không phải là xuất khẩu, nhưng phía sau tựa hồ nối liền một mảnh bị cường đại không gian trận pháp xảo diệu che giấu khu vực. Có gì đó quái lạ. Dưới tuyệt cảnh bất kỳ cái gì dị thường cũng có thể là một chút hy vọng sống. Lý Thanh Sơn không chút do dự, toàn lực thôi động Hàn Băng kiếm, hung hăng đâm về chỗ kia tiết điểm. Xoẹt. Không gian giống như vải vóc bị xé nứt mở một đạo nhỏ xíu lỗ hổng, phía sau cũng không phải là thực tượng, mà là một mảnh thâm thúy hắc ám. Một cỗ phủ bụi đã lâu, nhưng như cũ tinh khiết linh khí từ trong tiêu tán đi ra. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình co rụt lại, đột nhiên chui vào. Liên tại hắn tiến vào nháy mắt, sau lưng cái kia vết nứt không gian cấp tốc lấp đầy, đem bên ngoài tàn phá bừa bãi ma khí cùng kinh khủng tiếng gào thét ngăn cách hơn phân nửa. Lý Thanh Sơn lảo đảo rơi xuống đất, cấp tốc ngắm nhìn một phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ to lớn, phong bế thạch điện, nhưng sớm đã tàn phá không chịu nổi. Bốn phía nguyên bản hẳn là đứng sừng sững lấy vô số kệ hàng, ngọc đài, giờ phút này lại phần lớn trống rỗng, ngã trái ngã phải, trên mặt đất tản mát một chút vỡ vụn vật chứa, mục nát tài liệu cặn bã, trên vách tường hiện đầy đao bổ kiếm chém cùng với pháp thuật oanh kích vết tích, một mảnh hỗn độn. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt bụi bặm cùng một loại khó nói lên lời hoang vu tĩnh mịch. Nơi này, chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông đã từng bí tàng bảo khố? Trong lòng Lý Thanh Sơn suy đoán, nhìn nơi đây quy mô cùng lưu lại trận pháp vết tích, năm đó tất nhiên cất giữ qua vô số kỳ chân dị bảo, đáng tiếc sớm đã tại không biết bao lâu xa đại chiến bên trong bị người cướp sạch trống không, chỉ để lại mảnh này phế tích. Mặc dù không có vật gì, nhưng nơi đây lưu lại trận pháp lại dị thường kiên cố, đem cái kia kinh khủng ma khí tuyệt đại bộ phận đều ngăn cản ở ngoài, chỉ có cực kỳ mỏng manh từng tia từng sợi, giống như màu đen khói, từ không gian bích chướng yếu kém nhất chỗ chậm rãi thẩm thấu vào. Tạm thời an toàn. Hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị điều tức, lại đột nhiên phát giác được hai cô cường đại khí tức tồn tại ở cái này phế tích bảo khố chỗ sâu. Hắn nháy mắt cảnh giác, hàn băng kiếm treo ở trước người, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy tại một cái đứt gãy to lớn cột đá phía sau, hai đạo thân ảnh hiểu điệu cũng chính kinh nghi bất định nhìn hướng hắn bên này. Một người thanh y liễu như nước, xinh đẹp tuyệt trần, chính là Diệp Lăng Sương. Một người khác hắc sa che mặt, tư thái thức tha, nhưng là cái này thiên ma dạy thánh nữ Lanh Vi Nguyệt. Các nàng hai người tựa hồ cũng là phát hiện chỗ này bí ẩn tiết điểm, vượt lên trước một bước tránh đi vào, giờ phút này đều là khí tức hơi loạn, hiển nhiên vừa rồi tại bên ngoài cũng kinh lịch một phen mạo hiểm. Ba người ánh mắt tại trên không giao hội, đều tràn đầy ngoài ý muốn, cảnh giác cùng vẻ lúng túng. Chẳng ai ngờ rằng, lại sẽ tại như thế tình hình dưới gặp nhau lần nữa. Chu đạo hữu, ngươi làm sao tìm được nơi này? Bên ngoài ma khí tàn phá bừa bãi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lãnh Vi Nguyệt con mắt bên trong tinh mang lóe lên, giả vờ như một bộ quen thuộc bộ dạng đi đến Lý Thanh Sơn trước mặt, mở miệng hỏi: "Ta cũng không biết, ta trong điện thăm dò thời điểm, phát hiện có ma khí bộc phát, vốn định chạy ra Huyền Thiên Điện, không nghĩ tới vô ý bên trong, phát hiện nơi đây trận pháp thiết điểm, mới vào." Lý Thanh Sơn cười khổ một tiếng nói: "Thần sắc hắn như thường, cho dù là Lãnh Vi Nguyệt cũng không có khả năng nghĩ đến, Huyền Thiên Điện ma khí bộc phát cùng Lý Thanh Sơn có quan hệ." Chương 47: Ma khí ăn mòn, 3/1. Chương 47: Ma khí ăn mòn, 3/1. Thì ra là thế. Đã sớm nghe qua nghe đồn, Huyền Thiên Tông năm đó chính là giới này đệ nhất đại tông môn, Huyền Thiên Tông hủy diệt, tựa hồ cùng trong truyền thuyết ma tộc có quan hệ, bây giờ xem ra, chỉ sợ là thật. Bên trong Huyền Thiên Điện, rất có thể trấn áp một loại nào đó đáng sợ ma vật. Lãnh Vi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Ma tộc." Lý Thanh Sơn biến sắc, trong truyền thuyết ma tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, thời kỳ thượng cổ từng cùng nhân tộc phát sinh qua đại chiến. Bên trong Huyền Thiên Điện, cái kia nô lên ma khí cùng ma tộc có quan hệ sao? Lý Thanh Sơn lập tức liên tưởng đến cái kia Tử Kim Hồ Lô, hiện tại xem ra cái kia Tử Kim Hồ Lô nói không chừng là trấn áp ma vật bảo vật, bị hắn lấy đi về sau, mới làm cho ma khí bộc phát, ma vật xuất thế. Mặc dù sự tình là bởi vì hắn mà lên, nhưng Lý Thanh Sơn lại không có chút nào hối hận. "Diệp tiên tử, chúng ta tạm thời thả xuống ân oán làm sao? Ma khí bộc phát, chúng ta sợ rằng đều chạy không thoát." Lãnh Vi Nguyệt đối với Diệp Lăng Sương cười nhạt một tiếng nói. "Tốt." Diệp Lăng Sương thản nhiên nói. Nàng có chút cảnh giác cùng nghi ngờ nhìn Lý Thanh Sơn một cái, trước mắt Lý Thanh Sơn cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác, nhưng nàng hình như cũng chưa gặp qua người này. Nói xong về sau, ba người cực kỳ ăn ý riêng phần mình chiếm cứ một góc, có thế đối chọi, lẫn nhau để phòng đồng thời, cũng cộng đồng cảnh giác cái kia chậm rãi thẩm thấu vào ma khí. Giờ phút này, ngoại giới ngập trời ma hoạn mới là uy hiếp lớn nhất, ân oán cá nhân tạm thời bị đè xuống. Trong bảo khố nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có bên ngoài mơ hồ truyền đến oanh minh cùng ma rít gào, cùng với cái kia từng sợi thấm vào hắc sắc ma khí phát ra nhỏ bé hít kha zz hít zz âm thanh. Nhưng mà, cái này ma khí đáng sợ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Cái kia thấm vào ma khí mặc dù mỏng manh, lại tinh thuần đến cực điểm, phản phất có thể không nhìn nhục thân phòng ngự, trực tiếp ăn mòn tu sĩ thần hồn tâm trí, càng mang theo một loại mê hoặc nhân tâm, phóng to tất cả tâm tình tiêu cực đáng sợ lực lượng. Ba người gần như đồng thời sắc mặt biến hóa, lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bảo vệ linh đài thanh minh, ngăn cản ma khí ăn mòn. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong đầu huyễn tượng bộc phát, trăm năm phí thời gian tiếp nối, đối tiên lộ khát vọng, người mang trọng bảo sợ hãi, giết chóc phía sau lệ khí, tất cả bị thâm tàng tâm ma đều bị dẫn ra, phóng to, đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Hắn vội vàng vận chuyển trường sinh chân công màu xanh biết trường sinh chân nguyên mang theo sinh cơ bừng bừng lưu chuyển toàn thân, tính toán xua tan ma khí, đồng thời nuốt xuống một viên thanh tâm ngưng thần cực phẩm linh đan. Nhưng mà, hắn tu vi dù sao chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối mặt cái này hư hư thực thực tượng cổ còn sót lại khủng bố ma khí, dù cho công pháp đan dược đều là đỉnh cấp, cũng lộ ra cực kỳ cố hết sức. Sắc mặt rất nhanh thay đổi đến trắng xám, trán nổi gân xanh lên, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tại tâm ma phản phệ cùng ma khí ăn mòn hai tầng tác dụng dưới bị nội thương. Bên địa Diệp Lăng Sương cùng Lãnh Vi Nguyệt tình huống tốt hơn một chút, các nàng tu vi cao thầm, căn cơ vững chắc, nhưng tương tự không dễ qua. Diệp Lăng Sương quanh thân thanh lãnh kiếm khí lượn lờ, tính toán chạm diện tâm ma, nhưng lông mày níu chặt, băng xương khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ dãy rủa, phản phất tại cùng nội tâm một loại nào đó kịch liệt tình cảm làm đấu tranh, khí tức quanh người ba động không chừng. Lãnh Vi Nguyệt thiên ma công tựa hồ đối với cái này ma khí có nhất định thích ứng tính, nhưng ngược lại bởi vậy dẫn động càng sâu tầng tâm ma. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, hắc sa hạ gò má nổi lên không bình thường đỏ ửng, hô hấp thay đổi đến có chút gấp rút, nguyên bản trong mắt lạnh như băng bên trong lại sóng ánh sáng liễm diễm, toát ra một loại cực kỳ phức tạp thân sắc, giống như thống khổ, giống như dãy rủa, lại như có một loại khó mà ức chế rung động. Cái kia mỏng manh ma khí phảng phất vô hình xúc tu, không những ăn mòn đạo tâm, càng bị dị treo chọc sinh mệnh nguyên thủy nhất bản năng, phóng to sâu trong nội tâm cất giấu dục vọng. Dần dần, ba người quanh thân sóng linh khí bắt đầu thay đổi đến rối loạn, không khí bên trong tràn ngập ra một loại khác thường bầu không khí. Đột nhiên, Lãnh Vi Nguyệt phát ra một tiếng không đè nén được, mang theo thanh âm rung động rên rỉ, nàng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong đã là một mảnh hơi nước mê ly, mất đi ngày xưa băng lãnh cùng lý trí. Nàng cơ hồ là bản năng, nhìn phía cách nàng gần nhất, đồng dạng tại đau khổ chống cự Lý Thanh Sơn. Bên kia Diệp Lăng Xương cũng gần như trong cùng một lúc mở mắt, trong mắt nàng thanh lãnh không tại, thay vào đó là một loại chưa bao giờ có bối rối cùng hoang mang, da thịt tuyết trắng nhiễm lên đường đỏ, nàng vô ý thức nhìn hướng trong tràng duy nhất nam tử, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ma khí lở lở, tâm ma tàn phá bừa bãi, lý trí đê đập tại nguyên thủy bản năng trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt. Sau một khắc, tại ma khí thôi hóa cùng tâm ma chi phối bên dưới, hai đạo thân ảnh điệu cơ hồ là không tự chủ được, lảo đảo nhào về phía chính giữa ngồi xếp bằng, ý thức đã có chút mơ hồ Lý Thanh Sơn. Tay áo xe rách âm thanh tại yên tĩnh phế tích bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Lý Thanh Sơn tại ngây ngô bên trong chỉ cảm thấy hai cô nóng bỏng mà thân thể mềm mại bắt đầu dây dưa, lạnh buốt cùng ấm áp xúc cảm đan vào, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cùng nhàn nhạt mùi máu tanh hỗn hợp, đánh thẳng vào hắn sau cùng lý trí. Hắn muốn phản kháng, nhưng trọng thương phía dưới thêm nữa ma khí quá nhiều, toàn thân bủn rủn bất lực. Càng đáng sợ chính là, đối phương thể nội tinh thuần mà bàng bạc nguyên âm chi khí, cùng với một loại kỳ dị, bắt nguồn từ thiên ma công cùng đặc thù nào đó kiếm thể chất năng lượng, lại xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc, không bị khống chế tràn vào trong cơ thể hắn. Cố này ngoại lai năng lượng cùng hắn tu luyện trường sinh chân công sinh ra trí thuần trí dương trường sinh chân nguyên đột nhiên gặp nhau. Âm dương giao hội, long hổ chung sức. Một loại không tưởng tượng được biến hóa phát sinh. Cái này ba cỗ hoàn toàn khác biệt, vốn nên lẫn nhau xung đột năng lượng, tại ma khí cái này quỷ dị chất xúc tác tác dụng dưới, lại ly kỳ bắt đầu giao hòa, tuần hoàn, tạo thành một cái ngắn ngủi mà hoàn mỹ cân bằng. Cỗ này tân sinh, ôn hòa mà năng lượng cường đại chạy cấp tốc cọ rửa qua ba người toàn thân, những nơi đi qua, tàn phá bừa bãi ma khí như băng tuyết tăng dã. Sao động tâm ma bị chậm rãi bước lên, thương thế bên trong cơ thể cũng tại bằng tốc độ kinh người khép lại. Đồng thời, ba người khí tức vậy mà cũng tại tăng gọn. Nhất là Lý Thanh Sơn được đến chỗ tốt nhiều nhất, hắn tu vi, vậy mà bắt đầu từ trúc cơ sơ kỳ, hướng về trúc cơ trung kỳ đẩy thăng. Phế tích bên trong, khí tức đan bảo, quang ảnh mông lung. Một trang bắt đầu tại ma kiếp, bắt nguồn từ bản năng ngoài ý muốn, lại trời xui đất khiến diễn hóa thành một trang khoáng thế khó tìm, phù hợp âm dương đại đạo đặc thù song tu. Thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, làm cái kia thấm vào ma khí dần dần yếu bớt, ngoại giới cùng bạo động tĩnh cũng tựa hồ dần dần đi xa lúc, trong bảo khố ba người gần như đồng thời tỉnh táo lại. Năng lượng tuần hoàn dần dần lắng lại. Lý Thanh Sơn dẫn đầu triệt để thanh tỉnh, cảm thụ được thể nội không những khỏi hẳn thương thế, thậm chí càng lộ vẻ tinh thuần bàng bạc trường sinh chân nguyên, thậm chí tu vi cũng đột phá đến trúc cơ trung kỳ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhưng sau một khắc, coi hắn cảm giác được trong ngực hai cỗ không đến mảnh vải, ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, cả người hắn như bị sét đánh, nháy mắt cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, Diệp Lăng Xương cùng Lãnh Vi Nguyệt cũng đống nhiên thanh tỉnh, nháy mắt ý thức được thời khắc này tình hình. A! Hai tiếng ngắn ngủi mà tràn đầy hoảng sợ ngượng ngập đan sen kinh hô đồng thời vang lên. Sau một khắc, bàng bạc linh áp ầm vang một phát. Diệp Lăng Xương mặt đỏ như máu, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ, bối rối cùng một tia sắc ý, nàng như thiểm điện đẩy ra Lý Thanh Sơn, một bộ thanh y liễu nháy mắt bao lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, thu thủy trường kiếm đã tại tay, mũi kiếm run rẩy chỉ hướng Lý Thanh Sơn, lại nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Lãnh Vi Nguyệt động tác đồng dạng mau lẹ, hắc sa một lần nữa che lại khuôn mặt, nhưng lộ ra vành thai cùng cái cổ vẫn như cũ một mảnh đường đỏ. Nàng cặp kia khôi phục thanh lãnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, ẩn chứa trong đó lửa giận, xấu hổ, cùng với một tia cực kỳ phức tạp kinh nghi bất định, gần như phải hóa thành thực chất. Quanh thân ma khí phun trào, hiển nhiên cũng đã ở vào bộ phát biên giới. Hai vị tiên tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lý Thanh Sơn luống cuống tay chân lấy ra dự bị quần áo khoác lên, đối mặt hai vị thực lực vượt xa chính mình, lại rõ ràng ở vào nổi giận trạng thái nữ tử, trong lòng không ngừng tiêu khổ, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng. Hắn mở miệng muốn giải thích, lại phát hiện chính mình bất kỳ giải thích nào tại lúc này đều lộ ra vô cùng trắng bệnh bất lực. Trong bảo khố bầu không khí, nháy mắt từ phía trước quỷ dị tiểu diễm, hạ xuống điểm đóng băng, tràn đầy khó nói lên lời xấu hổ cùng xấu hổ giận dữ. Chương 48, rời đi bí cảnh. Chương 48, rời đi bí cảnh. Bảo khố bên trong, không khí phảng phất ngưng kết thành khối băng, lại đột nhiên bị xấu hổ giận dữ hỏa diễm đốt. Lãnh Vi Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, âm thanh băng lanh thấu xương, lại mang theo một tia cực lực kiểm chế run rẩy, nàng quanh thân mơ hồ có ma khí lan lộn, cho thấy nội tâm vô cùng không bình tĩnh, chuyện hôm nay, nếu có một chữ truyền ra ngoài, vô luận ngươi chạy trốn tới Cửu Thiên Thập Địa, ta Lãnh Vi Nguyệt nhất định lấy Thiên Ma giáo thánh nữ chi danh, đem ngươi nghiền xương thành tro. Lời của nàng vẫn như cũ mang theo uy hiếp, nhưng so với phía trước sát phạt quả đoán, giờ phút này lại không hiểu thiếu mấy phần sức mạnh, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời buồn bực xấu hổ. Diệp Lăng Xương theo sát phía sau, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trong tay thu thủy kiếm vẫn như cũ chỉ vào Lý Thanh Sơn, mũi kiếm nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, kết lực duy trì lấy ngày thường thanh lãnh, nhưng bên tai đỏ ửng lại bắn nàng, việc này chính là ma khí quái phá, ngoài ý muốn gây nên. Ngươi tốt nhất lập tức biến mất. Nếu để ta tại ngoại giới nghe đến bất luận cái gì tin đồn, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nàng âm thanh so Lãnh Vi Nguyệt càng lộ vẻ bình tĩnh, nhưng cái kia bình tĩnh phía dưới phảng phất ẩn giấu đi sắp phun trào núi lửa. Lý Thanh Sơn tê cả da đầu, đội vàng chắp tay, tư thái thả cực thấp, giọng thành khẩn lại mang mười phần vô tội, hai vị tiên tử minh giám. Việc này đơn thuần ngoài ý muốn, ta cũng là thân bất do kỷ, tuyệt không nửa phần khinh nhẫn chi ý. Hôm nay đủ loại, ra môn này về sau, ta ổn thỏa nát vào bụng bên trong, đời này tuyệt không hướng người thứ ba đề cập. nếu có làm trái cái này thể, gọi ta thiên lôi đánh xuống, con đường hủy hết. Hắn lén lút dương mắt quan sát hai người thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, được chỗ tốt cực lớn, tu vi còn đột phá, lúc này nhận sợ ra vẻ đáng thương là duy nhất lựa chọn chính xác. Diệp Lăng Xương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở, lạnh giọng hỏi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Xương tiên gia. Nàng luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng giờ phút này tâm trạng hỗn loạn, khó mà tĩnh tâm suy nghĩ. Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tên thật là tuyệt đối không thể nói. Hắn lập tức không người đáp, hồi bẩm Diệp tiên tử, tại hạ tán tu Chu Vân. Hắn vẫn như cũng là lựa chọn Chu Vân cái này bí danh. Chu Vân. Diệp Lăng Xương mặc niệm một lần cái tên này, nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này cũng không có lòng truy đến cùng, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, chỉ là có chút chập trùng vai dây hiện lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Lãnh Vi Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một cái, tựa hồ muốn hắn hình dạng một mực ghi nhớ, lập tức cũng quay đầu ra, sửa sang lấy chính mình thoáng xốc xếp vào áo, bầu không khí xấu hổ đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Đúng lúc này, ngoại giới cái kia bị thiên diệt địa vang minh cùng ma tiếng gào dần dần lắng lại, thấm vào ma khí cũng gần như tiêu tán hầu như không còn. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác cùng nghĩ mà sợ. Diệp Lăng Xương dẫn đầu hướng đi bảo khố xuất khẩu, âm thanh lạnh lùng nói, ma khí cũng yếu bớt, đi ra xem một chút, nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Lãnh Vi Nguyệt không nói một lời, nhưng cũng đi theo. Lý Thanh Sơn tự nhiên không dám lạc hậu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo cuối cùng. Ba người che giấu khí tức, lặng yên không một tiếng động đi ra phế tích, cảnh tượng trước mắt để bọn họ hít sâu một hơi. Chỉ thấy nguyên bản giống như phế tích huyền thiên bí cảnh càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa xé rách, ngọn núi sụp đổ, trên không tràn ngập còn chưa tan hết ma khí cùng linh khí sau khi va chạm còn sót lại ba động. Mà làm người ta rung động nhất là thiên khung bên trên. Một tôn vô cùng to lớn, khó nói lên lời khủng bố ma vật hư ảnh ngay tại chậm rãi tiêu tán, nhưng nó lưu lại uy áp vẫn như cũ làm cho lòng người can đảm đều đứt. Hiển nhiên, nó vừa vặn kinh lịch một hồi đại chiến kinh thiên. Nơi xa không trung, mấy đạo tản ra như vực sâu biển lớn, dẫn động thiên địa chi lực khí tức thân ảnh như ẩn như hiện, chính là các tông nguyên anh lão tổ. Bọn họ quanh thân linh quang hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên vừa rồi vì đánh lui thậm chí trọng thương cái kia ma vật, tiêu hao rất lớn. Nguyên anh lão quái sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, cảm giác được hư không bên trong, cái kia mấy tôn cường đại vô song thân ảnh, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây chính là các đại tông môn đứng đầu chiến lực, Định Hải Thần Châm. Cường đại như cái kia bên trên cổ ma vật, cũng không phải các đại nguyên anh lão quái đối thủ, bị đánh lui. Nguyên anh lão tổ đích thân xuất thủ. Diệp Lăng Xương lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cái kia ma vật, tựa hồ bị trọng thương bỏ chạy. Lãnh Vi Nguyệt ngữ khí ngưng trọng, thân là ma đạo tu sĩ, nàng đối cái kia ma vật đáng sợ cảm giác càng thêm khắc sâu. Trọng thương bỏ chạy. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm cảnh giác. Phải biết, có thể là hắn lấy đi Tử Kim Hồ Lô, đem cái kia ma vật thả ra. Cái kia ma vật cùng Tử Kim Hồ Lô ở giữa, đến tột cùng có hay không cảm ứng. Về sau nhất định muốn cẩn thận. Đúng lúc này, bí cảnh phía lối vào truyền đến kịch liệt không gian ba động, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ bị cưỡng ép ổn định đồng thời tạo ra. Mấy đạo cường hãn thần thức giống như đèn pha đảo qua bí cảnh các nơi. Bí cảnh nhập khẩu bị cưỡng ép mở ra. Các tông trưởng lao đi vào tiếp ứng cùng dò xét. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, trong lòng lập tức siết chặt. Quả nhiên, rất nhanh liền có mấy đạo độn quang bay vào, cầm đầu chính là mấy vị kim đan tu sĩ, trong đó một đạo nóng bỏng lại tràn đầy phẫn nộ thần thức đặc biệt làm người khác chú ý, chính là Xuân Thu môn trưởng Ngọc Chân. Lý Thanh Sơn lập tức đem tiểu gia thiên bí thuật vận chuyển tới cực hạn, đem tự thân khí tức, tu vi ba động thậm chí vừa rồi bởi vì ngoại ý muốn mà nhiễm một ít đặc thù khí tức đều hoàn mỹ ẩn ấp, trộn lẫn tại còn sót lại tán tu trong đám người, ngoan ngoãn, thấp thỏm bất an trong lòng. Trương Ngọc Chân thần thức giống như lược từng lần một đảo qua người sống sót, nhất là tại nam tu trên thân lưu lại càng lâu, hiển nhiên là tại tra tìm sát hại Trương Hồng tụ hung thủ cùng với bất luận cái gì người khả nghi. Nàng ánh mắt sắc bén như dao, mang theo không che giấu chút nào sát ý làm nàng thần thức đảo qua Lý Thanh Sơn lúc, có chút dừng lại một chút. Lý Thanh Sơn tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, nhưng tiểu giả thiên bí thuật cuối cùng bất phàm, thêm nữa hắn tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, ẩn nấp hiệu quả càng mạnh. Trương Ngọc Chân cũng không phát hiện dị thường, chẳng qua là cảm thấy cái này trúc cơ sơ kỳ tán tu khí tức dị thường trầm tĩnh, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thần thức rất nhanh rời đi. Đồng thời, Diệp Lăng Xương cùng Lãnh Vi Nguyệt cũng cảm nhận được Trương Ngọc Chân tra xét. Hai nữ vô ý thức, cực kỳ vi diệu, di động một cái thân hình, vừa lúc thoáng chặn lại Lý Thanh Sơn vị trí, mặc dù chính các nàng khả năng đều không có ý thức được cái này động tác tinh tế, nhưng cái này không thể nghi ngờ ở một mức độ nào đó quấy nhiều Trương Ngọc Chân cảm giác. Hữu kinh vô hiểm. Lý Thanh Sơn phía sau kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tại các tông trưởng lão tổ chức bên dưới, may mắn còn sống sót tu sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui huyền thiên bí cảnh. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, cúi đầu, đi theo dòng người, cuối cùng bước ra cánh cửa ánh sáng kia, một lần nữa về tới cổ chiến trường di tích bên trong. Hô hấp lấy ngoại giới quen thuộc không khí, Lý Thanh Sơn lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần này bí cảnh chuyến đi, có thể nói biến đổi liên tục. Không những tu vi ngoại ý muốn đột phá tới trúc cơ trung kỳ, thu được linh dịch tiên tuyển, càng là kinh lịch như vậy khó mà mở miệng ngoại ý muốn. Bây giờ thoát hiểm, một cái hiện thực vấn đề bày ở trước mặt hắn, còn muốn hay không về Xuân Thu môn? Trở về, có tông môn che chở, có tương đối ổn định tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, thậm chí khả năng có cơ hội tiếp xúc cao thâm hơn công pháp. Nhưng nguy hiểm đồng dạng to lớn, Trương Ngọc Chân liền tựa như một cái treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, mặc dù lần này giấu giếm được đi, nhưng lâu ngày, khó đảm bảo sẽ không lộ ra chân ngựa. Mà còn, làm sao đối mặt Diệp Lăng Xương? Mặc dù song phương ước định quên, mà còn Diệp Lăng Xương không hề biết hắn chính là Lý Thanh Sơn, nhưng gặp lại khó tránh khỏi xấu hổ. Không về, trời cao biển rộng, bằng vào như ý hồ lô cùng một thân tu vi, làm cái tiêu giao tán tu, tựa hồ cũng có thể sống rất khá. Nhưng tán tu con đường khó khăn, tài nguyên thu hoạch không dễ, lại dễ dàng bị giết người và bảo. Lý Thanh Sơn nhìn qua phương xa Xuân Thu môn phương hướng, ánh mắt lập lòe, lâm vào sâu sắc suy tư. Chương 49, Tôn tử Lý Vân. Chương 49, Tôn tử Lý Vân. Muốn hay không về Xuân Thu môn, còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Bất quá, ta rời đi Đảo Hoa thôn đã 8 năm, nhân cơ hội này, liền trở về xem một chút đi, cũng không biết Lý Vân tiểu tử kia thế nào. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Rời cổ chiến trường, trong lòng Lý Thanh Sơn cái kia phần đối Trần Thế duy nhất lo lắng trở lên rõ ràng. Nơi đây khoảng cách Đảo Hoa thôn bất quá hơn 1000 dặm, động đến trong lòng hắn nhớ cùng lo lắng. Hắn vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật đem dung mạo duy trì tại chừng 30 tuổi, một bộ bình thường vân du bốn phương lang trung rắn dấp, tu vi càng là thu lại đến một tia không lộ, cái này mới hướng về trong trí nhớ phương hướng, lái một đạo không đáng chú ý đột băng, bay hướng Thanh Châu Đảo Hoa thôn. Mấy năm trở lại đây, đối với tu tiên giả bất quá trong nháy mắt, đối với phàm tục lại đủ để cảnh còn người mất. Đào Hoa thôn tựa hồ càng thêm phồn vinh chút, quốc xá nhiều mấy gian, cửa thôn cây đào già vẫn như cũ xanh tươi. Lý Thanh Sơn không làm kinh động bất luận kẻ nào, giống như một cái chân chính khách qua đường, lặng yên không một tiếng động hành tẩu trong thôn đường mòn. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, các thôn dân chuyện nhà nói chuyện phiếm liền rõ ràng lọt vào tai. Muốn nói ta Đào Hoa thôn, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh đi. Nhị nha nữ hoa hoa kia, ai có thể nghĩ tới, vậy mà trở thành nữ tiên người. Đó cũng không phải là, nghe nói 2 năm trước nhị nha trở về, cho Vương quả phụ đưa thật nhiều tiên đan rượu dược, Vương quả phụ ăn về sau, đều trẻ lại không ít, càng thêm phì linh. Vậy nhưng ghen tị không đến, ai bảo chúng ta sinh ra bé con không có linh căn đâu. Không riêng gì nhị nha, còn có Thanh Sơn lão gia tử như thế trăm tuổi người thụy, bây giờ tôn tử hắn Lý Vân Lý đại nhân, càng là khó lường. Đúng vậy a, nghe nói ở kinh thành làm đại quan á. Tiến sĩ cấp đệ, hoàng thượng thân phong. Đâu chỉ a. Lấy thừa tướng gia thiên kim, thời gian mười mấy năm, đã là hình bộ thị lang. Thật sự là văn khúc tinh hạ phàm. Lão Lý gia thật sự là tích đại đức. Nghe lấy những này tràn đầy ghen tị cùng tự hào nghị luận, Lý Thanh Sơn tang thương đôi mắt bên trong nổi lên một tia vui mừng tiêu ý của ba. Quả nhiên có tiền đồ. Hắn không có vào thôn, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Kinh thành phồn hoa, xa không phải phủ thành có thể so sánh. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt, hồng trần khí tức nồng đậm. Lý Thanh Sơn dễ như trở bàn tay tìm tới khí phái phi phàm hình bộ thị lang phụ đệ. Hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là lựa chọn tại phụ cận một nhà quán trà ngồi xuống, thần thức như thủy ngân tiêu chảy lặng yên bao trùm toàn bộ phụ đệ, trọng điểm quan tâm vị kia tuổi trẻ thị lang đại nhân. Vào ban ngày, Lý Vân bề bộn nhiều việc công vụ, tiếp đãi khách tới thăm, xử lý văn thư, nhất cử nhất động rất có uy nghi, cùng trong trí nhớ cái kia học hành gian khổ thiếu niên đã như hai người khác nhau. Nhưng mà, làm Lý Thanh Sơn thần thức tinh tế tra xét lúc, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Hắn tại Lý Vân trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng dị thường âm lãnh ma khí. Cái này ma khí chiếm cứ tại nó mi tâm thức hải, dù chưa triệt để ăn mòn thần trí, nhưng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tâm tính của hắn, làm hắn lúc thì sẽ toát ra không dễ dàng phát giác nôn nóng cùng lệ khí. Lý Vân chỉ là cái phàm nhân, làm sao sẽ nhiễm ma khí? Ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn trong lòng cảm giác nặng nề. Đợi đến trời tối người yên, Lý Vân vẫn còn tại thư phòng phê duyệt công văn, dưới ánh nến. Cố kia ma khí tại hắn tâm thần hệ vài lúc, tựa hồ càng thêm sinh động mấy phần. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, thân hình như khói xanh dung nhập cảnh đêm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong thư phòng, phất tay bày ra một cái đơn giản cách âm cấm chế. Chính xoa mi tâm hơi có vẻ mệt mỏi, Lý Vân đột nhiên giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một người. Hắn vừa muốn nghiêm nghị quát lớn, chờ thấy rõ người tới vậy theo hi hữu chút quen thuộc, lại tuổi trẻ quá nhiều khuôn mặt lúc, cả người như bị sét đánh, đột nhiên đứng lên, đánh đổ trong tay chén trà đều không hề hay biết. Ngươi là? Lý Vân âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy, con mắt trừng đến cực lớn. Lý Thanh Sơn nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra hiền hòa cùng cảm khái, chậm rãi mở miệng, âm thanh nhưng như cũng là cái kia giàn mua, khắc vào Lý Vân ký ức chỗ sâu ngữ điệu, cậu hoa, không nhận ra ra ra. Ra. Ra ra. Thật là ngài. Lý Vân đống nhiên vòng qua án thư, mấy bước vọt tới phụ cận, nhìn kỹ Lý Thanh Sơn khuôn mặt, mặc dù tuổi trẻ quá nhiều, nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia, tuyệt sẽ không sai. Hắn kích động đến âm thanh cũng thay đổi điệu, ngài. Ngài làm sao? Thay đổi đến như vậy. Tuổi trẻ. Ngài thật thành tiên. Kinh hỉ, kích động, khó có thể tin cảm xúc tràn ngập nội tâm hắn. 8 năm trước, Lý Vân nghe nói ra ra vào Xuân Thu Môn, muốn tu tiên đạo, trong lòng tràn đầy vô tận lo âu và không muốn. Thậm chí hắn đều cảm thấy, rất khó gặp lại ra ra. Không nghĩ tới, 8 năm sau hắn vậy mà lại gặp được Lý Thanh Sơn, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiết lộ xa vời, ra ra chỉ là may mắn bước vào cánh cửa, có thể kéo dài tuổi thọ chú nhan mà thôi. Lần này trở về nhìn ngươi, lại phát hiện ngươi thân nhiệm với khí, tại thọ nguyên có chướng ngại, lại dễ ảnh hưởng tâm tính. Nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm hướng Lý Vân mi tâm. Tinh thuần bàng bạc trường sinh chân nguyên tràn vào, mang theo tràn trề sinh cơ cùng dâm tà lực lượng, cái kia sợi chiếm cư âm lãnh ma khí giống như băng tuyết gặp dương, nháy mắt phát ra một tiếng nhỏ xíu hí, liền bị triệt để làm sạch xua tan. Lý Vân chỉ cảm thấy đầu óc đông nhiên một trong, nhiều năm qua đọc lại bực bội lo nghĩ cảm giác quét sạch sành sanh, cả người thay đổi đến thần thanh khí sảng, tư duy đều nhanh nhẹn rất nhiều. Hắn cái này mới hậu chi hậu giác cảm thụ đến vừa rồi trong nháy mắt kia ấm áp lực lượng là bực nào mênh mông, lập tức đối ra càng là kính như thần minh. Đa tạ ra ra. Lý Vân kích động liền muốn hạ bái. Lý Thanh Sơn nâng hắn, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, "Ngươi ta tổ tôn, không cần như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi gần đây có thể từng tiếp xúc qua cái gì đặc thù người, hoặc là đi cái gì không tầm thường địa phương? Cái này hế khí tuyệt không phải bình thường ốm đau gây nên." Lý Vân nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cẩn thận hồi tưởng nói, "Tôn nhi làm quan, tiếp xúc người phức tạp. Nếu nói đặc thù, gần nửa năm qua, cùng quốc sư tọa hạ mấy vị đệ tử đi lại khá nhiều. Vậy hạ năm gần đây cực kỳ nể trọng quốc sư, chúng ta triều thần khó tránh khỏi tới có chỗ gặp nhau." "Quốc sư?" Lý Thanh Sơn cau mày, "Tiến quốc quốc sư, theo lý xác nhận Xuân Thu môn phái ra ngoài đóng giữ người, tu xác nhận huyền môn chính đạo, đệ tử trên thân vì sao lại có loại này khí tức?" Hắn tận lực làm mơ hồ mà khí hai chữ. Lý Vân hạ giọng nói, "Gia gia có chỗ không biết, đương nhiệm vị quốc sư này chính là 3 năm trước bệ hạ đích thân nên mời tới, cũng không phải là Xuân Thu môn chỗ điều động. Nghe nói thần thông quảng đại, có thể hô phong hoán vũ, luyện chế tiên đan, rất được bệ hạ tín nhiệm. Nó tọa hạ đệ tử cũng đều là không phải phàm tục, chỉ là Tôn Nhi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, cùng bọn hắn ở chung lâu dài, trong lòng dễ sinh phiền ác cảm giác, vốn cho rằng là vì quan áp lực gây nên, bây giờ nghĩ đến." Trong lòng Lý Thanh Sơn còi báo động đại tác. Tiến quốc là Xuân Thu môn truyền thống phạm vi thế lực, phàm tục vương triều quốc sư một chức từ trước đến nay từ tông môn sai khiến đệ tử đảm nhiệm, lấy đó che chở cùng giám thị. Bây giờ lại bị một cái không rõ lai lịch, đệ tử thân mang ma khí quốc sư cầm giữ. Chương 50, Cửu chuyển kim thân quyết. Chương 50, Cửu chuyển kim thân quyết. Vị quốc sư này, ra sao lai lịch? Danh hiệu vì sao? Lý Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Quốc sư đạo hiệu huyền minh cực kỳ thần bí, đến mức lai lịch không người biết được, phản phất chống rông xuất hiện. Bệ hạ đối nó nói gì nghe nấy, bây giờ liền trong triều đại sự, cũng thường cần hỏi ý phụ quốc sư chi ý. Lý Vân trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Huyền minh, ma khí. Lý Thanh Sơn ánh mắt sắc bén. Cái này đến quốc kinh thành nước, xem ra so tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Cái này đột nhiên xuất hiện quốc sư, cùng với cùng ma khí liên quan, phía sau nhất định ẩn giấu đi âm mưu thật lớn. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái bình ngọc, hai cái ngọc giản cùng một túi nhỏ linh thạch, đưa cho Lý Vân, "Cậu hoa, những này ngươi cất kỹ. Trong bình ngọc là cố bản bồi nguyên đan dược, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Hai cái trong ngọc giản, trong đó một cái là một môn thô thiện dưỡng sinh công pháp, có thể tự mình tu luyện, mặc dù không thể thành tiên, nhưng đủ để cho ngươi vô bệnh vô thai. Một môn khác thì là tu tiên công pháp, nếu là Lý gia hậu nhân, có người có thể bước vào tiên đồ, có thể để nó tu hành. Linh thạch, ổn thỏa tốt đẹp cất giữ, có lẽ ngày sau hữu dụng. Ghi nhớ kỹ, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể đối người thứ hai nhắc lên, bao gồm thê tử của ngươi. Liên quan tới quốc sư, tạm thời lá mặt lá trái, chớ có truy đến cùng, tất cả có ta." Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm than, vừa vặn chạm đến Lý Vân nháy mắt hắn liền kiểm chắc qua, Lý Vân cũng không có linh căn. Nếu không, duy nhất Tôn Nhi, hắn đương nhiên phải lôi kéo một cái, giúp Lý Vân bước lên tiên đồ. Lý Vân trịnh trọng tiếp nhận, cảm nhận được ẩn chứa trong đó phi phàm năng lượng, trong lòng kích động lại nặng nề, "Tôn Nhi minh bạch. Gia gia, ngài phải chú ý an toàn a. Ta tự có phân tức." Lý Thanh Sơn đánh gây hắn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phủ quốc sư phương hướng, "Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi thị lang, chuyện còn lại không cần lo lắng." Lưu lại căn dặn cùng vật tư, Lý Thanh Sơn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị biến mất tại trong thư phòng, chỉ để lại Lý Vân một người, nắm tay bên trong tiên liên, nhìn qua ra ra biến mất phương hướng, trong lòng phức tạp vừa khổ chát chát. Quốc sư bên ngoài, Lý Thanh Sơn giống như một phàm nhân lão giả, không có chút nào pháp lực khí tức, chậm rãi chạy qua. Hắn cũng không nóng lòng hành động, hắn giống như nhất kiên nhận thợ săn, tại phủ quốc sư bên ngoài lặng yên ẩn nấp, mượn nhờ tiểu giả thiên bí thuật cùng cường đại thần thức, yên lặng quan sát mấy ngày. Nguyên bản, cho dù quốc sư có vấn đề, hắn cũng sẽ không đi quản. Thế nhưng dám đối hắn duy nhất tôn tử xuất thủ, xúc động Lý Thanh Sơn trong lòng bảy ngược, để trong lòng hắn hiện ra một tia sát ý vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem tai họa ngầm giải quyết triệt để. Trong phủ đệ trận pháp ánh sáng lưu chuyển, lại cũng không tính toán cao thâm cỡ nào huyền diệu, ít nhất tại hắn vị này trúc cơ trùng kỳ trong mắt tu sĩ, sơ hở không ít. Mấy ngày quan sát xuống, hắn cuối cùng thăm dò trong phủ nhân vật chủ yếu nội tình. Vị kia thâm cư không ra ngoài huyền minh quốc sư khí tức âm lãnh tối nghĩa, nhưng nó tu vi thật sự, bất ngờ chỉ là luyện khí đại viên mãn. Nó tọa hạ 3 tên đệ tử, tu vi càng là gần như chỉ ở luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ bồi hồi. Luyện khí đại viên mãn, liền dám chiếm đoạt quốc sư vị trí, đầu độc nhân hoàng, nhúng chàm triều cương. Trong lòng Lý Thanh Sơn điểm khả nghi một phát, mà còn, trước kia Xuân Thu môn phái chú nơi đây đệ tử đâu? Là điều đi, hay là gặp phải bất chắc? Nay quỷ dị cục diện để hắn ngửi được nồng đậm âm mưu hương vị. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, ở đâu ra dũng khí cùng năng lực thay thế Xuân Thu môn đóng giữ? Trên người hắn ma khí lại từ đâu mà đến? Phải biết, Xuân Thu môn phạm vi bên trong phạm nhân vương triều mặc dù không ít, thế nhưng muốn trở thành vương triều đóng giữ, ít nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ tu vi mới được. Tiến quốc đóng giữ đệ tử, thực lực tuyệt đối không yếu, hẳn là trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng bây giờ quỷ dị chính là, cái kia trúc cơ kỳ đệ tử biến mất, ngược lại một cái luyện khí đại viên mãn ma tu chiếm cứ quốc sư vị trí. Cái này để Lý Thanh Sơn cũng là thay đổi đến vô cùng bắt đầu cẩn thận. Thừa dịp giám thị khoảng cách, hắn cũng cuối cùng có thời gian kiểm kê lần này huyền thiên bí cảnh chuyến đi thu hoạch. Các loại linh thảo, khoáng thạch, yêu thú tài liệu chất thành một đống nhỏ, linh khí rậm rạp, nhưng hắn chỉ là thô sơ giản lược phân loại, liền thu vào. Tôn kia được từ truyền thừa cổ điện pháp bảo cực phẩm đan lô, linh quang nội luận, đạo văn phức tạp, đáng tiếc lấy hắn bây giờ tu vi cùng thần thức, liền sơ bộ luyện hóa đều khó mà làm đến, chớ đừng nói chi là mở ra đan lô, xem xét trong đó đang dược, chỉ có thể không biết làm gì, một lần nữa cẩn thận thu hồi. Hắn coi trọng nhất là cái kia mấy chục cái ghi lại công pháp bí thuật ngọc giản. Thần thức đảo qua, từng môn trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện cường đại pháp thuật đập vào não hải kiếm quang phân hóa thuật, nhiếp tâm thuật, thổ long thuật, phong độ thuật, ít nhất đều là trúc cơ kỳ pháp thuật, thậm chí còn có mấy môn kim đan kỳ pháp thuật. Huyền Thiên Tông quả nhiên cường đại, dù chỉ là bỏ sót ngọc giản, vậy mà đều là mạnh như vậy. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm khái nói. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào viên kia từ truyện thừa cổ điện nơi trọng yếu được đến thần bí ngọc giản bên trên. Ngọc giản bên trên sắp đặt cấm chế. Mấy ngày nay, hắn một mực tại dùng vượt xa cùng giai cường đại thần thức duy trì liên tục làm hao mòn trên nó cổ lão cấm chế. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, chỉ có hắn có thể cảm giác nhẹ vang lên từ bên trong ngọc giản bộ truyền đến, tầng kia ngoan cố cấm chế cuối cùng giống như tầng băng vỡ vụn tiêu tán. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, mang chờ mong cùng trịnh trọng, đem thần thức chìm vào trong đó. Vâng. Khổng lồ dòng tin tức tràn vào thức hải, hóa thành vô số kim quang lóng lánh cổ truyện phù văn, cuối cùng ngưng tụ thành năm cái ẩn chứa sức mạnh vô thượng chữ lớn, cựu truyền luyện thể thuật. Tinh tế nghiên cứu, Lý Thanh Sơn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Cái này càng là thượng cổ Huyền Thiên Tông chấn tông công pháp Huyền Thiên Chân Kinh luyện thể thiên. Công pháp hoàn chỉnh, từ luyện khí kỳ cho đến hóa thần kỳ, trình bày một đầu lấy vô tận tài nguyên rèn luyện thân thể, khai phá cơ thể người bảo tàng vô thượng đường bằng thẳng. Công pháp miêu tả, nếu có thể tu tới cựu truyền viên mãn, nhục thân liền có thể đối cứng hóa thần cường giả, tay không xé rách hư không, nhỏ máu chủ sinh, vạn pháp bất xâm. Càng là nhắm thẳng vào hóa thần vô thượng luyện thể bí pháp. Huyền Thiên Tông, không hổ là thượng cổ cự đầu. Lý Thanh Sơn kích động đến khó mà tự tin, hô hấp đều nặng nề mấy phần. Pháp thể song tu, đây mới thật sự là trường sinh đại đạo. Chuyến này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch lớn nhất có lẽ không phải những đan dược kia pháp bảo, mà là môn công pháp này. Một cái điên cuồng suy nghĩ toát ra, như ý hồ lô, có thể hay không để nó tiến thêm một bước. Hắn không chút do dự đem cái này cái giá trị vô lượng ngọc giản đầu nhập vào bên hông hồ lô vỏ vàng bên trong, mang một tia thấp thỏm cùng to lớn chờ mong chờ đợi một đêm. Hôm sau, coi hắn lấy ra ngọc giản lúc, vào tay ôn nhuận, trọng lượng tựa hồ cũng tăng lên một ít. Ngọc giản chất liệu thay đổi đến không phải vàng không phải ngọc, phía trên vết dạn đều biến mất, hiện ra một loại ám kim sắc trạch, mặt ngoài có nhỏ xíu, phản phất thiên nhiên tạo ra huyền ảo đường vân đang lưu động chậm chậm. Thần thức lại lần nữa thăm dò vào. Cựu truyền kim thân quyết, danh tự đã biến. Nội dung của nó càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không những càng thêm thâm thúy mênh mông, rèn luyện thân thể, ngưng tụ khí huyết, khai phá nhục thân thần tạng pháp môn thay đổi đến tinh diệu mấy lần không chỉ, càng là nhiều ra một tia bất hủ bất diệt, vĩnh hằng tự tại trí cao vật bị. Nó tiềm lực, tựa hồ đã vượt xa hóa thần phạm chủ. Chương 51, siêu hồn thuật. Chương 51, siêu hồn thuật. Ha ha ha. Tốt một cái cựu truyền kim thân quyết. Như ý hồ lô, quả thật mỹ tiên. Lý Thanh Sơn nhịn không được ở trong lòng kích động không thôi, loại này mở hộp mù mở ra tuyệt thế chân bảo cảm giác, thật là khiến người say mê. Hắn lúc này quyết định, trừ trường sinh chân công cái này cựu truyền kim thân quyết cũng nhất định phải xem như hạch tâm công pháp tu luyện. Pháp thể song tu, căn cơ đem hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng bất thì giờ tu luyện trong ngọc giản ghi chép siêu hồn thuật. Cái này thuật có chút âm hiểm, làm đất trời oán giận, nhưng đối phó tà ma ngoại đạo, nhưng là thu hoạch tình báo vô thượng lợi khí. Liên tại hắn sơ bộ nắm giữ siêu hồn thuật đồng thời bắt đầu cấu tứ làm sao chui vào phủ quốc sư cha xét lúc. Một ngày này hoàng hôn, phủ quốc sư cửa hông mở ra, một tên luyện khí trung kỳ đệ tử dẫn mấy chiếc bao phủ tại miếng vải đen hạ xe ngựa, lén lén lút lút lái vào trong phủ. Miếng vải đen vén lên ngay mắt, Lý Thanh Sơn thần thức thấy rõ, buồng xe bên trong càng là từng cái bị thuốc hôn mê, quần áo tả tơi đồng nam đồng nữ. Số lượng chừng hơn 10 người. Bọn nhỏ gương mặt non nớt bên trên còn mang theo nước mắt, nhìn đến Lý Thanh Sơn lồng ngực một cỗ lửa giận vô hình nhảy dâng lên, sát ý nháy mắt tràn đầy trong tim. Đồng nam đồng nữ, chỉ có ma tu tà tu mới sẽ dùng đồng nam đồng nữ đến luyện công, cái kia huyền minh quốc sư tu luyện đến tột cùng là cái gì tà công? Hắn cưỡng chế lập tức xông đi vào trạm yêu trừ ma xúc động, tiếp tục giữ bước tỉnh táo. Mãi đến nửa đêm, tên kia phụ trách tiếp thu hài đồng đệ tử mới một thân một mình từ cửa hông đi ra, tựa hồ là hoàn thành giao tiếp, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Lý Thanh Sơn như bóng với hình, đi theo hắn đi vào một đầu yên lặng đường tắt. Sau một khắc, đệ tử kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cô căn bản là không có cách kháng cự lực lượng kinh khủng nháy mắt cầm giữ toàn thân hắn pháp lực thậm chí thần hồn, liền kinh hô đều không phát ra được, liền bị kéo vào vô tận hắc ám bên trong. Ngoài thành Hoang Sơn, Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, một tay đặt tại người này trên đỉnh đầu. Siêu hồn thuật phát động. Thê lương không tiếng động kêu thảm tại đệ tử kia thần hồn chỗ sâu quanh quẩn, nó ký ức giống như trang sách bị cưỡng ép lật xem, vô số hình ảnh, tin tức mảnh vỡ tràn vào Lý Thanh Sơn não hải. Siêu hồn thuật mang tới tin tức mảnh vỡ tràn vào Lý Thanh Sơn não hải, để hắn cau mày. Luyện thi môn. Đông Hoàng chi địa, chưa từng nghe nói qua có cái này ma môn. Cái này huyền minh càng là ngoại lai tu sĩ. Vì tránh né cửu gia, chui vào ta Xuân Thu môn địa giới, dám chiếm đoạt quốc sư vị trí, dùng như vậy ác độc chi pháp tu luyện, như toàn lấy đồng nam đồng nữ tinh huyết hồn phách trúc cơ. Quả thật nên chết. Tin tức biểu thị, trước kia vị kia Xuân Thu môn luyện khí kỳ đại viên mãn đóng giữ đệ tử, tại 3 năm trước huyền minh mới tới lúc, liền bị nó lấy quỷ kế an toán, rút hồn luyện phách, thành tu luyện ma công tư lương, chết đến thê thảm vô cùng. 3 năm này, huyền minh quốc sư khắp nơi vơ vét đồng nam đồng nữ, dùng để tu luyện ta công, ba cái kia đệ tử chính là hắn đồng lõa. Đêm trăng tròn, âm khí thịnh nhất thời điểm, hắn sẽ tại mật thất lấy tà pháp luyện hóa hài đồng. Trong mắt Lý Thanh Sơn hàn quang càng tăng lên, hôm nay chính là trăng tròn. Biết được đối phương chỉ là luyện khí đại viên mãn tu vi, lại ngay tại hành công thời khắc mấu chốt, trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định. Luyện khí đại viên mãn, ta có hàn băng kiếm mấy kiện cực phẩm linh khí tại tay, càng có phù bảo áp đáy hòm, liền tính hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, tự vệ nên không có vấn đề. lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Nếu để cho hắn thành công, những hài đồng này. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong lộ ra một tia sát ý đã quyết, không do dự nữa. Lý Thanh Sơn thân hình như điện, không che giấu nữa, vọt thẳng hướng phủ quốc sư. Ngoài phủ tầng kia đáng thương phòng hộ trận pháp, tại hắn trúc cơ trùng kỳ tu vi trước mặt giống như giấy, hàn băng kiếm ánh sáng lóe lên, liền ầm vang vỡ vụn. Người nào dám can đảm xông phủ? Hai tên luyện khí trung kỳ đệ tử vừa kinh vừa sợ lao ra. Lý Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn, chập ngón tay như kiếm, hai đạo ngưng luyện màu xanh biếc trường sinh kiếm khí phá không mà ra, nhanh đến mức vượt qua bọn họ phản ứng. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên ma tu đệ tử mi tâm nháy mắt bị xuyên thủng, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, thẳng tắp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Miêu sát. Lý Thanh Sơn thần thức quét qua, lập tức khóa chặt phủ đệ chỗ sâu âm khí cùng ma khí nồng nặc nhất một gian mật thất. Nhưng mà, mới vừa tới gần cái kia mật thất bị lạc, bốn đạo bóng đen liền mang nồng đậm sát thối cùng gió lạnh từ trong bóng tối đập ra. Chính là bốn cỗ bị tế luyện đến toàn thân đen nhánh, móng tay dài nhọn, hai mắt đỏ thâm cương thi. Nó tán phát hung lệ khí tức, bất ngờ đều đạt tới luyện khí đại viên mãn cấp độ. Hắc Cương, luyện thi môn đệ tử, am hiểu tế luyện cương thi, xem ra cái này Huyền Minh quốc sư, đúng là luyện thi môn đệ tử. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Nếu là luyện khí kỳ tu vi, đối phó bốn cỗ cùng giai cương thi còn cần phí chút tay chân, nhưng bây giờ hắn đã là trúc cơ trung kỳ, trong tay càng là cực phẩm linh khí hàn băng kiếm. Kiếm băng chợt nổi lên, giống như băng tuyết phong bạo càn quét đỉnh viện. Cực hàn kiếm khí chuyên môn khắc chế âm tà đồ vật, bốn cỗ hắc cương cứng cỏi thân thể tại hàn băng kiếm bên dưới giống như gỗ mục, kiếm quang lướt qua, thân thể đông kết, vỡ vụn, thanh hôi máu đen còn chưa tràn ra liền bị đông thành băng cặn bã. Bất quá mấy hơi thở, bốn cỗ luyện khí đại viên mãn hắc cương liền toàn bộ hóa thành đầy đất băng nát xác. Nhưng mà mật thất cửa lớn lại đóng chặt lại, một tầng nồng đậm huyết sắc lồng ánh sáng đem nó một mực bảo vệ, lồng ánh sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, tỏa ra vượt xa luyện khí kỳ ba độ. Nhị giai trợ pháp. Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại, cái này Huyền Minh ngược lại là có chút vô liếng. Hắn không chút do dự, cực phẩm linh khí hàn băng kiếm hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, hung hăng chạm tại huyết sắc lồng ánh sáng bên trên. Oeng! Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, huyết quang chớp loạn, nhưng cũng không lập tức giạn nứt. Đồng thời, Lý Thanh Sơn lại phất tay đánh ra vài trường cực phẩm công kích linh phủ kim đao phủ, hóa thành đầy trời đao quang chém xuống tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tấn công mạnh phía dưới, cái kia nhị giai trận pháp cuối cùng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, huyết sắc lồng ánh sáng giống như bọt khí vỡ vụn ra. Mật thất đại môn bị kiếm khí dư âm chấn động đến vỡ nát. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến khiến người buồn nôn mùi máu tươi cùng sát thối vị đập vào mặt. Lý Thanh Sơn tập trung nhìn vào, dù cho hắn trăm năm tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Mật thất rộng rãi đến kinh người, ở giữa là một cái to lớn huyết trì, trong hồ sền sệt huyết dịch lan lộn, chìm nổi vô số bạch cốt. Bốn phía lồng sắt bên trong, giam giữ động tác 10 cái run lẩy bẩy, sắc mặt tạm đạm đồng nam đồng nữ. Mà liên tại ở giữa ao máu, một người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên chính ngồi xếp bằng, quanh thân ma khí mãnh liệt, hiển nhiên chính tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà hấp dẫn hơn Lý Thanh Sơn lực chú ý là thủ hộ tại cạnh huyết chỉ một bộ thân ảnh màu bạc. Đó là một bộ toàn thân hiện ra màu trắng bạc, bắp thịt khô quắt lại lóe ra kim loại sáng bóng cương thi, nó tản ra hung sát chi khí, bất ngờ đạt tới trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Giống ngân cương phát ra một tiếng không phải người gào thét, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lao thẳng tới Lý Thanh Sơn, lợi chảo xé rách không khí, mang theo đạo đạo gió canh. Trúc cơ hậu kỳ ngân cương. Khó trách không có sợ hãi. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, không dám thất lễ, lập tức huy động hàn băng kiếm tới chiến tại một chỗ. Kiếm chảo giao kích, phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Cái này ngân cương thân thể cứng rắn vô cùng, lực lớn vô cùng, lại không sợ đau đớn, rất khó đối phó. Lý Thanh Sơn mặc dù có thể bằng vào công pháp cùng linh khí cẩn thận bỏ sức, nhưng trong thời gian ngắn càng không có cách nào có thể bắt được, ngược lại bị nó kéo chặt lấy. Chương 52, Huyền Minh Quốc Sư. Chương 52, Huyền Minh Quốc Sư. Ngân cương hung hãn không sợ chết, thân thể lại có thể ngăn cản cực phẩm linh khí công kích, mà còn móng đuốt nhọn hoắt chứa đựng kịch độc, điên cuồng đánh giết mà đến, Lý Thanh Sơn chỉ có thể không ngừng tránh né. Như muốn đánh giết, trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không dễ dàng. Mà trong huyết chỉ Huyền Minh, tựa hồ nhận lấy quấy rầy, trong mày, quanh thân ma khí ba động thay đổi đến có chút bất ổn, nhưng không có lập tức tỉnh lại. Không thể kéo. Chờ hắn hoàn thành tu luyện hoặc là điều khiển ngân cương thuần thục hơn liền phiền toái. Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Hắn bỗng nhiên bước lui ngân cương một bước, đưa tay hướng túi chứa vật vỗ một cái. Ngâm. Từng tiếng càng tiếng long ngâm vang vọng mật thất. Một đạo kim quang chói mắt, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phá tà lực lượng hình rồng phù bảo phóng lên tận trời, nháy mắt hóa thành một đầu sinh động như thật, vậy và móng tất hiện màu vàng giao long, mang theo thiêu tấn kỹ xảo trí dương khí tức, trực tiếp nhào về phía bộ kia ngân cương. Kim Long phù bảo. Đây chính là hắn được từ bí cảnh, trải qua như ý hổ lô tăng lên phía sau con bài chưa lật một trong. Trí dương khắc cấm tà. Kim Long chính là loại này cương thi tuyệt đối khắc tinh. Cái kia ngân cương tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra một tiếng sợ hãi gào thét, muốn lui lại, lại bị Kim Long nháy mắt của lấy. Vâng. Màu vàng long viêm bộc phát ra, đem ngân cương triệt để thôn vệ. Chí dương lực lượng điên cuồng làm sạch trong cơ thể nó âm sát thi khí, ngân cương phát ra vô cùng thê lương rú thảm, thân thể giống như tượng sắc bắt đầu hòa tan, cháy đen, cuối cùng tại mấy hơi thở, liền bị thiêu thành một đống than cốc, triệt để mất đi động tĩnh. Liên tại Kim Long phù bảo phát uy đồng thời, Lý Thanh Sơn động tác không ngừng nghỉ chút nào, hàn băng kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng trong huyết chỉ tu luyện Huyền Minh quốc sư. Giờ phút này, Huyền Minh vừa lúc bị ngoại giới kịch liệt năng lượng ba động cùng ngân cương rú thảm triệt để quấy nhiễu, phốc phun ra một ngụm máu đen, cưỡng ép từ trong trạng thái tu luyện gián đoạn, đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi tràn đầy nổi giận, oán độc cùng kinh hãi con mắt. Hắn nhìn thấy chính mình bất và tế luyện trúc cơ hậu kỳ ngân cương hóa thành than cốc, nhìn thấy một thanh tản ra cực phẩm linh khí ba động hàn băng kiếm đã đến trước mắt. Không! Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trên thân bỗng nhiên dâng lên một mặt đen như mực sương tuẫn, tính toán ngăn cản. Nhưng nội vàng ở giữa, lại như thế nào chống đỡ được Lý Thanh Sơn xúc thế đã lâu một kích toàn lực. Giang giác, sương tuẫn nháy mắt bị hàn băng kiếm đâm xuyên, đóng băng nứt vỡ. Kiếm quang mặc dù bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng như cũng hung hăng đâm vào Huyền Minh lồng ngực. Hoa! Huyền Minh lại lần nữa phun máu tươi tung tóe, thân thể bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại cạnh huyết trì duyên, khí tức nháy mắt hể vải đi xuống, ngực một cái to lớn lô máu đang không ngừng chảy ra máu đen, đồng thời bao trùm bên trên một tầng xương lạnh. Lý Thanh Sơn cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem hắn, tà ma ngoại đạo, giết hại sinh linh, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Huyền Minh giãy giụa lấy ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vặn vẹo oán độc cùng một tia khó có thể tin, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Xuân Thu môn trúc cơ tu sĩ ta đều biết rõ, ngươi không phải bọn họ, vì sao hỏng ta chuyện tốt? Đáng chết ta, ta chính là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, nếu không phải bị Đan đỉnh tông những cái kia lão tạp mao làm hại, lại há có thể tha cho ngươi làm cản. Huyền Minh trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng hối hận, vốn định tại cái này thế tục bên trong tìm kiếm đồng nam đồng nữ tu luyện ma công, chỗ nào có thể nghĩ đến, lại có thể gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn chỉ coi Lý Thanh Sơn là Xuân Thu môn trúc cơ kỳ tu sĩ, trước đến trả thù, thế nhưng hắn rõ ràng xử lý Thiên Ý vô phùng, theo lý thuyết Xuân Thu môn không có khả năng phát hiện mới đúng. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất, mà Lý Thanh Sơn cũng là trong lòng đống nhiên giật mình. Trúc cơ đại viên mãn, siêu hồn được đến tin tức có sai, hoặc là nói, cái này Huyền Minh nhận tàng quá sâu. Hắn cũng không phải là luyện khí, mà là bản thân bị trọng thương, rớt xuống cảnh giới trúc cơ đại viên mãn ma tu. Tại cái này ẩn nấp, cũng không phải là đơn thuần vì trúc cơ, càng là tại chữa thương cùng khôi phục thực lực. Chắc không được có thể có trúc cơ hậu kỳ ngân cương hộ pháp, có thể bố trí nhị giai trận pháp. Đan đỉnh tông. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Đông Hoang đại phái Đan đỉnh tông, lấy luyện đan nghe tiếng, như thế nào truy sát một cái luyện thi môn ma tu. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trong mắt Lý Thanh Sơn sát cơ càng tăng lên, căn bản không cho đối phương thở dốc hoặc trì hoãn thời gian cơ hội, hàn băng kiếm lại lần nữa bộc phát ra hóng ánh lang quang, chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Huyền Minh thấy thế, trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng điên cuồng, đột nhiên vỗ một cái dưới thân huyết chỉ, quát tầm lên, đây là ngươi mơ ta, cùng chết đi. Huyết chỉ nháy mắt sôi trào lên, một cú cực kỳ không ổn định, tràn đầy khí tức hủy diệt ba động đột nhiên bộc phát. Mắt thấy Huyền Minh giống như điên cuồng, dưới thân huyết chỉ sôi trào, một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động kịch liệt kéo lên, tựa hồ thật muốn tự bạo trận pháp cùng mọi người đồng quy vu tận. Trong lòng Lý Thanh Sơn còi báo động đại tác, vô ý thức thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tế lên Huyền Nguyên Tuẫn Tre ở trước người, chuẩn bị ngăn cản sắp đến xung kích. Nhưng mà, liền tại hắn rút lui nháy mắt, trong mắt Huyền Minh lại hiện lên một vẻ gian kế được như ý tàn khốc. Bản tọa ghi nhớ ngươi, tiểu tử, chờ bản tọa khôi phục tu vi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn gào thét một tiếng, cái kia sôi trào huyết chỉ năng lượng cũng không phải là hướng bên ngoài bộc phát, mà là bị hắn lấy một loại quỷ dị ma công điên cuồng hút vào thể nội. Hắn hể bại khí tức nháy mắt tăng gọn, cưỡng ép xông phá bình cảnh, tạm thời khôi phục đến trúc cơ đại viên mãn cấp độ. Mặc dù cái này trạng thái hiển nhiên không cách nào kéo dài, lại hậu hoạn vô tận, nhưng giờ phút này lại cho hắn một chút hy vọng sống. Mượn Lý Thanh Sơn bị tự bạo biểu hiện giả dối chấn nhiếp, ngắn ngủi lui lại sáng tạo ra cơ hội, Huyền Minh bỗng nhiên vỗ một cái bên hông, một cái vẽ phức tạp không gian đường vân cổ phát phù lục nháy mắt kích phát, phá không phủ. Ông, một đạo màu bạc không gian ba động nháy mắt đem hắn bao phủ, mắt thấy là phải đem hắn chuyển tống ra ngoài. Muốn chạy trốn. Lý Thanh Sơn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn đấu pháp kinh nghiệm có lẽ không tính rất phong phú, nhưng trăm năm nhân sinh lịch duyệt giao cho hắn cực mạnh sức quan sát cùng cẩn thận tâm tính. Hắn đã sớm để phòng đối phương chó cùng rất dậu, có lưu chuẩn bị ở sau. Liên tại Huyền Minh thân hình bắt đầu mơ hồ, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ mừng như đến lúc, một đạo gần như trong suốt ánh sáng nhạt, nhanh đến mức siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn, không nhìn không gian ba động quá nhiều, phát sau mà đến trước, nháy mắt chui vào Huyền Minh mi tâm. Diệt hồn châm, chuyên hao tổn tinh thần hồn cực phẩm linh khí. A, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ lúc đem truyền tống đi Huyền Minh trong miệng bạo phát đi ra. Phá không phù ngân quang kịch liệt lập lòe, thay đổi đến cực kỳ không ổn định. Hắn thần hồn giống như bị ngàn vạn căn cương châm hung hăng đâm vào, đồng thời khuấy động, ngưng tụ pháp lực nháy mắt tán loạn, truyền tống quá trình bị cưỡng ép đánh gãy. Ngân quang tán loạn, Huyền Minh thân ảnh một lần nữa thay đổi đến ngưng thực, nhưng hắn hai mắt tăng dã, thất khiếu chảy máu, ôm đầu phát ra thống khổ chu lên, ý thức gần như triệt để sụp đổ. Chính là hiện tại. Trong mắt Lý Thanh Sơn hàn mang nổ bắn ra, sao lại bỏ qua cái này tuyệt giai thời cơ? Hắn tâm niệm vừa động, hàn băng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, hóa thành một đạo băng lãnh màu lam trường hồng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lướt qua. Phốc phốc. Một viên đầy mặt bà mèo, lưu lại vô tận hoảng sợ cùng thống khổ đầu phóng lên tận trời. Máu đen phun tung tóe mà ra, còn chưa rơi xuống đất liền bị trên thân kiếm cực hàn chi khí đông lạnh thành băng. Huyền Minh không đầu thi thể lung lay, trung điệp mới ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không có âm thanh. Vị này đã từng trúc cơ đại viên mãn, mai danh nhận tích gần nút tiến kinh, như toàn lấy tà pháp khôi phục tu vi luyện thi môn dương nghiệt, cuối cùng vẫn là vì chính mình việc các trả giá sinh mệnh đại giới. Lý Thanh Sơn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau cũng là một tầng mồ hôi dị. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ quả nhiên khó đối phó, nếu không phải đối phương trọng thương chưa lành, lại bị chính mình lôi đỉnh thủ đoạn cùng diện hồn châm khắc chế, thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn không dám thất lễ, lập tức tiến lên, vơ vét chiến lợi phẩm, nhẫn chứa đồ. Bảo bối tốt. Lý Thanh ánh mắt sáng lên. Hắn lấy xuống Huyền Minh trên ngón tay một cái cổ phát hắc sắc giới chỉ, vậy mà là trong truyền thuyết nhận chứa đồ, cái này có thể so túi chứa vật cao cấp nhiều. Có thể thấy được Huyền Minh thân gia vô cùng phong phú. Sau đó, hắn thần tốc đem trong mật thất vật có giá trị quét sạch sành sanh, bao gồm cái kia mấy cố đệ tử trên thi thể túi chứa vật, cùng với đống kia ngân cương sắc bên trong khả năng còn sót lại luyện thi tài liệu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vất tay phá vỡ tất cả lồng giam, đối với những cái kia sợ choáng váng hài đồng ấm giọng nói, bọn nhỏ, đừng sợ, người xấu đã bị ta giết, các ngươi nhanh từ cửa sau rời đi, đi về nhà đi. Đám trẻ con như ở trong mộng mới tỉnh, kêu khóc, lảo đảo trốn ra phía ngoài đi. Lý Thanh Sơn không còn lưu lại, trong nháy mắt đánh ra mấy viên hỏa cầu, nháy mắt đốt lên trong mật thất màn tre, thi hải, huyết chỉ. Hắn tận lực khống chế thế lửa, để nó thoạt nhìn như là tà pháp phản vệ hoặc là nội bộ tranh đấu đưa tới hỏa thai. Rời đi phủ quốc sư phía trước, hắn chập ngón tay như kiếm, tại phủ đệ bắt mắt nhất một mặt cháy đen trên vách tường, khắc xuống một nhóm lăng lệ chữ lớn, tà tu huyền minh, sát hại đứa bé, tu luyện ma công, thiên lý bất dung. Bây giờ đã đền tội, gian đe. Làm xong tất cả những thứ này, thân hình hắn nhoáng một cái, liền triệt để dung nhập cảnh đêm, biến mất không còn chút tung tích. Chương 53, bế quan 10 năm. Chương 53, bế quan 10 năm. Hắn không có lại đi thị lang phủ gặp Lý Vân. Phủ quốc sư bị diệt, kinh thành nhất định đại loạn, Xuân Thu môn tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ trước đến điều tra. Lúc này cùng Lý Vân có bất kỳ tiếp xúc, cũng có thể mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Rời xa kinh thành về sau, Lý Thanh Sơn một đường hướng nam phi nhanh, không ngừng nghỉ chút nào. Hắn biết rõ việc này liên lụy không nhỏ, một cái phía trước trúc cơ đại viên mãn ma tu chết ở trong tay chính mình, nó phía sau khả năng còn có luyện thi môn thậm chí đan đỉnh tông ân oán, tuyệt không phải việc nhỏ. Xuân Thu môn tạm thời là tuyệt đối không thể trở về đi. Liên tục phi độn mấy ngàn dặm, cho đến tiến vào Xuân Thu môn cùng đan đỉnh tông phạm vi thế lực giao giới khu vực, nơi này sơn mạch liên miên, người ở thưa thớt, tông môn quản hạt tương đối yếu kém. Hắn chọn chúng một tòa linh khí mỏng manh hoang sơn, ở trong đó mở ra một cái giản dị độc phủ, đồng thời không chút do dự lấy ra huyền hoàng trận đài, bày ra huyền hoàng địa mạch tòa linh trận. Đây là nhị giai cực phẩm đại trận, chẳng những có thể che lấp khí tức, còn có thể rút ra địa mạch, tự thành không gian, có thể nói là công phòng nhất thể. Kim đan chân nhân muốn công phá, đều không có dễ dàng như vậy. Trận kỳ bố trí đi, nháy mắt đem động phủ nhập khẩu cùng xung quanh khu vực bao phủ, quang ảnh có chút vặn mèo, khí tức triệt để ngăn cách. Từ ngoại giới nhìn, nơi này cùng xung quanh vách núi không khác chút nào. Hô, cuối cùng tạm thời an toàn. Cho tới giờ khắc này, Lý Thanh Sơn mới chính thức trầm tĩnh lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đầu tiên rơi vào viên kia được từ Huyền Minh nhận chứa đồ bên trên. Một cái trúc cơ đại viên mãn ma tu cất giữ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi, bắt đầu leo đi trên mặt nhẫn lưu lại thần thức cẩn ký. Cùng lúc đó, Tiến Kinh phủ quốc sư trùng thiên đại hỏa cùng trên tường chữ viết đã dẫn phát toàn thành hành động, thông tin chính bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, một tràng phong bạo có lẽ sắp xảy ra. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời đều không có quan hệ gì với Lý Thanh Sơn. Động phủ bên trong, Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào viên kia được từ Huyền Minh nhận chứa đồ. Nguyên lai tưởng rằng một vị đã từng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, thân gian nên có chút phong phú, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Chiếc nhẫn không gian cũng không tính lớn, nó bên trong vật phẩm rải rác, linh khí ba kiện đều là trung hạ phẩm. Một kiện tính công kích cờ đen ma khí ảm đạm, một mặt xương thuẫn che kín vết dạng, còn có một đôi da tăng tốc độ bước trên mây dày, thoạt nhìn đều giống như Huyền Minh đào thải xuống hoặc là dự bị mặt hàng, giá trị không cao. Hạ phẩm linh thạch hẹn 4-500 khối, trung phẩm linh thạch chỉ có 2-30 khối, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, có thể nói nghèo kiết hủ lậu. Mấy bình đan dược, phần lớn tản ra âm hàn hoặc huyết tinh chi khí, hiển nhiên là ma đạo đan dược, Lý Thanh Sơn căn bản không dám phục dụng. Chỉ có một bình ẩn thần đan thoạt nhìn coi như bình thường, nhưng phẩm chất cũng chỉ là trung phẩm, đối hắn hiệu quả có hạn. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một chút luyện thi tài liệu, mấy bộ tắm rửa quần áo, một ít phàm tục vàng bạc. Xem ra người này là chữa thương cùng luyện chế cái kia ngân cương, sớm đã hao hết một liếng, thật sự là nghèo đến đinh đương vang. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đem những này tạp vật phân loại thu hồi, những cái kia ma đạo vật phẩm thì đơn độc để, chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội tiêu hủy hoặc xử lý. Chân chính thu hoạch là cái kia ba viên ngọc giản cùng một cái bị cấm chế dạy đặc bảo vệ hồ ngọc. Hắn đầu tiên xem xét ngọc giản, luyện thi quyết, luyện thi môn hạch tâm công pháp, có thể tu luyện đến kim đăng kỳ. Nội dung âm tà ác độc, cần lấy sinh hồn, tinh huyết, âm sát chi điệu tế luyện cương thi, cùng tự thân tính mệnh giao tu. Lý Thanh Sơn liếc mấy cái liền cau mày, trực tiếp đưa về tuyệt đối không thể đụng phân loại. Huyết tế vạn linh thuật chính là Huyền Minh dùng để giết hại đồng nam đồng nữ tà công, thông qua thôn phệ sinh linh tinh huyết hồn phách thần tốc tăng cao tu vi hoặc chữa thương, tác dụng phụ cực lớn lại người người đoán trách. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên chán ghét, trực tiếp đem nó đưa về chờ tiêu hủy danh sách. Vạn linh không trùng thuật, tàn. Tựa hồ là luyện thi môn bổ sung một môn bí thuật, nhưng không hoàn chỉnh nghiêm trọng, chỉ ghi chép một chút thô thiển không trùng, dục trùng pháp môn, cao nhất tựa hồ cũng chỉ có thể bồi dưỡng đến nhị giai, trúc cơ kỳ, linh trùng, giá trị không lớn, nhưng tạm thời lưu lại. Trải qua như ý hồ lô bù đắp tăng lên, có lẽ có ít tác dụng. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào viên kia bày ra tối cường cấm chế hộp ngọc bên trên. Có thể để cho Huyền Minh như vậy coi trọng, thậm chí khả năng bởi vậy bị đan đỉnh tông truy sát, nhất định không thể coi thường. Hắn hao phí mấy ngày công phu, mới lấy cường đại thần thức phối hợp trường sinh chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc bên trên cấm chế ma diện. Nắp hộp mở ra, không có chói mắt ánh sáng, chỉ có một cái ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc thẻ ngọc màu trắng yên tĩnh nằm ở trong đó. Thần thức chỉ bảo, đan đỉnh chân kinh hạ thiên. Khúc dạo đầu 6 cái cổ truyện chữ lớn, để Lý Thanh Sơn trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Nó bên trong cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là ghi chép trên 100 loại chân quý đan phương cùng với đối ứng kỹ càng thủ pháp luyện chế, bí quyết, hỏa hầu khống chế. Từ trúc cơ kỳ thường dùng chân nguyên đan tử phụ đan đến kim đan kỳ tha thiết ước mơ kết kim đan ngưng anh đan chủ dược phụ dược thay thế phương án, cùng với nguyên anh kỳ tu luyện các loại linh đan, thậm chí còn có mấy loại thất truyền đã lâu thượng cổ linh đan ghi chép. Đây quả thực là mỗi một vị luyện đan sư tha thiết ước mơ vô thượng bảo điện. Nó giá trị, căn bản là không có cách dùng linh thạch cân nhắc. Khó trách đan đỉnh tông muốn đuổi giết hắn đến chết không nứt. Hắn vậy mà ăn cắp người khác chân phái đan điện. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng kích động không thôi. Cái này đan đỉnh chân kinh hạ thiên đối hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn nắm giữ như ý hồ lô, không thiếu phẩm chất đan dược, nhưng cực độ thiếu hụt cao giai đan phương cùng hệ thống luyện đan tri thức. Có nó, lại thêm tôn kia tạm thời không cách nào vận dụng pháp bảo cực phẩm đan lô, tương lai hắn tại đan đạo một đường thành tựu sẽ không thể hạ lượng. Mừng rỡ về sau, là sâu sắc suy tư. Huyền Minh đã chết, nhưng đan đỉnh tông lệnh truy sát chưa hẳn hủy bỏ. Ta người mang vật này, nếu là tiết lộ, chính là họa lớn ngập trời. Xuân Thu môn tạm thời là không thể trở về, Trương Ngọc Chân bên kia là cái phiền phức, mà còn tông môn cũng chưa chắc có thể đứng vững đan đỉnh tông áp lực bảo vệ ta. Có lẽ, đan đỉnh tông địa vực ngược lại có thể trở thành ta dung thân chỗ. Một cái to gan suy nghĩ hiện lên, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất. Đan đỉnh tông tuyệt sẽ không nghĩ đến, bọn họ mất đi đan điện, sẽ tại một cái tán tu trên thân, mà còn ta còn dám đi bọn họ địa bàn. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Lý Thanh Sơn đem cái này đan đỉnh chân kinh một mực ghi nhớ, sau đó triệt để tổn hại, đan đỉnh tông cũng không có khả năng phát hiện, chấn tông kinh văn sẽ rơi vào trên thân Lý Thanh Sơn, hay là không có khả năng còn trở về. Như vậy cho bảo, ngày cho không lấy nhất định chịu tội lỗi. Bất quá, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Quyết định về sau, Lý Thanh Sơn triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Tay hắn nắm lượng lớn tài nguyên, chẳng những có các loại linh đan, còn có linh dịch tiên tuyển phụ trợ tu luyện trường sinh chân công cùng cựu truyền kim thân quyết đồng thời vận chuyển, pháp thể song tu. Như ý hồ lô tăng lên ra cực phẩm đan dược phản phất đường đậu đồng dạng cung cấp tiêu hao.